Chương 81, lão hỏa sút ngon vô diện bắt đầu nằm chương 81, lão hỏa sút ngon vô diện bắt đầu nằm Dương Thành cục đối sách bất thường trụ sở dưới đất, chữa bệnh trung tâm. Vô diện nhân bị khẩn cấp đưa vào tối cao quy cách giám hộ phòng bệnh. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, quanh thân nguyên bản sinh động lưu chuyển năng lượng bóng tối trở nên cực kỳ ảm đạm hỗn loạn, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Tổ chữa bệnh tổ trưởng, một vị có hệ chữa trị dị năng y sư, sắc mặt ngưng trọng kiểm tra thật lâu, cuối cùng đối với canh giữ ở cửa Trần Gia Hảo cùng Lý cục trưởng lắc đầu. Thương thế rất nặng, rất trọng. Y sư âm thanh trầm thấp, kia thi bạo hàng tà tính năng lượng cực kỳ thâm độc, không chỉ đả thương nặng năng lượng của hắn hạch tâm, càng ăn mòn tinh thần ý thức của hắn. Hắn có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ hắn tự thân năng lượng đặc chất đặc thù, cùng với tại thời khắc sống còn dùng bí pháp nào đó cưỡng ép che lại tâm mạch. Nhưng lúc nào có thể tỉnh lại, có thể hay không hoàn toàn khôi phục, rất khó nói. Trần Gia Hảo tâm chìm đến đáy cốc. Hắn nhìn trong phòng bệnh cái đó vì cứu hắn thủ hạ mà đứng ra, giờ phút này lại sinh tử chưa biết người đàn ông đầu trọc, nắm đấm đến xít sao, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Lý cục trưởng đứng ở một bên, mắt kiếm gọng vàng sau ánh mắt phức tạp, hắn vô Trần Gia Hảo bà bay, âm thanh mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Gia Hảo, đi về nghỉ ngơi trước đi. Trần Gia Hảo đột nhiên ngẩng đầu, cục trưởng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lý cục trưởng ngắt lời hắn, giọng nói hiếm thấy mang tới một tia nặng nề, hai lần hành động, hai lần bổ hụt, còn hao tổn thập điện biệt thủ. Phía trên áp lực rất lớn, áp lực của ta cũng rất lớn. Nhưng đây không phải một mình ngươi trách nhiệm. Đối thủ giảo hoạt cùng hung tàn, vượt ra khỏi chúng ta trước đó dự đoán. Hắn đẩy kính mắt, nhìn qua trong phòng bệnh vô diện nhân, hiện tại, nóng nảy cùng tự trách không giải quyết được vấn đề gì. Ngươi cần bình tĩnh, cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể tìm được cơ hội phản kích. Nơi này giao cho tổ chữa bệnh, bọn hắn là cả nước tốt nhất. Trần Gia Hảo há to miệng, cuối cùng lại không hề nói gì ra đây. Hắn hiểu rõ cục trưởng nói đúng, nhưng này cố bất ức cùng lửa giận, lại giống như rắn độc cắn nuốt lấy nội tâm của hắn. Hắn bước vào phòng bệnh, một thân một mình tại vô diện trước giường bệnh chờ đợi thật lâu, quay người, bước chân có chút nặng nề rời đi chữa bệnh trung tâm. Đi ra cục đối sách cao ốc lúc, đã là ngày thứ hai giữa trưa. Ánh nắng trước mắt, ngựa xe như nước viên náo đập vào mặt, cùng bên trong căn cứ căng thẳng nuột ngạt tạo thành so sánh rõ ràng. Trần Gia Hào hít thật sâu một hơi mang theo ô tô đôi khói bị không khí, cảm giác ngực đổ đắc hoàng. Hắn lái xe, chẳng có mục đích mà trên đường hành xử, trong đầu rối bời mà phân tích lấy tất cả vụ án. Đã phát hiện, uống qua khô khốc hàng phú hào, không phải là bị cục đối sách bí mật khống chế lại tiếp nhận kiểm tra cùng trị liệu, chính là đã bị ngoại sai triệt để hút khô, trở thành cù mạn tổng vương chất dinh dưỡng. Còn có càng nhiều không biết, bị khô khốc hàng khống chế khối lỗi, giấu ở thành thị ngăn nắp bề ngoài phía dưới, như là bom hẹn giờ. Vốn cho là tìm thấy đại tị long cùng bị đồng vật là một đầu mối quan trọng, không ngờ rằng lại là một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy, không chỉ người đã chết, tượng Phật rời đi, còn kém chút dựng vào vô diện nhân mệnh. Ngại sai, cái này cáo giả hắc hàng đầu sư, một cái xảo trá tàn nhẫn nên thu, vì sao mỗi lần đều có thể đi trước một bước, với lại thủ đoạn một lần đây một lần ngon đầu. Hắn rốt cục giấu ở nơi nào? Mục tiêu kế tiếp lại sẽ là cái gì? Cú mạn tổng vương, quỷ đồng Phật, cân lượng lớn tinh khí cùng sợ hãi, manh mối dường như toàn bộ đã mất. Một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực xông lên đầu, bất chi bất giác, xe đã lái đến nhà mình lầu dưới. Trần Gia Hào lắc đầu, ép buộc chính mình tạm thời đem những kia rối loạn suy nghĩ đè xuống. Hắn không thể đem trong công việc tâm tình tiêu cực mang về nhà. Lấy ra chìa khóa, mở ra gia môn. Một cỗ ấm áp nhà khí tức trong nháy mắt bao vây hắn. Ba trở về rồi. Một cái thanh thúy thanh âm vui sướng vang lên, nữ nhi Trần Nhạc Nhạc giống con vui vẻ chim nhỏ giống nhau đánh tới, ôm lấy chân của hắn. Thê tử Lâm Vi buộc lên tạp dề từ phòng bếp thò đầu ra, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, trở về. Dựa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm đi. Hôm nay nấu người yêu nhất lão hỏa súp ngon. Nhìn nữ nhi thiên chân vô tả khuôn mặt tươi cười cùng thê tử bận rộn thân ảnh, Trần Gia Hảo trong lòng cô kia lạnh băng tích tụ giống như bị ấm hóa một tia. Hắn xoay người ôm lấy nữ nhi, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, "Tốt, ba cái này đi rửa tay." Trên bàn cơm bày biện mấy thứ tinh xảo tiểu quảng đồ ăn thường ngày, cá hấp trưng, cải rổ xào, trao nước xương sườn, còn có một toa bút hơi nóng, hương khí bốn phía bắp nô cả rốt xương nhào thang. Đây là nhà hương vị, là hắn phấn chiến tại nhất tuyến muốn bảo vệ đồ vật. "Ba ba." Lúc ăn cơm, Nhạc Nhạc hưng phấn mà cơ bắp chân, kỳ cha nói không dừng lại. Hậu thiên thứ bảy là sinh nhật của ta nha. Ngươi đã đáp ứng phải bồi ta đi mới mở cái đó siêu cấp lớn mộng viễn đảo công viên trò chơi chơi. Ngươi không thể đổi ý. Trần Gia Hảo sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra trước đó xác thực đã đáp ứng nữ nhi. Gần đây vụ án căng thẳng, hắn dường như quên này gốc dạng. Lâm Vi ở một bên cười nói, đúng vậy a, ngươi không phải đã sớm đáp ứng Nhạc Nhạc nha. Với lại công viên trò chơi gầy dựng làm hoạt động, ngày đó tất cả mọi người miễn phí du ngoạn nha. Hậu thiên vừa lúc là Nhạc Nhạc sinh nhật, nghe nói còn có đặc thù lễ vật đâu. Tất cả mọi người miễn phí. Trần Gia Hảo đĩa rau luộc có chút dừng lại. Trong lòng không hiểu lộn bột một chút, một loại chức nghiệp tính cảnh giác lặng yên dâng lên. Cỡ lớn công chúng hoạt động, đông đảo hải tử, miễn phí mở ra, dòng người tụ tập. Mấy cái này từ khóa tổ hợp lại với nhau, nhường hắn vốn năng lực mà cảm thấy một tia bất an. Đúng a. Nhạc Nhạc dùng sức gật đầu, con mắt sáng lấp lánh, trên TV mỗi ngày phóng quảng cáo đâu. Nói là cái gì hàng hiệu tụ tập phản hồi toàn thành mộng ảo mở ra. Ngày đó khẳng định siêu cấp nhiều người, siêu cấp náo nhiệt. Ba ngươi nhất định phải theo giúp ta đi. Trần Gia Hào nhìn nữ nhi tràn ngập chờ mong khuôn mặt nhỏ, không đành lòng từ chối, miễn cưỡng cười cười. Tốt, ba nhất định đi cùng ngươi. Nhưng hắn trong lòng kia chút bất an lại vung đi không được. Ngại sai cần gì? lượng lớn tinh khí, còn có đại quy mô sợ hãi. Một cái miễn phí, dự tính sẽ thu hút toàn thành thậm chí xung quanh địa khu vô số nhà đỉnh cùng tiến về, tràn ngập tiếng cười cười nói nói công viên trò chơi gầy dựng cánh điện. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ. Thu thập tinh khí cùng tản sợ hãi môi trường thích hợp. Chương 82, Nhạc Nhạc mất tích vô diện tiếp tục nằm chương 82. Nhạc Nhạc mất tích vô diện tiếp tục nằm Trần Gia Hào đáp ứng rất miễn cưỡng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhường Lâm Vi nụ cười trên mặt có chút dừng lại. Nàng bén nhạy phát giác được trượng phu thần sắc khác thường. Làm sao vậy, Gia Hào? Công viên trò chơi gầy dựng ngày đó vừa lúc là Nhạc Nhạc sinh nhật, còn có miễn phí hoạt động, mang Nhạc Nhạc đi chơi có vấn đề gì không? Là bận rộn công việc sao? Lâm Vi khẽ hỏi, một bên cho Nhạc Nhạc kẹp viên sương sườn. Trần Gia Hào ý thức được chính mình thất thố, vội vàng gạt ra một cái nụ cười, sờ lên Nhạc Nhạc đầu, không sao hết, chính là không ngờ rằng người sẽ nhiều như vậy. Ba ba sợ xếp hàng sắp xếp quá lâu, chúng ta Nhạc Nhạc muốn chờ cấp bách. Ta không sợ bà, ta muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Đu quay. Nhạc Nhạc cơ nắm tay nhỏ, chú ý ngay lập tức bị rời đi. Trần Gia Hảo đội vàng đới xong trong chén cơm, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, đối với Lâm Vi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Tiểu Vi, ngươi tới đây một chút, có chút việc nói cho ngươi." Lâm Vi nghi ngờ phóng bắt đũa, đi theo Trần Gia Hảo đi vào phòng ngủ. Đóng cửa phòng, Trần Gia Hảo trên mặt ung dung trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng cùng lo nghĩ. Hắn hạ giọng, tốc độ nói cực nhanh, "Tiểu Vi, nghe ta nói, thứ bảy công viên trò chơi, ngươi và Nhạc Nhạc tuyệt đối không thể đi." Lâm Vi ngây ngẩn cả người, vì sao? Chúng ta không phải đã sớm đáp ứng Nhạc Nhạc sao? Với lại, không có với lại. Trần Gia Hào hiếm thấy ngắt lời thê tử, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, ánh mắt sắc bén, ta hoài nghi cái đó công viên trò chơi gầy dựng lễ lớn có vấn đề trọng đại. Rất có thể là một cái bẫy, một cái nhằm vào đại lượng đám người, vô cùng nguy hiểm cả bẫy. Lâm Vi nhìn trượng phu trong mắt kia dường như yếu dần xuất lai lo âu và bội vàng, nàng hiểu rõ Trần Gia Hào tính chất công việc, chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố như vậy. Lòng của nàng vậy nhấc lên, rốt cục làm sao vậy? Là những vật kia sao? Nàng không dám nói ra dị thường hoặc tà túy dạng này tử. So với kia nghiêm trọng hơn. Trần Gia Hào hít sâu một hơi, không cách nào lộ ra chi tiết, chỉ có thể trịnh trọng quyết bảo, tin tưởng ta, Tiểu Vi, lần này vô cùng nguy hiểm. Mấy ngày nay, ngươi mang theo Nhạc Nhạc tận lực ở nhà, không muốn ra khỏi cửa, cũng đừng tùy tiện cho người lạ khai môn, chú ý an toàn. Lâm Vi nhìn trượng phu sắc mặt tái nhợt cùng nhíu chặt lông mày, nặng nề gật gật đầu, ta hiểu được, ngươi yên tâm. Ta và Nhạc Nhạc ở nhà chờ ngươi. Nàng không có hỏi nhiều, đây là nhiều năm phu thê hình thành tín nhiệm cùng ăn ý. Trần Gia Hào dùng sức ôm lấy thế tử, tại nàng cái chán hôn một cái, lại tại nàng bên thai nhẹ nói mấy câu. Lâm Vi nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, sau đó dứt khoát quay người, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, cũng không quay đầu lại xông ra khỏi nhà. Tiếng động cơ nổ thanh nhanh chóng đi xa. Lâm Vi đứng ngoài cửa, nhìn qua trống rông hành lang, trong lòng tràn đầy bất an. Cục đối sách Dương Thành cục trưởng văn phòng. Cái gì? Ngươi muốn ta hủy bỏ Ngộng Viễn Đảo công viên trò chơi hậu thiên gầy dựng lễ lớn? Lý Kiến Quốc cục trưởng nghe xong Trần Gia Hào dồn dập báo cáo cùng phỏng đoán, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, mắt kiếng gọng vàng sau hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng tức giận. Trần Gia Hào, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cục trưởng, ta không phải đang nói đùa. Trần Gia Hào đứng trước bàn làm việc, thân thể kéo căng thẳng tắp, giọng nói kích động, ngại sai cần lượng lớn tinh khí cùng sợ hai đến luyện chế cú mãn tổng vương cùng chữa trị quỷ đồng vật. Một cái miễn phí mở ra, dự tính lưu lượng khách siêu 10 vạn cỡ lớn công viên trò chơi gầy dựng cánh điện, còn có nhiều như vậy hải tử. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm hoàn mỹ bãi săn. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Bằng chứng đâu? Lý cục trưởng dùng sức vỗ bàn một cái, âm thanh cất cao, Trần Gia Hảo, ngươi bằng chứng ở đâu? Chỉ bằng suy đoán của ngươi, chỉ bằng một cái hắc hàng đầu sư có thể cần tinh khí, chỉ bằng ngươi kia thất bại hai lần hành động mang tới trực giác sao? Cục trưởng, có một số việc thà rằng tin là có, lỡ như đâu, lỡ như suy đoán của ta là đúng, vậy sẽ là một hồi tai nạn, mấy bạn tính mạng con người có thể nhận uy hiếp. Trần Gia Hảo dựa vào lý lẽ biện luận, chán nổi gần xanh. Lỡ như, liên vì một cái lỡ như, ngươi muốn ta hạ lệnh hủy bỏ một cái đầu tư mấy chục ức, bị chịu chú mục, quan hệ đến tất cả tân khu khai phát thậm chí trong thành phố mặt mũi trọng điểm hạng mục. Ngươi biết này phía sau liên lụy đến bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu người chiến tích, bao nhiêu xí nghiệp gia chỉ vào hạng mục này bàn sống mắt xích tài chính, phía trên bao nhiêu lãnh đạo chờ lấy cắt băng. Lý cục trưởng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào Trần Gia Hào cái mũi, không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào ngươi một cái có thể hoài nghi ta liền đi yêu cầu chính phủ thành phố, yêu cầu phía đầu tư hủy bỏ hoạt động. Trần Gia Hào, ngươi nói cho ta biết, trách nhiệm này, ngươi phụ được tốt hay sao hả? Ta phụ được tốt hay sao hả? Thế nhưng cục trưởng, nếu như xảy ra chuyện, trách nhiệm lớn hơn. Đó là mạng người quan trọng a. Trần Gia Hảo cơ hồ là tại gầm nhẹ. Văn phòng cách âm vô cùng tốt, nhưng ngoài cửa đi ngang qua mấy tên nhân viên văn phòng vẫn là bị bên trong truyền ra mơ hồ tiếng cãi vã sợ tới mức câm như hến. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lý cục trưởng phát như thế hỏa hoạn, càng không gặp qua Trần đội như thế chống đối cấp trên. Xảy ra chuyện gì? Lý cục trưởng giận quá thành cười, tốt, cho dù suy đoán của ngươi có một phần bạn có thể. Cục đối sách là làm cái gì? Không phải liền là xử lý dị thường sự kiện sao? Tăng cường bảo vệ, tăng phái nhân viên, âm thầm bổ khống. Đây mới là chúng ta nên làm, mà không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, trực tiếp hủy bỏ hoạt động, khiến cho dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng. Đó mới là lớn nhất thất trách. Hai người kịch liệt mà cãi lộn, quan điểm đối chọi gay gắt. Lý cục trưởng muốn cân nhắc đại cục, chính trị ảnh hưởng cùng xã hội ổn định, mà Trần Gia Hảo thì chấp nhất tại tiềm ẩn to lớn mạo hiểm cùng hành động nhân viên trực giác. Trận này không vui tranh luận kéo dài gần nửa giờ, cuối cùng tan rã trong không vui. Lý cục trưởng lệnh cưỡng chế Trần Gia Hảo trở về bình tĩnh, đồng thời yêu cầu hắn chế định kỹ càng công viên trò chơi bảo vệ dự án, nhưng rõ ràng phủ định hủy bỏ hoạt động đề nghị. Trần Gia Hảo xanh mặt, đóng sập cửa mà ra. To lớn tiếng đóng cửa quanh quẩn trong hành lang, nhường tất cả nghe được người đều trong lòng run lên. Tâm tình của hắn ác liệt mà về đến hành động đội văn phòng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu bố trí đối với công viên trò chơi âm thầm theo dõi cùng khẩn cấp phương án, nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ, đem văn phòng nhiễm lên một tầng màu máu. Đúng lúc này, Trần Gia Hảo để ở trên bàn tư nhân điện thoại điên cuồng mà chấn động. Điện báo biểu hiện là Tiểu Vi. Một cô mãnh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy Trần Gia Hảo trái tim. Hắn ngay lập tức kết nối điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Vi mang theo tiếng khóc nức nở, hoảng hốt lo sợ âm thanh, "Gia Hảo, không xong." Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc không thấy. "Cái gì?" Trần Gia Hảo đột nhiên đứng dậy, mắt tối sầm lại, "Có chuyện gì vậy?" Từ từ nói, "Ta xế chiều đi nhà trẻ tiếp Nhạc Nhạc, lão sư nói nàng đã bị ta đón đi." Lâm Vi âm thanh vì sợ hãi mà run rẩy, lão sư nói, "Trước đó có một cùng ta giống nhau như lúc người đã đem Nhạc Nhạc đón đi. Thế nhưng cái đó căn bản không phải ta ạ." Trần Gia Hảo như bị sét đánh, huyết dịch khắp người trong nháy mắt lạnh băng. Giống nhau như lúc người, năng lực như thế tinh chuẩn bắt chước người khác, đồng thời tại cái này trong lúc mấu chốt, một cái tên đột nhiên chui vào Trần Gia Hảo trong óc, "A Tán Uy, cái đó sẽ trở mặt C cấp dược sư, ngại sai thủ hạ, bọn hắn lại cũng dám đối với người nhà của hắn ra tay." Chương 83, độc thân phó ước vô diện đổi tư thế nằm. Chương 83, độc thân phó ước vô diện đổi tư thế nằm. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vi mang theo tiếng khóc nước nợ tự thuật, như là nước đá thêm thức ăn, nhường Trần Gia Hảo trong nháy mắt thấu thể phát lạnh. "Tiểu Vi, đừng hoảng hốt." Từ từ nói, "Rốt cục có chuyện gì vậy? Ngươi cẩn thận hồi ức một chút chi tiết." Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, âm thanh vì cực lực áp chế mà có vẻ hơi khàn khàn, cầm điện thoại thủ cấp nối đã bóp trắng bệnh. Lâm Vi nỗ lực bình phục hô hấp, đứt quãng nói ra, "Ta hôm nay đoàn kịch buổi chiều tập luyện kết thúc đây bình thường muộn một điểm, cho nên đến nhà trẻ lúc sau đã đây bình thường muộn mười mấy phút. Ta đi vào, Lý lao sư đều rất kỳ quái hỏi ta, Nhạc Nhạc mụ mụ, ngươi không phải vừa tiếp đi Nhạc Nhạc sao? Tại sao lại quay về? Ta làm lúc đầu góc đều ông một chút. Ta hỏi Lý lao sư có chuyện gì vậy, nàng nói khoảng hơn 20 phút trước, một người dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc nữ nhân tới nhà trẻ, sắc mặt có chút trắng xanh, nói trong nhà có việc gấp, muốn trước giờ tiếp đi Nhạc Nhạc." Lao sư nhìn nàng dáng vẻ, mặc đều cùng ta bình thường một dạng, thanh âm nói chuyện cũng giống. Lao sư mặc dù cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng nhìn xem người không sai, liền đem Nhạc Nhạc giao cho nàng. Giống nhau như lúc. Trần Gia Hảo tâm chìm đến đáy cốc. Năng lực như thế tinh chuẩn bắt trước dung mạo, âm thanh, thậm chí làm đến hắn cục đối sách hành động đội trưởng ra thuộc thông tin, đây cũng không phải là người bình thường con buôn. Quả nhiên là A Tán Uy. Cái đó tinh thông trở mặt tà thuật hàng đầu sư. Chỉ có hắn mới có loại năng lực này. Theo dõi đâu? Nhà trẻ có theo dõi sao? Nhìn sao? Trần Gia Hảo đội vắng hỏi. Nhìn. Ta cùng lão sư cùng đi phòng an ninh nhìn xem theo dõi. Lâm Vi âm thanh mang theo sợ hãi run rẩy, theo dõi trong cái đó tiếp đi Nhạc Nhạc nữ nhân. Thật sự, thật cùng ta giống nhau như lúc. Nàng trước khi đi còn hướng camera giám sát nở nụ cười, ngay cả dáng dấp đi bộ, ngay cả cười lên biểu tình đều. Gia Hảo, ta sợ sệt. Kia căn bản cũng không phải là ta ạ. Cuối cùng một kia may mắn bị đánh phá. Trần Gia Hảo cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, phẫn nộ cùng sợ hãi xen lẫn, dường như muốn đem hắn thôn phệ. Bọn hắn lại thật sự dám đối với người nhà của hắn ra tay. Với lại lựa chọn Nhạc Nhạc, nàng vẫn còn con nít A Tiểu Vi, nghe lấy. Trần Gia Hảo dùng hết lực khí toàn thân gìn giữ chấn định, ngươi bây giờ lập tức trở về nhà, khóa chặt cửa, ai gõ cửa cũng không nên mở. Nhớ kỹ ta buổi trưa hôm nay nói với ngươi, nhất định phải làm theo lời ta bảo. Chờ ta thông tin. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem Nhạc Nhạc bình an mang về. Trần An hết gần như tan vỡ thế tử, Trần Gia Hảo vừa cúp điện thoại, để lên bàn, còn không còn kịp suy tư nữa đối sách, đinh linh linh, đúng lúc này, Trần Gia Hảo phóng ở trên bàn làm việc bên trên tư nhân điện thoại đột nhiên lại vang lên. Chói hai tiếng chuông tại yên tĩnh trạm vạng tối có vẻ đặc biệt làm người ta sợ hãi. Là một cái xa lạ bản địa dãy số. Hắn hít sâu một hơi, nhận điện thoại ấn xuống ghi âm khóa, nhưng không có ngay lập tức lên tiếng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó, "Uy, Trần đại đội trưởng sao? Chào buổi tối a." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một hơi có vẻ khàn khàn, mang theo giày đặc Đông Nam Á giọng nói tiếng phổ thông, giọng nói ngả ngớn mà âm lãnh, nghe nói, "Ngươi gần đây tại vô cùng cố gắng tìm chúng ta. Còn vứt đi điểm, vật rất trọng yếu." "Là A Tán Uy." Trần Gia Hảo trong nháy mắt đều nghe ra. "A Tán Uy?" Giọng Trần Gia Hảo băng lãnh như lao, "Nữ nhi của ta ở đâu?" "Trời ơi, Trần đội trưởng đừng có gấp nha." A Tán Uy cười quái dị một tiếng, "Yên tâm, ngươi tiểu công chúa hiện tại vô cùng an toàn, có ăn có uống, chủ nhân của ta mãi sai đại nhân thế nhưng vô cùng thích tiểu hải tử, nhất là tiểu này có linh tính trẻ con. Chẳng qua nha, về sau còn an toàn hay không, đều nhìn xem Trần đội trưởng biểu hiện của ngươi có đủ hay không thành ý. Ngươi muốn thế nào?" Trần Gia Hảo cố nén tức giận, rít qua kẽ răng những lời này. "Rất đơn giản." A Tán Uy giọng nói nhẹ nhàng, "Trần đội không phải rất muốn gặp chúng ta sao? Lại là lục soát núi trang, lại là kiểm tra biệt thự, rất bận rộn a chủ nhân nhà ta, đại sư mãi sai, muốn mời ngươi qua đây tâm sự." Từ ôn chuyện. "Địa điểm nha. Thành Tây vùng ngoại thành, cái đó vứt bỏ nhiều năm đệ tam sừng may, ngươi biết ta. Thời gian đều tối nay đi, còn nhớ phải nhanh a, chủ nhân nhà ta không thích ngắm người. Nhớ kỹ, một người tới. Tuyệt đối đừng mang những thủ hạ của ngươi nha. Nếu để cho chúng ta nhìn thấy không nên nhìn thấy người, hoặc là cảm giác được cái gì không nên có năng lượng ba động. Hắc hắc, trẻ con da miệng thì mềm, có thể chịu không được dày vò. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến nhạc nhạc mang theo tiếng khóc nức nở bà ba nhanh cứu ta tiếng hô hoán, mặc dù yếu ớt, lại như một cái dao mũi nhọn quét lấy Trần Gia Hảo trái tim. Tốt, ta một người đi. Trần Gia Hảo không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, các ngươi nếu là dám làm tổn thương ta nữ nhi một sợi tóc, ta xin thề, nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Ha ha ha, sảng khoái. Trần đội trưởng quả nhiên là ái nữ sốt ruột người cha tốt. A Tán Uy cười to, vậy liền đến lúc đó thấy. Nhớ kỹ a, một người. Bí bo, bí bo, bí bo. Điện thoại bị cúp máy. Trần Gia Hảo để điện thoại xuống, sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Vứt bỏ sừng may. Chỗ kia hắn hiểu rõ, sớm đã hoang phế nhiều năm, vị trí vắng vẻ, địa hình phức tạp. Đối phương lựa chọn chỗ nào, hiển nhiên là vì để tránh cho tại nhiều người phức tạp địa phương động thủ, đồng thời vậy dễ dàng cho bố trí cả bẫy. Một người đi, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Nhưng nữ nhi tại trên tay đối phương, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn không có báo tin trong cục, càng không có liên hệ bất luận cái gì đội viên. Lý cục trưởng tuyệt sẽ không đồng ý hắn mạo hiểm như vậy, mà bất luận cái gì đại quy mô điều động đều có thể bị đối phương phát giác, nguy hiểm cho Nhạc Nhạc an toàn. Đây là một hồi hắn nhất định phải một mình đối mặt đánh cược, tiền đánh cược là nữ nhi của hắn mệnh. Hắn nhanh chóng kiểm tra một chút tùy thân trang bị, súng lục, dao găm, cục đối sách tối cao quy cách phá ma đạn, mấy tờ tuệ minh đại sư đưa tặng bạch hàng thuật phòng hộ phụ lục. Sau đó, hắn cầm lấy chìa khóa xe, dứt khoát đi ra văn phòng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Màn đêm buông xuống, ánh trăng bị mây đen bao phủ. Trần Gia Hảo lái ô tô, như là mũi tên, hướng phía thành tây vùng ngoại ô bức bỏ xưởng may mau chóng đuổi theo. Chương 84, trực diện mãi sai vô diện không nằm chương 84, trực diện mãi sai vô diện không nằm Trần Gia Hảo lái một cỗ không đáng chú ý màu đen ô tô, như là trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động lái ra cục đối sách căn cứ, tụ hợp vào thành thị dòng xe cộ, sau đó gậy hướng thông hướng thành tây vùng ngoại ô đường cái. Càng đến gần vùng ngoại thành, ánh đèn càng thưa thớt, môi trường càng hoang vu. Hai bên đường là vứt bỏ đồng ruộng cùng rách nát nhà máy hắc ảnh, gió đêm vòng qua vùng hoang dã, phát ra như nước nở âm thanh, tăng thêm mấy phần âm trầm. Căn cứ hướng dẫn, đệ tam xưởng may hình dáng rất mau ra hiện tại tầm mắt cuối cùng. Đó là một mảnh to lớn, âm u đầy tử khí khu kiến trúc, như là nằm rạp xuống tại trong hắc ám quái thú. Khu xưởng cửa lớn sớm đã dỉ xét sụp đổ, trong nội viện cỏ dại rậm rạp, trường cao cỡ nửa người. Trần Gia Hào dừng xe ở khoảng cách khu xưởng một cây số ngoại một cái vứt bỏ trạm xăng dầu phía sau, tắt máy, xuống xe. Hắn kiểm tra lần cuối một lần trang bị, đem bạch hàng phụ lục tiếp thân mang tốt, đi bộ mà đi, vòng qua một người cao cỏ dại cùng vứt bỏ tòa nhà, hướng khu xưởng khu vực hạch tâm tiến lên. Cảm giác của hắn tăng lên tới cực hạn, hai nghe lục lộ, nhãn quan bát phương. Trong không khí tràn ngập nồng đậm dị sát vị, mùi nấm mốc, cùng với làm người sợ hãi âm lãnh khí tức. Này khí tức cùng đại tị long biệt thự phòng khách cảm giác đồng nguyên, nhưng càng thêm nồng đậm, càng thêm nóng nảy. Đối phương quả nhiên ở chỗ này, với lại có thể đang tiến hành mấu chốt nào đó nghi thức. Hắn tốn gần 20 phút mới rốt cục tiếp cận trên bản đồ đánh dấu chủ phường xa xưởng. Đó là khu xưởng lớn nhất một dãy nhà, cũng là cô kia tả dị khí tức dày đặc nhất đầu nguồn. Xưởng cửa lớn khép, bên trong lộ ra tối tăm chập chờn quang mang, phảng phất có ánh nến đang tiêu đốt. Trần Gia Hào nín thở, như là một mảnh như lông vũ gần sát khe cửa, hướng vào phía trong nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt, nhường cho dù sớm có chuẩn bị tâm tư hắn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Xưởng nội bộ không gian cực lớn, nhưng giờ phút này lại có vẻ chen chúc mà quái. Mười mấy cái mặc rách dưới công phục, sắc mặt xanh đen, ánh mắt trống rông cứng ngắc người như là để tuyến như tượng gỗ, rậm rạp chẳng chịu đứng vững chính là nãi sai dùng tà thuật luyện chế hoạt thi hàng. Mà ở xưởng chỗ sâu nhất, một cái dùng bạch cốt cùng màu đen phù thạch lũy thế đơn sơ pháp đàn thỉnh lình đang nhìn. Pháp đàn trung ương, trưng bày lấy cái đó cao cỡ nửa người màu đen vỏ gốm, vỏ trên người dán đầy quỷ dị phù chú. Giờ phút này, vỏ thân chấn động kịch liệt, vỏ khẩu màu đỏ thâm xương mù như là suối phun loại mãnh liệt mà ra, nương tụ thành từng trương vặn bẹo thống khổ, y mắng kêu gào hài đồng mặt quỷ, dường như muốn xông ra phù chú phong tỏa. Một cỗ tham lam, ngang ngược, tràn ngập hủy diệt dục vọng tà niệm như là như thực chất tràn ngập ra. Cú Mạn Tùng Vương, nó dường như đang đứng ở luyện thành thời khắc sống còn. Pháp đàn bên cạnh, gầy còm còm lưng mai sai ngồi xếp bằng, sắc mặt là một loại bệnh trạng đỏ hồng, hai mắt lại lóe ra cuồng nhiệt quang mang, trong tay hắn chăm chú nắm chặt một cái đầu lâu, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà A Tán Uy thì vẻ mặt đắc ý đứng ở pháp đàn phía trước. Trong tay của hắn, chính cưỡng ép lấy một cái thân ảnh nho nhỏ mà hồng nhạt váy công chúa, miệng bị băng dính phong bế, sợ tới mức toàn thân phát run, cặp mắt khóc sưng đỏ, lệ rơi đầy mặt nhạt nhạt. Nhìn thấy nữ nhi hoảng sợ bất lực ánh mắt, Trần Gia Hảo trái tim như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, dường như nghẹt thở. Hắn ép buộc chính mình rời ánh mắt, bình tĩnh phân tích thế cuộc. Hoạt thi hàng số lượng vượt xa mong muốn, hơi thở của Cụ Mạn Tổng Vương cuồng bạo bất an, nãi sai dường như đang toàn lực thúc đẩy tà pháp, mà A Tán Uy thì cưỡng ép lấy nhạc nhạc làm con tin. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nghĩ cách cứu nhạc nhạc, ngắt lời nghi thức. Trần Gia Hào hít sâu một hơi, không tiếp tục cần giấu, đột nhiên đẩy ra hở khép xưởng cửa lớn, sải bước đi vào trong. Nãi sai, A Tán Uy, ta tới, thả ta ra nữ nhi. Thanh âm của hắn tại trống trải xưởng trong quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt. Trong chốc lát, mọi ánh mắt bất luận là Hoạt Thi Hàng trống rông hốc mắt, Mại Sai hung ác nham hiểm tầm mắt, A Tán Uy ánh mắt hài hước tất cả đều tập trung đến hắn cái này khách không mời mà đến trên người. "Nha, Trần đại đội trưởng, quả nhiên thủ tín, một người đến rồi." A Tán Uy trước tiên mở miệng, giọng nói ngạo lớn, trên tay lại tăng thêm lực đạo, xiết được nhạc nhạc phát ra một tiếng thống khổ nghẹn ngào. Trần Gia Hảo nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Ngồi xếp bằng Mại Sai chậm rãi ngẩng đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua Trần Gia Hảo, khàn khàn mà nở nụ cười, âm thanh như là cú bọ, "Trần đội trưởng, quả nhiên là ái nữ xuất ruột." Nhìn tới chúng ta không có mời lầm người. Bớt nói nhảm. Trần Gia Hảo cưỡng chế lấy ngay lập tức động thủ xúc động, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã theo các ngươi nói làm. Thả nữ nhi của ta. Phóng. Mại Sai cười nhạo một tiếng, chỉ trên pháp đàn cái đó buồn trồn ta bò. Trần đội trưởng, ngươi nhìn xem, đồng vương chính đói khát khó nhịn, cần tinh thuần đồng hồn tinh huyết là cuối cùng thuốc dẫn mới có thể công đức viên mãn. Con gái của ngươi bát tự thuần âm, linh tính mười phần, là thượng giai tế phẩm. Thả nàng. Vậy ta đây hao phí vô số tâm huyết luyện chế thánh vật, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Trần Gia Hảo tâm chìm đến đáy cốc. Đối phương căn bản là không có dự định thả người. Hắn lạnh lùng nói, vậy mọi người bảo ta tới làm cái gì? Gọi ngươi tới, tự nhiên là đưa ngươi một hồi tạo hóa. Mại Sai trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng, ta nhìn xem Trần đội trưởng là cái nhân tài, thân thủ bất phàm, tại quan phương vậy rất có địa vị. Nếu là khẳng quy y ta tòa hạ, trung thành với ta, giúp ta thành tựu đại nghiệp, tương lai này Dương Thành, thậm chí càng trời đất rộng lớn, tất có một chỗ của ngươi. Đến lúc đó, cha con đoàn tụ, hưởng hết vinh hoa, há không đẹp quá thay? Hắn lời còn chưa dứt, A Tán Uy liền từ trên pháp đàn cầm lấy một cái màu đen chén nhỏ. Bên trong đựng lấy sền sệt như máu gây mũi dịch thể, hướng phía Trần Gia Hảo cơ cơ, "Trần đội trưởng, đây là chủ nhân vì ngươi đặc chế khô cấp thánh dịch. Uống xong nó, gieo xuống khô cấp hàng, từ đây liền là người một nhà. Con gái của ngươi, tự nhiên bình yên vô sự." Trần Gia Hảo nhìn chén kia tản ra nồng đậm tà khí dịch thể, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. "Nếu như ta không uống đâu." Thanh âm hắn khàn khàn, âm thầm điều chỉnh hô hấp, cơ thể lặng yên kéo căng, ánh mắt rất nhanh đảo qua A Tán Uy, nhạt nhạt, cùng với hắn cùng pháp đàn trong lúc đó khoảng cách. "Không uống." Mại Sai sầm mặt lại, trong mắt lộ hung quang, đúng A Tán Uy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Tán Uy hiểu ý, nhai răng cười một tiếng, tay kia xé mở nhạt nhạt miệng băng dính, lấy ra một cái bôi chét lấy màu xanh đen quỷ dị dịch thể dao găm, chống đỡ tại nhạt nhạt mảnh khảnh trên cổ. Lạnh buốt xúc cảm nhường nhạt nhạt sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, nước mắt chảy được càng hung. "Không uống, vậy liền đành phải mời ngươi nhìn tận mắt, ngươi này nữ nhi bảo bối tiên huyết, là như thế nào đổ vào của ta đồng vương, trợ nó đang lâm cực lạc." Giọng Mại Sai tràn đầy tàn nhẫn quái ý, "Trần Gia Hảo, ngươi muốn nghe xem con gái của ngươi mỹ diệu tiếng kêu thảm thiết sao?" Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị dao găm chống đỡ yết hầu, vốn nên sợ hãi tới cực điểm nhạc nhạc đột nhiên ngưng run dậy. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tràn đầy nước mắt, tràn ngập hoảng sợ trong mắt to, trong nháy mắt bị một loại cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp xảo quyệt cùng nồng đậm năng lượng bóng tối thay thế. Đúng lúc này, một cái mang theo giày đặc nhựa tợ lạc tiếng Quảng Đông giọng nói, vô lại mười phần âm thanh, từ nhạc nhạc tấm kia trong cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng vang vọng tất cả xưởng, "Ta phụt dịu a." Nguyên rủa đối phương cả nhà chết sạch. "Bóp con mẹ ngươi bóp được như vậy đã nghiền a. Ta nhổ ngươi lại ra." Khốn nạn. "Bóp mẹ ngươi bóp được như thế đã nghiền a." Lời con chưa dứt, nhạc nhạc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt u ảnh năng lượng. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn không rõ ràng, như có thực chất u ảnh đoàn năng lượng. Đoàn kia u ảnh đoàn năng lượng như là xảo trá tàn nhẫn nên u, dễ dàng từ A Tán Uy kiểm chế cùng dao găm uy hiếp trượt thoát. Đồng thời, u ảnh một phân thành hai. Một bộ phận duy trì lấy tiểu nữ hài đại khái hình dáng, một bộ phận khác thì ngưng tụ thành một đầu ngưng thực vô cùng đen nhanh năm đấm, mang theo xé rách không khí rít lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng chặt chẽ vững vàng mà đánh tới hướng hoàn toàn mộng rơi gần trong gang tấc A Tán Uy mặt. Bành một tiếng vang trầm đương theo lấy rõ ràng tiếng sương nước. A Tán Uy thậm chí ngay cả kinh ngạc biểu tình cũng không kịp mở ra hoàn toàn, xương mũi trong nháy mắt sụp đổ, kịch liệt đau nhức cùng to lớn lực trùng kích nhường hắn mắt tối sầm lại, tiên huyết hỗn hợp có mấy quả răng từ trong miệng phun ra, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại vài mét ngoại dị xét máy móc bên trên, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, ngất đi tại chỗ. Bất thình lình kinh thiên chuyện, không chỉ nhường cưỡng ép người A Tán Uy trở tay không kịp, ngay cả cáo giả tự cho là khống chế tất cả Mại Sai đều ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn cái đó phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân đủ ảnh năng lượng cuốn lượn quanh tiểu nữ hải. Trần Gia Hào động. Ngay tại vô diện nhân đột nhiên gây khó khăn cùng trong chớp mắt ở giữa, hắn một ngạt đã lâu lửa giận cùng toàn bộ lực lượng, như là núi lửa loại ẩm vang một phát. Địa phượng. Hắn gầm lên giận dữ, hai chân đột nhiên đập mạnh địa. Thổ hệ dị năng không giữ lại chút nào mà toàn lực phát động. Ầm ầm. Tất cả xưởng mặt đất chấn động kịch liệt. Pháp đàn chung quanh đất xi măng trong nháy mắt rạn nứt, mềm hóa, mấy cái do cứng rắn bùn đất cùng đá vụn tạo thành to lớn cánh tay phá đất mà lên. Như là tới từ địa ngục xiển xích, lấy thế lôi đỉnh và quân, hung hăng chụp vào ngồi xếp bằng Mại Sai, cái đó chấn động kịch liệt, tà vào cùng với Mại Sai trong tay cái đó quỷ dị đầu lâu. Chiến đấu, tại thời khắc này, lấy hoàn toàn vượt quá Mại Sai dự kiến phương thức, trong nháy mắt dẫn bạo. Thế cuộc nghịch chuyển. Chương 85, vô diện mở vở tờ chương 85, vô diện mở vở tờ biến cố bất thình lình, nhanh như điện quang thạch hỏa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mại Sai. Trên mặt hắn nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin kinh hãi. Ngươi không phải. Mại Sai khô quắt môi run rẩy, đục ngầu con mắt dường như muốn lồi ra hốc mắt. Hắn tỉ mỉ bày kế cả bẫy, cưỡng ép con tin như thế, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Ta hệ con mẹ ngươi, ta là con mẹ ngươi. đoàn kia năng lượng bóng tối nhạc nhạc nhanh chóng bật mèo biến hình, cuối cùng ngưng tụ thành đầu chọc béo lao bản vô diện nhân. Hắn vô vô không tồn tại cho bụi, chống lạnh, dùng chiếc kia mang tính tiêu chí nhựa tợ lạt tiệt tiếng quảng đông mắng, điểm à, thế nào? Lao quy, hệ ổ buộc lại kinh hỉ a, có phải hay không vô cùng kinh hỉ a? Thật sự cho rằng ngươi cá đích, những kia hạ lưu khái thi bạo hàng có thể nổ chết ngươi vô diện ra ra ta à? An phân rồi ngươi, đớp tức đi ngươi. Ầm ầm, ngay tại vô diện nhân hùng hùng hổ hổ thu hút mại sai toàn bộ chú ý đồng thời, Trần Gia Hào lôi đỉnh một kích đã bộc phát. Trần Gia Hào hai chân như là cắm rễ mặt đất, thổ hệ dị năng không giữ lại chút nào mà đổ xuống mà ra. Tại thời khắc này đều hóa thành lực lượng cuồng bạo. Hắn chờ đợi cơ hội này quá lâu. Ầm ầm, tất cả tơ lụa xa xưởng mặt đất như là đã xảy ra kịch liệt động đất. Lấy pháp đàn làm trung tâm, cứng rắn đất xi măng từng khúc rạn nứt, đá vụn bay ra. Vô số chỉ do bùn đất, nham thạch cùng cốt thép mảnh vỡ ngưng tụ mà thành to lớn cánh tay, như là từ địa ngục chỗ sâu nhô ra ma chảo, mang theo nghiền nát tất cả lực lượng kinh khủng, phá đất mà lên. Những thứ này đất đá cự thủ mục tiêu rõ ràng vô cùng, nhất là cánh tay tráng kiện như là cự mãng loại quấn quanh hướng ngồi xếp bằng lại sai, muốn đem hắn tính cả trong tay hắn đầu lâu cùng chết chết giam cầm. Ngoài ra mấy cái thì hung hăng chụp vào cái đó chấn động kịch liệt, tà khí dâng trào cù mạn tổng đương bỏ. Vô liêm sỉ, lại sai trung quy là kinh nghiệm dạy dặn hắc hàng sư, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đối mặt dưới chân phá đất mà lên chết đi chi ác, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên cầm trong tay cái đó quỷ dị đầu lâu hướng trên mặt đất dừng lại. Ông, đầu lâu trống rỗng trong hốc mắt buộc phát ra hai đoàn màu xanh lục quỷ hỏa. Một cỗ âm tà lạnh băng sóng năng lượng vằn trong nháy mắt quyết tán ra đến, cùng mãnh liệt mà đến thổ hệ năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Suy suy suy, bùn đất cự thủ cùng xanh lá tà quang tiếp xúc địa phương, phát ra như là nước lạnh nhỏ vào dầu nóng loại chói tai tiếng vang, bùn đất nhanh chóng trở nên hôi bại, mục nát, giống như bị rút khô sinh cơ. Cuốn quanh hướng mãi sai mấy cái cự thủ tốc độ rõ ràng trì trệ, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rạn. Nhưng đến tiếp sau đất đá giống như nước thủy triều liên tục không ngừng mà tới, không ngừng chữa trị, gia cố lấy cự thủ, vẫn như cũ ngoan cường mà khép lại. Không thể nào, người rõ ràng bị trọng thương. Bệnh viện bên ấy, ngại sai tại chống cự khoảng cách, vừa kinh vừa sợ mà gào thét. Bệnh viện cả cái đó, hệ ta khái nhất đạo ám ảnh phân thân thế nào? Chỉ là ta nhất đạo ám ảnh phân thân, chuyên môn lưu dính vào độ ách ngươi khái, ở lại nơi đó lừa gạt ngươi. Vô diện nhân cười nhạo một tiếng, từ ngươi hệ đại tỷ lòng chơi thi bạo đầu chiều, từ ngươi đang đại tỷ lòng chơi thi bạo chiêu này bắt đầu, ta cùng Trần đội đều đánh giá đến, đều đoán được, ngươi lấy cái thằng chó, ngươi tên hôn đản này, bụng dạ hẹp hỏi qua chân núi, một ít tiền tất báo, làm ô ước lượng ta đã, không giải quyết được chúng ta, khẳng định sẽ vấn cơ hội trả thù. Thực tế hệ Trần đội đâu trùng xương cứng, nhất là Trần đội tiểu này xương cứng, ngươi khẳng định nghị trăm phương ngàn kế muốn khống chế cử hoặc là chơi chết cử, ngươi khẳng định nghị trăm phương ngàn kế muốn khống chế hắn hoặc là giết chết hắn. Trần Gia Hào một bên toàn lực thúc đẩy dị năng, cùng ta thuật cùng tinh thần xung kích chống lại, một bên lạnh giọng tiếp lời, âm thanh đang đánh nhau quanh mình trong có thể thấy rõ, cho nên chúng ta dứt khoát tương kế tự kế. Vô diện giả ta trọng thương hôn mê, chuyển sang hoạt động bí mật, âm thầm điều tra. Mà ta thì tiếp tục ở ngoài sáng thu hút chú ý của ngươi lực, để ngươi cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Chúng ta liệu định, ngươi một sáng xác nhận vô diện chết uy hiếp, mà ta lại bởi vì hành động thất bại tiếp nhận áp lực lúc, nhất định sẽ đối với ta hoặc là người nhà của ta ra tay. Hống. Cú mạn tổng vương vò kịch liệt rung động, vò khẩu đỏ thấm xương mù lan tràn, vô số hài đồng mặt quỷ phát ra bén nhọn tập thể kêu gào, tinh thần xung kích lần nữa vọt tới Trần Gia Hảo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, nhưng điều khiển đất đá cự thủ vẫn như cũ gương ngạnh khép lại, đồng thời phân ra một bộ phận như là tâm chắn loại ngăn tại trước người, đó đỡ khai mấy cái lực lớn vô cùng hoạt thi hàng. Ngăn lại hắn. Ngại sai thét chói tai vang lên niệm động chú văn. Hoặc thi hàng trong mắt lục quang đại thịnh, càng thêm hung mãnh mà vào tới. Ngại sai đồng tử đột nhiên co lại, trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, cho nên bệnh viện là giả. Ngươi đã sớm hoài nghi cục đối sách nội bộ có ta. Ô dừng hoài nghi. Không chỉ hoài nghi, vô diện nhân đắc ý ngắt lời, ưu ảnh năng lượng hóa thành lợi nhận cắt ra một bộ hoặc thi, đồng thời linh xảo lượn quanh hướng ngại sai cánh. Ta trọng thương nhập viện về sau, đều thì thầm phân ra một sợi bản nguyên ám ảnh, phụ dính vào Trần đội trên người, cùng cư lật ở cục đối sách, bám vào Trần đội trên người, cùng hắn trở về cục đối sách. Ngươi cá mấy cái bị khô khốc hàng không chế khái khối lỗi, mặc dù giấu sâu, nhưng hệ âm thầm truyền lại thông tin lúc cá trùng đặc biệt khái tà khí ba động, điểm giấu giếm được ta khái cảm giác ra. Như thế nào giấu giếm được cảm giác của ta a? Ta đã sớm khóa chặt ở mấy cái mục tiêu, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Chúng ta liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Kia tiểu nữ hài này. Ngại sai khó có thể tin nhìn về phía vô diện nhân, tâm thần kịch chấn phía dưới, đối với đầu lâu điều khiển xuất hiện một tia trì trệ. A, cứ a. Vô diện nhân nắm lấy cơ hội, đột nhiên đột tiến một đoạn, cười đến càng thêm đắc ý, thật khái nhạc nhạc. Sớm đã bị ta bí mật đưa đi tuyệt đối an toàn khái địa phương á. Ngắn khoảng cách truyền tống lâm đại thống lĩnh hay là lái nổi, đâu cái hệ ta dùng năng lượng bóng tối tạo hình khái hàng giả. Về phần điểm dạng lửa qua ngươi đã. Đơn giản rồi, Trần đội lão bà, Lâm nữ sĩ, chuyên nghiệp diễn viên, biểu diễn kỹ xảo nhất lưu a. Cứ hôm nay dính vào cửa vườn trẻ vấn ổ đến cái nữ, cá trùng hoàng hốt lo sợ, thét lên tê tâm liệt phế khái biểu hiện, hệ ổ buộc lại rất thật a. Ngươi đã hệ ổ hệ liệt thật tốt vui vẻ, tốt có cảm giác thành công a. Có phải hay không nhìn rất vui vẻ, vô cùng có cảm giác thành công a. Phúc. Ngại sai ngay vậy, tức giận đến toàn thân phát run, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn tự xưng là tính toán vô song, lại không nghĩ rằng từ đầu tới cuối đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đối phương không chỉ xem thấu hắn trả thù tâm lý, thậm chí lợi dụng hắn xếp vào nội ứng, trái lại cho hắn bố trí một cái hoàn mỹ cái bẫy. ngay cả hắn thưởng thức con mồi phụ mẫu tuyệt vọng dễ dùa ác thú vị, đều thành đối phương kế hoạch một bộ phận. Các ngươi đều phải chết. Mai Sai giống như điên dại, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại đầu lâu lên. Đầu lâu lục quang tăng vọt. Đồng thời, hắn tay trái kết ấn, chỉ hướng Cù Mạn tổng đôn bỏ. Vạn hồn hiến tế. Đồng Vương thức tỉnh. Theo hắn thê lương tiếng giống, trung quanh mười mấy cái hoạt thi hàng thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức nhanh chóng khô quắt hóa thành cho bụi. Chúng nó còn sót lại tinh khí cùng oán niệm hóa thành mấy chục đạo xám đen khí lưu, điên cuồng tràn vào Cù Mạn tổng vương trong hũ. Không tốt, cứ muốn mạnh mẽ thúc cái tà vật. Vô Diện Nhân sắc mặt đại biến, hấp thu mấy chục hoạt thi hàng toàn bộ lực lượng, Cù Mạn tổng vương vò chấn động đạt đến đỉnh điểm. Vò thân phủ chú ánh máu trước mắt, lập tức răng rắc một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh. Vò khẩu đỏ thấm xương mù đầu tiên là có bảo, tiếp theo đột nhiên oanh tạc. Một cỗ xa so với trước đó khủng bố gấp 10 tà ác, ngang ngược khí tức, như là như cơn lốc quét sạch tất cả xưởng. Đỏ thấm trong xương mù, một đứa trẻ 3-4 tuổi hài đồng lớn nhỏ, trường giữ tận mặt quỷ, lợi trảo xâm xâm toàn thân do oán niệm tà khí tạo thành khủng bố tà vận, chậm rãi mở ra nó cặp kia không có đồng tử, chỉ có một mảnh con mắt đỏ ngầu. Cú Mạn tổng vương, trước giờ thức tỉnh. Chương 86, Đồng Vương phệ chủ chương 86, Đồng Vương phệ chủ Cú Mạn tổng vương thức tỉnh. Nó lơ lửng tại phá toái vỏ gốm chi thượng, thân cao chẳng qua 3-4 tuổi hài đồng lớn nhỏ, toàn thân do ngưng thực màu đỏ thâm đoàn khí cấu thành, làn da xanh đen, che kín vặn vẹo mạch máu đường vân. Đầu vô cùng lớn, ngũ quan vặn vẹo, một đôi không có đồng tử huyết hồng con mắt tản ra vô tận oán độc cùng đói khát. Nước đến bên thai miệng lộ ra lít nha lít nhít răng nanh, phát ra khanh khách cười quá dị. Dài nhỏ bén nhọn bị chảo có hơi huy động, mang theo thấu xương âm phong. Nay tà vật sinh ra trong nháy mắt, tất cả xưởng nhiệt độ chợt hạ xuống, huyết tinh cùng oán độc khí tức nồng đậm đến để người nghẹt thở. Cương đại tinh thần uy áp giống như nước thủy triều khuếch tán, vách tường trong nháy mắt ngưng kết ra màu đen băng xương. Cũng may vì trước giờ thức tỉnh cùng tinh khí không đủ, thực lực chưa đạt A cấp, giờ phút này vẹn vẹn tỏa ra B cấp uy áp. Vô Diện, khá lắm quỷ a, hai ta cầm đầu đánh á ha ha ha. Xong rồi, của ta Đồng Vương. Mai Sai sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bệ bại, trong mắt buộc phát ra cùng nhiệt quang mang, hắn tham lam chằm chằm vào Đồng Vương, hắn hoàn mỹ nhất kế tác. Hống. Cú Mạn tổng vương phát ra một tiếng bén nhọn kêu gào, con mắt đỏ ngầu trong nháy mắt khóa chặt sinh mệnh lực thịnh vượng nhất Trần Gia Hảo. Đúng vậy, mặc dù Vô Diện là bán tráng dương thang, nhưng cũng không đại biểu hắn dương khí chân, thôn phệ bản năng để nó hóa thành nhất đạo đỏ thâm tàn ảnh, lao thẳng tới mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Vách đá. Lên. Trần Gia Hào gầm hét, một mặt dày đặc vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuy. Quỷ chảo tùy tiện xé rách vách đá, lưu lại thật sâu vết cào, hoàn khí điên cuồng ăn mòn nham thạch. Trần Gia Hào trong lòng rung mạnh, nay tạo vật lực công kích cùng tính ăn mòn quá mạnh mẽ. Hắn liên tiếp lui về phía sau, điều khiển mà mâu đâm tới, nhưng thạch mâu xuyên thấu tạo vật thân thể chỉ kích thích áp bụ, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vật lý công kích hiệu quả có hạn. Dùng năng lượng công kích. Vô Diện Nhân hô to, lại bị Mai Sai điều khiển còn thừa hoạt thi hàng kéo chặt lấy. Trần Gia Hảo lấy ra phá ma thủ thương liên sạc. Đồng Vương kiêng kỵ né tránh, một viên đạn đánh trúng bả vai, ngân quang cùng oán khí tăng dã, đánh ra lớn chừng miệng chấn động, nhưng oán khí nhúc đích, vết thương chậm chạp chữa trị. Điểm ấy sát thương ngược lại triệt để chọc giận nó. Vô dụng. Của ta Đồng Vương vạn hồn ngưng tụ, bất tử bất diệt. Mai Sai cười như điên, thúc đẩy đầu lâu phóng thích xanh lá tà quang quấy nhiễu, chỉ huy hoạt thi hàng bày công. Thế cuộc chuyển tiếp đột ngột. Trần Gia Hảo bị Đồng Vương kéo chặt lấy, hiện tượng hoàn sinh. Vô Diện Nhân bị kéo ở, không cách nào biện thủ. Điều đấy bị vùi dập giữa chợ kình quá mức. Thao, hỗn đản này quá mạnh mẽ. Vô Diện Nhân thầm mắng một tiếng, hắn đột nhiên bộc phát ứ ảnh năng lượng, tạm thời chấn khai chúng quanh hoạt thi hàng, thân hình thoát một cái, trốn đến một đài to lớn vứt bỏ máy xe tơ phía sau. Trần đội, đứng vững. Ta về cách. Đứng vững. Ta nghĩ cách. Hắn hướng Trần Gia Hảo hô, lập tức nhanh chóng lấy ra một cái tiểu xảo máy truyền tin, khẩn cấp người liên hệ mẫu sư. Nhân mẫu sư, chú cấm điện địa cấp thành viên, am hiểu nhất đối phó những thứ này tà dị quỷ đồ vật. Máy truyền tin vang lên thật lâu mới bị kết nối, đối diện chuyển tới một buồn ngủ mông lung, mang theo nồng đậm rời giường khí tuổi trẻ giọng nam, còn ngáp một cái, ồ, ai vậy? Hơn nửa đêm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Có biết hay không chế tạo con rối thật là hao tâm tổn sức sự việc a? Vô Diện Nhân không để ý tới khách sáo, tốc độ nói cực nhanh, một ngụm nửa tợ lạc tiệp tiếng Quảng Đông đổ ập xuống đập tới. Phương Diệu, nhân mẫu sư, hệ ta à? Vô Diện, vấn hở vấn, gia đại sự á? Thao, nhân mẫu sư, là ta. Vô Diện, ngủ cái gì mà ngủ? Xảy ra chuyện lớn. Máy truyền tin đầu kia trầm mặc một giây, lập tức truyền đến phù phù một tiếng, như là có người từ trên giường lăn tiếp theo. Tiếp theo là luống cuống tay chân âm thanh cùng trong nháy mắt thanh tỉnh kêu lên, không. Vô Diện ca, ngươi không phải tại Dương Thành sao? Không đúng. Người thanh âm này, ngươi bên ấy động tĩnh gì? Xét đánh. Bối cảnh âm là Trần Gia Hảo cùng Đồng Vương kịch liệt va chạm quanh mình cùng Mãi Sai cười như điên, kiệt kiệt kiệt. Ta tỉ người vây gấp ẩu a, ta bị người vây quanh đánh a, nói ngắn gọn, ta đã đụng tấm. Có một bị vùi dập giữa chợ trước giờ cả tỉnh ở chỉ Cù Mạn Tổng Vương. Bệ cấp. Điểm làm. Chúng ta đụng thiết bản. Có một khốn nạn trước giờ làm tỉnh lại Cù Mạn Tổng Vương. Bệ cấp. Như thế nào làm? Cù Mạn Tổng Vương. Bệ cấp. Còn trước giờ thức tỉnh. Giọng nhân ngẫu sư đột nhiên cất cao, tỉnh cả ngủ, ngươi như thế nào chọc những thứ này? Các loại. Trước giờ thức tỉnh. Có phải hay không tinh khí không đủ? Đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, Trần Gia Hảo bị Đồng Vương một chảo vỗ trúng ngực, mặc dù có thổ giáp phòng hộ, vẫn như cũ miệng phun tiên huyết, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại vô diện ẩn thân máy móc bên cạnh, máy móc sắc ngoài đều lom xuống xuống dưới. Trần đội, vô diện nhân vội vàng đỡ lấy hắn. Trần gia hảo sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, gấp giọng hỏi, thế nào? Có biện pháp không? Vô diện nhân đối với máy truyền tin hấp tấp nói, đỉnh ổ thuận á. Có hở cách? Chịu không được á. Có biện pháp nào? Nhân ngẫu sư tốc độ nói rất nhanh, mang theo tính chuyên nghiệp phân tích, trước giờ thức tỉnh, tinh khí chưa đủ cu man thủ vương, loại vật này nhất là hung lệ khó khống. Nhất là đối tỉnh lại nó, lại không cách nào thỏa mãn nó đói khát chủ nhân. Nó hiện tại khát vọng nhất không phải phổ thông tinh khí, mà là phệ chủ. Thôn vệ sáng tạo đồng thời không chế nó hàng đầu sư, năng lực cực lớn đền bù nó tiên tiên không đủ, thậm chí có khả năng để nó trong nháy mắt đột phá. Khi mà nó thôn vệ chủ nhân, khế ước phản vệ lúc chính là các ngươi xuất thủ thời điểm. Phệ chủ. Vô diện nhân cùng Trần Gia Hào đồng thời sử xuất. Đúng. Triệu hoán quỷ dị tà vật đều là nghĩ thông suốt, dùng tinh huyết cùng tà pháp cưỡng ép khống chế nó, nhưng không cách nào cung cấp đầy đủ đồ ăn lúc, giữa bọn hắn chủ phó khế ước yếu đất nhất. Đồng vương bản năng sẽ ưu tiên công kích thôn tính vệ chủ nhân của hắn, chẳng qua bị cưỡng ép chế trụ. Các ngươi phải nghĩ biện pháp kích thích loại mâu thuẫn này, nhường đồng vương chú ý chuyển rời đến trên người nó, hoặc là chế tạo cơ hội, nhường đồng vương thoát ly không chế dù là một máy mắt. Nhân ngẫu sư nhanh chóng nói, Minh Á, đã hiểu, quay đầu mời ngươi uống thang rồi. Vô diện nhân trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt có kế hoạch. Hắn chặt đứt thông tin, đối với Trần Gia Hảo nhanh chóng nói ra, Trần đội, nghe ta giảng. Như vậy. Trần Gia Hảo nghe vậy, mặc dù cảm thấy mạo hiểm, nhưng dưới mắt không còn cách nào khác, trọng trọng gật đầu. Liều mạng. Hai người ánh mắt giao hội, trong nháy mắt đạt thành ăn ý. Trần Gia Hào nuốt vào một khỏa thuốc chữa thương, cưỡng ép đè xuống thương thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới củ mạn thủ vương. Lần này, hắn không còn liều mạng, mà là lấy du đấu cùng phòng ngự là chính, không ngừng dùng thổ hệ dị năng chế tạo chứng ngại, cố ý đem chiến đoàn hướng mãi sai phương hướng dẫn đi. Lao Quy, liếc ngươi bao lâu chết? Lao Quy, nhìn xem ngươi năng lực chống đến bao lâu. Vô diện nhân thì hóa thành nhất đạo ưu ảnh, không tiếp tục để ý hoạt thi hàng, lao thẳng tới mãi sai. Từng đạo ưu ảnh năng lượng linh hoạt như rắn, không ngừng quấy rối mãi sai thi pháp. Mãi sai vừa sợ vừa giận, hắn vừa muốn phân tâm điều khiển đồng vương, lại muốn ngăn cản vô diện nhân đối với mình quấy rối, lập tức luống cuống tay chân. Hắn đối với đồng vương lực khống chế rõ ràng xuất hiện ba động. Hống. Cú mạn đồng vương nhạy bén cảm giác được mãi sai suy yếu cùng lực khống chế bưng lỏng. Nó con mắt đỏ ngầu đột nhiên từ trên thân Trần Gia Hào rời, gắt gao tập trung vào khí tức vẻ bại mãi sai. Trong ánh mắt kia tràn đầy tham lam, oán hận. So với Trần Gia Hào, giờ phút này suy yếu lại cùng nó có trực tiếp linh hồn liên hệ mãi sai, không thể nghi ngờ là càng mê người bật đại bổ. Không. Không, ta là của ngươi chủ nhân, giết bọn hắn cho ta. Mãi sai cảm nhận được đồng vương trong ánh mắt ác ý, vạn phần hoảng sợ, liều mạng thúc đẩy đầu lâu, mong muốn lại lần nữa vững chắc khống chế. Nhưng đã quá muộn. Ngay tại lúc này, vô diện nhân hét lớn. Trần Gia Hào ngầm hiểu, dùng hết cuối cùng khí lực, song trưởng đột nhiên chụp điện. Đất sụt. Mãi sai dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ. Thân hình hắn một cái lảo đảo, đối với đầu lâu điều khiển xuất hiện trong nháy mắt gián đoạn. Chính là trong chớp nhoáng này gián đoạn. Ha ha ha. Cú mạn tổng vương phát ra một hồi quỷ dị mà oán độc tiếng cười, nó hoàn toàn từ bỏ Trần Gia Hào, đột nhiên quay người, mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ kinh khủng hấp lực sinh ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Mãi Sai. Không, không, xuất sinh, ta là của ngươi người sáng tạo. Mãi Sai phát ra kêu rên tuyệt vọng, liều mạng giãy giụa, nhưng chết tiên cơ lại bị đất sụt vây khốn, căn bản là không có cách đào thoát. Màu đỏ thâm đoán khí cuốn chặt lấy Mãi Sai, điên cuồng mà rút ra hắn còn sót lại sinh mệnh tinh khí cùng linh hồn. Mãi Sai thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi, cuối cùng tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong, hóa thành một bộ thây khô. Chương 87, Bình Minh Tịnh Hóa Quỷ Phật Mê Tung. Chương 87, Bình Minh Tịnh Hóa Quỷ Phật Mê Tung. Thôn vệ chủ nhân Mãi Sai, hơi thở của cụ mạn tổng vương trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Quanh thân đoán khí càng thêm ngưng thực, huyết hồng trong đôi mắt hung quang đại thịnh. Nó thỏa mãn mà đánh một cái tràn ngập mùi máu tươi nấc, chậm rãi quay đầu, lần nữa khóa chặt tiêu hao rất lớn, vết thương chồng chất Trần Gia Hào cùng vô diện nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, này tà vật còn chưa ăn no, muốn đem bọn hắn cũng làm thuốc bổ. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị lần nữa nhào về phía con mồi lúc, a a a. Cú mạn tổng vương khổng lồ đoán khí thân thể run lên bần bật, phát ra một tiếng thống khổ bén nhọn kêu gào. Nó quanh thân màu đỏ thâm đoán khí kịch liệt cuộn cuộn, vặn mèo, giống như nội bộ có đồ vật gì đang điên cuồng xung đột, nổ tung. Nó cặp kia trong hai mắt đỏ như máu, nguyên bản thuần túy hung lệ bị hỗn loạn cùng thống khổ thay thế. Phệ chủ phản vệ, bắt đầu. Cưỡng ép thôn vệ cùng mình có linh hồn khế ước người sáng tạo, tất nhiên có thể thu được lực lượng khổng lồ, nhưng cũng sẽ tiếp nhận khế ước phá toái mang tới khủng bố phản vệ. Nhất là Mãi Sai tiểu này hắc hàng sư, trước khi chết oán niệm cùng chớ chú càng là hơn liên hồi tiểu này phản vệ. Thời khắc này đồng vương, lực lượng trong cơ thể xung đột, ý thức hỗn loạn, đang đứng ở yếu ớt nhất thời khắc. Ngay tại lúc này, động thủ. Trần Gia Hảo cùng vô diện nhân sao lại bỏ lỡ này cơ hội ngàn năm có một. Hai người cố nén thương thế cùng mọi bệnh, đồng thời bộc phát. Mặt đất phong ma. Chấn. Trần Gia Hảo nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hung hăng ấn về phía mặt đất. Hắn đem còn sót lại thổ hệ dị năng không giữ lại chút nào mà đổ xuống mà ra. Tất cả xưởng mặt đất quanh mình, vô số đất đá như là xuống lại, hóa thành từng đạo cứng không thể phá nham thạch xiển xích, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng thống khổ rẽ rủa đồng vương. Ú ảnh chói linh, cấm. Vô diện nhân thân ảnh hóa thành mấy chục đạo tinh mịn năng lượng màu đen xiển xích, như là thiên la địa võng, phối hợp với nham thạch xiển xích, tầm tầm quấn quanh ở đồng vương trên người. Những thứ này ám ảnh xiềng xích trói buộc chặt linh thể năng lượng, không ngừng làm hao mòn lấy đồng vương hoàn khí.
Hống, hống, hống.
Đồng vương điên cuồng giãy giụa, lợi chảo xé rách, hoàn khí xung kích, đem nham thạch cùng xiềng xích không ngừng vỡ nát. Nhưng nó thể nội phản vệ không ngừng, lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy, tăng thêm Trần gia hảo cùng vô diện nhân liều chết chấn áp, lại nhất thời bị tạm thời khốn ngay tại chỗ. Đúng lúc này, A Di Đà Phật. Một tiếng bình hòa Phật hiệu, như là thần trung mộ cổ, xuyên thấu nhà máy cách trở, rõ ràng truyền vào chiến trường. Nhất đạo tinh thuần tường hòa ôn hòa Phật quang, như là tờ mở sáng kia nắng đầu tiên, xua tán đi hắc ám, chiếu sáng ô bế sưởng. Phật quang những nơi đi qua, âm tà chi khí như tuyết tan rã, ngay cả cụ mạn tổng vương rẽ rủa cùng kêu gào cũng vì đó trì trệ. Tam bảo tự tuệ minh đại sư cuối cùng đã tới. Chỉ thấy lao tăng cầm trong tay thiền trượng, bước đạp hư không mà đến, quanh thân Phật quang cuốn lượn quanh, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn nhìn thoáng qua bị tạm thời trấn áp cụ mạn tổng vương, trong mắt lộ ra thương xót chi sắc. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bụi về với bụi, đất về với đất, tàn niệm tan hết, vãng sinh cực lạ. Tuệ Minh đại sư miệng tụng chân ngôn, thiền trượng ngừng niệm. Một chữ vạn khổng lồ Phật ấn đột nhiên xuất hiện, xoay chậm chậm, tung xuống vô tận tỉnh hóa Phật quang, bao phủ lại cụ mạn thủ vương. Đồng thời, hắn lấy ra mấy tờ vẽ lấy bạch dáng tông bí truyền phù văn phù lục, lăng không đánh ra, phù lục hóa thành từng đạo thanh linh chi khí, dung nhập Phật quang trong, cộng đồng tỉnh hóa kia ngập trời oán niệm. Tại Phật môn thánh lực cùng bạch hàng tịnh chú song trọng tác dụng dưới, cụ mạn thủ vương trên người oán khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, những kia vật bẹo hài đồng mặt quỷ dần dần trở nên bình thản, lộ ra giải thoát chi sắc, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh thuần linh quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Cố kia tà ác thể xác vậy triệt để vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Cụ mạn tổng vương, đền tội. Đến lúc cuối cùng một tia tà khí bị tịnh hóa, ánh nắng sáng sớm cuối cùng không trở ngại chút nào mà giải đầy sương. Trần gia hảo cùng vô diện nhân thoát lực loại ngồi ngay đó, miệng lớn thở dốc, nhìn nhau cười một tiếng, đều thấy được trong mắt đối phương may mắn cùng nghĩ mà sợ. Rất nhanh, chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, cục đối sách Dương Thành số lớn nhân mã đuổi tới hiện trường, bắt đầu phong tỏa, thăm dò, kết thúc công việc. Nhân viên y tế nhanh chóng là Trần gia hảo cùng vô diện nhân xử lý thương thế. Đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Trần gia hảo cùng vô diện nhân tiến lên, cung kính hành lễ. Hai vị thí chủ khổ cực, vì dân trừ hại, công đức vô lượng. Tuệ Minh đại sư hoàn lễ, lập tức ôn hòa nói, Trần thí chủ không cần quan tâm lệnh ái nhạc nhạc đang trong chùa, do lão nạp đệ tử chăm sóc, tất cả mạnh khỏe. Trần gia hảo trưởng thở dài một hơi, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cảm kích nói, đa tạ đại sư. Đại sư ân đức, Trần Mô vô cùng cảm kích. Lúc này, phụ trách điều tra hiện trường nhân viên kỹ thuật tới trước báo cáo, Trần đội, vô diện tiên sinh, đại sư, tất cả khu xưởng đã khám xét kỹ lưỡng qua. Trừ ra hôn mê A Tán Uy cùng một ít tà thuật vật liệu tàn hại, không có phát hiện cái khác dị thường vật phẩm, nhất là không có tìm được bất luận cái gì cùng loại tượng vật hoặc là hạch tâm pháp khí thứ gì đó. Trần gia hảo cùng vô diện nhân lông mày đồng thời nhăn lại. Quỷ động vật. Không thấy. Vô diện nhân chép miệng một cái, điêu. Đi bảo. Đáng tiếc. Tuệ Minh đại sư sắc mặt ngưng trọng về động vật châu, tôn này quỷ động vật là tà pháp căn nguyên, cũng là loại sai khô cốc hàng thì hàng dẫn hạch tâm. Tìm thấy nó, có thể mới có thể ly thanh còn có bao nhiêu người bị này hàng làm hại, mới có thể triệt để trừ tận gốc hậu hoạn. Bây giờ mất tích, chỉ sợ đã rơi vào tay người khác, hoặc là ngoại sai có an bài khác. Điều, cái bị vùi dập giữa chợ, cái kia hỗn đản, trước khi chết đem cái tà Phật đạn hạt nhân ở đi bên cạnh. Trước khi chết đem cái đó tà Phật hoạch tâm giấu đi nơi nào? Vô diện nhân hùng hùng hổ hổ, rất là bực bực. Nay ta tượng Phật chưa trừ diện, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Đầu mối duy nhất, chỉ còn lại cái đó bị vô diện nhân một quyền đánh ngất xỉu, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh A Tán Uy. Thằng chó, một quyền ngủ như vậy nhịn, thật hệ vô dụng. Khốn nạn, một quyền ngủ lâu như vậy, thật là vô dụng. Tỉnh ở có sắp xếp ngươi bị, tỉnh rồi có ngươi chịu. Vô diện nhân đá đá bị còn ở trên cáng cứu thương A Tán Uy, hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt ghét bỏ. Kết thúc công việc công tác một mực kéo dài đến trạm vào tối. Làm tất cả xử lý hoàn tất, Trần Gia Hảo cùng vô diện nhân ngồi lên trở về căn cứ xe lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt, cùng đêm qua màu máu kinh hồn phảng phất là hai thế giới. Về đến cục đối sách căn cứ, đã là đèn hoa mới lên. Mặc dù trừ đi mãi sai cùng cụ mạn tổng vương cái họa lớn trong lòng này, nhưng bị đồng Phật mất tích, cùng với có thể tiềm phục tại chỗ tối, bị khô cốc hàng khống chế người, như một mảnh mới mây đen, bao phủ trên bầu trời Dương Thành. Chương 87, nội ứng hiện hiện chương 87, nội ứng hiện hiện căn cứ ngầm cục đối sách Dương Thành, nhân viên nhà ăn. Mặc dù đã là hơn 8 giờ tối, nhưng trong phòng ăn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, không ít vừa kết thúc công việc bên ngoài hoặc tăng ca đội viên đang dùng cơm. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, cùng lúc trước vứt bỏ nhà máy âm lãnh khí tức tạo thành so sánh rõ ràng. Trần Gia Hảo cùng vô diện nhân ngồi cạnh cửa sổ góc. Trên bàn bày biện mấy thứ điển hình Quảng Đông thức đồ ăn thường ngày, cá hấp trưng hỏa hầu vừa đúng, thịt cá tươi non, cải rổ xào xanh biết biết, trao nước xương sần mùi thơm nước mũi, còn có một đám bát liệu chân thang nồng kịp thứ cháo. Vô diện nhân trước mặt, càng là hơn khoa trương chồng chất lên hai mươi mấy cái chén không, toàn bộ làm mì hoành thánh bát, thoải mái trượt kình đạo mì sợi cùng tươi non đạn nha đại hoành thánh dường như lâm đại thống lĩnh cùng hắn tụ linh bộ đoàn, một đôi trời sinh. Nấc vô diện nhân vô rõ ràng tròn một vòng bụng, thỏa mãn mà ở một cái, dùng cây tăm xỉa răng, chiếc kia nhựa tợ lạt tiệp tiếng Quảng Đông mang theo mười phần hài lòng. Điêu, nói thật, Trần đội, ngươi đã cục đối sách nhà ăn khái cơm nước thật hệ mau được đạn, không có chọn. Thực tế hệ đấy cái tươi tôm hoành thánh, sướng miệng đạn nhà, đế canh lại tươi, ăn cực đều ổ ghét, như thế nào ăn đều không án. So với ta dính vào chợ đêm bán khái cửu cửu tráng dương thang đang đông rồi, ăn ngon nhiều. Trần Gia Hảo không có gì khẩu vị, đơn giản ăn một chút cháo, nhìn Vô Diện nhân phong quyển tàn vân tư thế, bất đắc dĩ lắc đầu, ăn no rồi đều làm việc. Người tổn thương thế nào? Yên nào, yên tâm đi, ta hệ năng lượng thể, ăn no bụng ở, ăn no rồi, khôi phục được nhanh hơn ngươi. Vô Diện nhân vỗ ngực một cái, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi hạ à, liếc ngươi viên mặt trắng qua trang giấy, nhìn xem ngươi mặt trắng qua giấy. Nghe này, ngày mai, công viên trò chơi nghi thức khai mạc, trọng có sắp xếp bận điệu, còn có bận rộn. Ngại sai mặc dù bị vùi dập giữa chợ, nhưng bảo đảm ô đủ, chưa chừng, trọng có đích cá lọt lưới, cá lọt lưới. Ngươi hệ bên ngoài khái chủ lực, muốn dưỡng đủ tinh thần. Trần Gia Hào gật đầu, hắn xác thực mệt mỏi, thương thế cũng cần tính dưỡng, được. Kia trông coi A Tán Uy cùng thẩm vấn mấy cái kia hư hư thực thực bị khống chế nhân viên chuyện, đều giao cho ngươi. Bao vấn đề, không sao hết. Bao tại trên người ta. Vô Diện nhân vũ bộ ngực bảo đảm. Trần Gia Hào đứng dậy rời đi nhà ăn, trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Vô Diện nhân thì lại hô đầu bếp tăng thêm một bát mì hoành thánh, chậm rãi ăn xong, lúc này mới ngậm cây tăm, lắc lắc ung dung hướng lấy căn cứ chỗ sâu phòng tạm giam đi đến. Phòng tạm giam bên trong, bầu không khí ngưng trọng. A Tán Uy vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, bị đặc thù năng lượng xiển xích khóa tại chữa bệnh trên giường, do chuyên gia chăm sóc. Mà mấy cái khác bị Vô Diện nhân trước đó cảm ứng được có dị thường tà khí ba động cục đối sách nội bộ nhân viên, chia ra đến từ hậu cần, hồ sơ, thông tin các ngành, bị ngăn cách bởi khác nhau thẩm vấn ở giữa. Vô Diện nhân đi trước giam giữ mấy cái kia kẻ tình nghi khu vực. Hắn lần lượt vào trong nói chuyện tiếng, thái độ tùy ý, cả lơ phất phơ hỏi: "Uy, huynh đệ, ổ sứ kinh, không cần sợ, tùy tiện thổi xuống thủy, tâm sự." Vô Diện nhân bắt chéo hai chân, đối với một cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh kỹ thuật viên nói, đều hệ muốn hỏi một chút, người gần đây có máu cảm thấy thân vấn, thân thể ngứa, chóng đầu, phát ác mộng à? Hoặc là, có máu uống qua đích ổ biết bên cạnh độ đến khái, không biết từ lâu tới, canh bổ, trà lạnh như vậy à? Không có. Không có a. Vô Diện tiên sinh, thân thể ta rất tốt, cái gì đều không có uống qua. Kỹ thuật viên lắc đầu liên tục, vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất, ta chính là bình thường đi làm tan tầm, không biết vì sao đem ta bắt lại à? Vô Diện nhân nhíu mắt, cẩn thận cảm giác đối phương khí tức cùng tâm tình chập chờn, trước đó cảm ứng được tà khí đã biến mất, chỉ có sợ hãi cùng hoang mang. Hắn lại đổi một vấn đề, như vậy ngươi gần đây mấy ngày có mau đi qua Lý cục trưởng văn phòng a? Hoặc là gặp qua Lý cục trưởng? Lý cục trưởng? Kỹ thuật viên sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc, có à, hôm trước buổi chiều ta đi đưa qua một phần thiết bị mua sắm danh sách, Lý cục trưởng ký chữ. Đều công việc bình thường báo cáo a, không có gì đặc biệt. Vô Diện nhân ung dung thản nhiên, lại hỏi vài người khác. Kết quả nhất trí kinh người, mấy người này đều kiên quyết phủ nhận tiếp xúc qua bất cứ dị thường nào vật phẩm hoặc nhân viên, đều tỏ vẻ không biết mình vì sao bị bắt. Nhưng bọn hắn đều thừa nhận, gần đây trong 1-2 ngày, vì các loại công tác nguyên nhân, đưa văn kiện, báo cáo tiến độ, tham gia hội nghị chờ, đều đi qua Lý cục trưởng văn phòng, gặp qua Lý cục trưởng bản thân. Cái này cộng đồng chi tiết, nhường Vô Diện nhân nội tâm đột nhiên giật mình. Thấy lạnh cả người theo xương sống leo lên. Lý cục trưởng, Lý Kiến Quốc. Cái đó nhìn lên tới như giáo sư đại học, phụ trách công việc bên trong cùng cân đối, bình thường luôn luôn cường điệu đại cục cùng ổn định văn chức cục trưởng. Tất cả bị hoài nghi nhân viên gần đây đều tiếp xúc qua hắn, hơn nữa là tại bên trong cục đối sách. Vân Thủy Cư Sơn Trang hành động chi tiết chỉ có số ít cao tầng hiểu rõ. Đại Tị Long biệt thự tình báo cũng là nghiêm ngặt giữ bí mật. Trần Gia Hào buổi sáng mới vừa ở cục trưởng văn phòng đưa ra hủy bỏ công viên trò chơi nghi thức khai mạc, buổi chiều nhạc nhạc liền bị tra được là nhà ai nhà trẻ, bị bắt cóc. Trước đó vẫn cho là nội ứng là thật nhiều cái trong tầng dưới nhân viên tiết lộ giải rác thông tin, nhưng hiện tại xem ra nếu như nội ứng là Lý cục trưởng bản thân, kia tất cả đều nói được thông. Hắn có thể lợi dụng chức quyền, tùy tiện thu hoạch tất cả hạch tâm tình báo, đồng thời không tốn sức chút nào truyền lại cho Nai Sai. Hắn còn ở lại chỗ này mấy người trên người đánh xuống tà khí ân ký, sáng tạo giả nội ứng đến che giấu mình. Điều. Ô hệ treo. Thao. Không phải đâu. Vô Diện nhân tự lẩm bẩm, bị suy đoán của mình kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như Lý cục trưởng là thật nội ứng, tiêu mưu đồ của hắn là cái gì? Vẹn vẹn là vì giúp Nai Sai, hay là có càng sâu tầng nguyên nhân? Quỷ đồng Phật có thể hay không tại trên tay hắn? Hắn ngay lập tức xông ra phòng tạm giam, tìm thấy phụ trách điều hành tiểu vương, đội bằng hỏi: "Vương tử, Lý cục trưởng hôm nay khái hành trình điểm dạng thế nào? Dính vào ổ dính vào trong cục, có ở đó hay không trong cục?" Tiểu vương bị Vô Diện nhân dáng vẻ lo lắng giật mình, đội vàng xem xét nội bộ nhật trình biểu: "Lý cục, hắn hôm nay muốn làm trong thành phố đại biểu, dự họp mộng miễn đảo công viên trò chơi nghi thức khai mạc đồng thời đọc lời chào mừng. Dựa theo nhật trình, hắn tối hôm qua nên về nhà chuẩn bị, buổi sáng hôm nay 8 giờ đi thẳng đến công viên trò chơi, không tới trong cục. Hôm nay 8 giờ, công viên trò chơi nghi thức khai mạc, Lý cục trưởng tự mình dự họp." Vô Diện nhân tâm chìm đến đáy cốc. Này quá xảo hợp. Ngại Sai vừa mới chết, cụ Mạn tổng vương vừa diệt, Lý cục trưởng muốn đi một người lưu lượng to lớn công cộng trường hợp. Hắn sẽ không mang theo cái đó mất tích quỷ đồng vật. Hắn muốn tại nghi thức khai mạc trên làm cái gì? Nhanh, liên hệ Trần đội. Ngay lập tức. Vô Diện nhân quát. Tiểu vương đội vàng gọi Trần Gia Hảo mã hóa điện thoại, nhưng nghe trong ống truyền đến lại là ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Trần đội. Trần đội điện thoại đánh không thông. Tiểu vương sắc mặt cũng thay đổi. Điều. Cứ đi ở bên cạnh, hắn đi đâu? Vô Diện nhân gấp đến độ xoay quanh. Trần đội. Trần đội nói công viên trò chơi nghi thức khai mạc bảo vệ trách nhiệm nặng nề, hắn sớm đi hiện trường kiểm tra phòng vệ bố trí. Hiện tại 7 giờ đoán chừng đã đến công viên trò chơi, có thể đang bận hoặc là tín hiệu không tốt. giọng tiểu vương có chút phát run. Sớm đi, tín hiệu không thông. Vô diện nhân trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái đáng sợ hình tượng, Trần Gia Hào tại không hề phòng bị tình huống dưới, tại công viên trò chơi cái đó to lớn bãi săn trồng, một mình đối mặt có thể mang theo quỷ động vật, nhu đồ bất chính lý cục trưởng. Bị vùi dập giữa chợ á. Lần này thật hệ đại hỏa đá. Lần này thật sự nguy rồi. Vô diện nhân đột nhiên vô đuổi, hô lớn, đi công viên trò chơi. Cứu người. Báo tin tất cả năng động người, ngay lập tức đi mộng viễn đảo công viên trò chơi trợ giúp. Phải nhanh. Chương 88, nội ứng hiện hiện chương 88, nội ứng hiện hiện căn cứ ngầm cục đối sách Dương Thành, nhân viên nhà ăn. Mặc dù đã là hơn 8 giờ tối, nhưng trong phòng ăn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, không ít vừa kết thúc công việc bên ngoài hoặc tăng ca đội viên đang dùng cơm. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, cùng lúc trước vứt bỏ nhà máy âm lãnh khí tức tạo thành so sánh rõ ràng. Trần Gia Hảo cùng Vô Diện Nhân ngồi cạnh cửa sổ góc. Trên bàn bày biện mấy thứ điển hình Quảng Đông thức đồ ăn thường ngày, cá hấp trưng hỏa hầu vừa đúng, thịt cá tươi non, cải rổ xào xanh biếc, trao nước xương sần mùi thơm nước mũi, còn có một đám bát liệu chân thang nồng kịp thứ cháo. Vô Diện Nhân trước mặt, càng là hơn khoa trương chồng chất lên hai mươi mấy cái chén không, toàn bộ làm mì hoành thánh bát, thoải mái trượt kình đạo mì sợi cùng tươi non đạn nha đại hoành thánh dường như Lâm đại thống lĩnh cùng hắn tụ linh bộ đoàn, một đôi trời sinh. Nấc Vô Diện Nhân vô rõ ràng tròn một vòng bụng, thỏa mãn mà ở một cái, dùng cây tăm xỉa răng, chiếc kia nhựa tợ lạc tiệc tiếng Quảng Đông mang theo 10 phần hài lòng. Điêu. Nói thật, Trần đội, ngươi đã cục đối sách nhà ăn khái cơm nước thật hệ mau được đạn, không có chọn. Thực tế hệ đấy cái tươi tôm hoành thánh, sướng miệng đạn nhà, đế canh lại tươi, ăn cực đều ổ ghét, như thế nào ăn đều không án. So với ta dính vào chợ đêm bán khái cửu cửu tráng dương thang đang đông rồi, ăn ngon nhiều. Trần Gia Hảo không có gì khẩu vị, đơn giản ăn một chút cháo, nhìn Vô Diện Nhân phong quyển tàn vân tư thế, bất đắc dĩ lắc đầu, ăn no rồi đều làm việc. Người tổn thương thế nào? Yên nào, yên tâm đi. Ta hệ năng lượng thể, ăn no bụng ở, ăn no rồi, khôi phục được nhanh hơn ngươi. Vô Diện Nhân vô ngực một cái, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi hạ à, liếc ngươi viên mặt trắng qua trăng giấy, nhìn xem ngươi mặt trắng qua giấy. Nghe này, ngày mai, công viên trò chơi nghi thức khai mạc, trọng có sắp xếp bận điệu, còn có bận rộn. Ngại sai mặc dù bị vùi dập giữa chợ, nhưng bảo đảm ô đủ, chưa chừng, trọng có đích cá lọt lưới, cá lọt lưới. Ngươi hệ bên ngoài khái chủ lực, muốn dưỡng đủ tinh thần. Trần Gia Hào gật đầu, hắn xác thực mệt mỏi, thương thế cũng cần tính dưỡng, được. Kia trông coi A Tán Uy cùng thẩm vấn mấy cái kia hư hư thực thực bị khống chế nhân viên chuyện, đều giao cho ngươi. Bao vấn đề, không sao hết. Bao tại trên người ta. Vô Diện Nhân vũ bộ ngực bảo đảm. Trần Gia Hào đứng dậy rời đi nhà ăn, trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Vô Diện Nhân thì lại hô đầu bếp tăng thêm một bát mì hoành thánh, chậm rãi ăn xong, lúc này mới ngậm cây tăm, lắc lắc cung dung hướng lấy căn cứ chỗ sâu phòng tạm giam đi đến. Phòng tạm giam bên trong, bầu không khí ngưng trọng. A Tán Uy vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, bị đặc thù năng lượng xiển xích khóa tại chữa bệnh trên giường, do chuyên gia chăm sóc. Mà mấy cái khác bị Vô Diện Nhân trước đó cảm ứng được có dị thường tà khí ba động cục đối sách nội bộ nhân viên, chia ra đến từ hậu cần, hồ sơ, thông tin các ngành, bị ngăn cách bởi khác nhau thẩm vấn ở giữa. Vô Diện Nhân đi trước giam giữ mấy cái kia kẻ tình nghi khu vực. Hắn lần lượt vào trong nói chuyện tiếng, thái độ tùy ý, cả lơ phất phơ hỏi: "Uy, huynh đệ, ổ sứ kinh, không cần sợ, tùy tiện thổi xuống thủy, tâm sự." Vô Diện Nhân bắt chéo hai chân, đối với một cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh kỹ thuật viên nói: "Đều hệ muốn hỏi một chút, ngươi gần đây có mạo cảm thấy thân vấn, thân thể ngứa, choáng đầu, phát ác mộng à? Hoặc là có mà uống qua đích ổ biết bên cạnh độ đến khái, không biết từ lâu tới canh bổ trà lạnh như vậy à?" "Không có, không có a." "Vô Diện tiên sinh, thân thể ta rất tốt, cái gì đều không có uống qua." Kỹ thuật viên lắc đầu liên tục, vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất: "Ta chính là bình thường đi làm tan tầm, không biết vì sao đem ta bắt lại à?" Vô Diện Nhân nhíu mắt, cẩn thận cảm giác đối phương khí tức cùng tâm tình chập chờn, trước đó cảm ứng được tà khí đã biến mất, chỉ có sợ hãi cùng hoang mang. Hắn lại đổi một vấn đề: "Như vậy ngươi gần đây mấy ngày có mau đi qua Lý cục trưởng văn phòng a?" "Hoặc là gặp qua Lý cục trưởng." "Lý cục trưởng?" Kỹ thuật viên sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc: "Có à, hôm trước buổi chiều ta đi đưa qua một phần thiết bị mua sắm danh sách, Lý cục trưởng ký chữ." Đều công việc bình thường báo cáo a, không có gì đặc biệt." Vô Diện Nhân ung dung thản nhiên, lại hỏi vài người khác. Kết quả nhất trí kinh người, mấy người này đều kiên quyết phủ nhận tiếp xúc qua bất cứ dị thường nào vật phẩm hoặc nhân viên, đều tỏ vẻ không biết mình vì sao bị bắt. Nhưng bọn hắn đều thừa nhận, gần đây trong một hai ngày, vì các loại công tác nguyên nhân, đưa văn kiện, báo cáo tiến độ, tham gia hội nghị chờ, đều đi qua Lý cục trưởng văn phòng, gặp qua Lý cục trưởng bản thân. Cái này cộng đồng chi tiết, nhường Vô Diện Nhân nội tâm đột nhiên giật mình. Thấy lạnh cả người theo xương sống leo lên. Lý cục trưởng, Lý Kiến Quốc. Cái đó nhìn lên tới như giáo sư đại học, phụ trách công việc bên trong cùng cân đối, bình thường luôn luôn cường điệu đại cục cùng ổn định văn chức cục trưởng. Tất cả bị hoài nghi nhân viên gần đây đều tiếp xúc qua hắn, hơn nữa là tại bên trong cục đối sách. Vân Thủy Cư Sơn trang hành động chi tiết, chỉ có số ít cao tầng hiểu rõ. Đại Tỷ Long biệt thự tình báo cũng là nghiêm ngặt giữ bí mật. Trần Gia Hào buổi sáng mới vừa ở cục trưởng văn phòng đưa ra hủy bỏ công viên trò chơi nghi thức khai mạc, buổi chiều nhạc nhạc liền bị tra được là nhà ai nhà trẻ, bị bắt cóc. Trước đó vẫn cho là nội ứng là thật nhiều cái trong tầng dưới nhân viên tiết lộ giải rác thông tin, nhưng hiện tại xem ra, nếu như nội ứng là Lý cục trưởng bản thân, kia tất cả đều nói được thông. Hắn có thể lợi dụng chức quyền, tùy tiện thu hoạch tất cả hạch tâm tình báo, đồng thời không tốn sức chút nào truyền lại cho Nai Sai. Hắn còn ở lại chỗ này mấy người trên người đánh xuống tà khí ân ký, sáng tạo giả nội ứng đến che giấu mình. Điêu, ô hệ treo. thao. Không phải đâu. Vô Diện Nhân tự lẩm bẩm, bị suy đoán của mình kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như Lý cục trưởng là thật nội ứng, tiêu mưu đồ của hắn là cái gì? Vẹn vẹn là vì giúp Mai Sai, hay là có càng sâu tầng nguyên nhân? Quỷ đồng Phật có thể hay không tại trên tay hắn? Hắn ngay lập tức xông ra phòng tạm giam, tìm thấy phụ trách điều hành tiểu vương, đội vàng hỏi: "Vương tử, Lý cục trưởng hôm nay khái hành trình điểm dạng thế nào? Dính vào ổ dính vào trong cục, có ở đó hay không trong cục?" Tiểu vương bị Vô Diện Nhân dáng vẻ lo lắng giật mình, đội vàng xem xét nội bộ nhật trình biểu: "Lý cục, hắn hôm nay muốn làm trong thành phố đại biểu, dự họp mộng viễn đảo công viên trò chơi nghi thức khai mạc đồng thời đọc lời chào mừng. Dựa theo nhật trình, hắn tối hôm qua nên về nhà chuẩn bị, buổi sáng hôm nay 8 giờ đi thẳng đến công viên trò chơi, không tới trong cục. Hôm nay 8 giờ, công viên trò chơi nghi thức khai mạc, Lý cục trưởng tự mình dự họp." Vô Diện Nhân tâm chìm đến đáy cốc. Này quá xảo hợp. Ngại Sai vừa mới chết, cụ Mạn tổng vương vừa diệt, Lý cục trưởng muốn đi một người lưu lượng to lớn công cộng trường hợp. Hắn sẽ không mang theo cái đó mất tích quỷ động vật. Hắn muốn tại nghi thức khai mạc trên làm cái gì? Nhanh, liên hệ Trần đội. Ngay lập tức. Vô Diện Nhân quát. Tiểu vương đội vàng gọi Trần gia hảo mã hóa điện thoại, nhưng nghe trong ống truyền đến lại là ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Trần đội. Trần đội điện thoại đánh không thông. Tiểu vương sắc mặt cũng thay đổi. Điều. Cứ đi ở bên cạnh, hắn đi đâu? Vô Diện Nhân gấp đến độ xoay quanh. Trần đội. Trần đội nói công viên trò chơi nghi thức khai mạc bảo vệ trách nhiệm nặng nề, hắn sớm đi hiện trường kiểm tra phòng vệ bố trí. Hiện tại 7 giờ đoán chừng đã đến công viên trò chơi, có thể đang bận hoặc là tín hiệu không tốt. Giọng tiểu vương có chút phát run. Sớm đi, tín hiệu không thông. Vô Diện Nhân trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái đáng sợ hình tượng, Trần Gia Hào tại không hề phòng bị tình huống dưới, tại công viên trò chơi cái đó to lớn bãi săn trồng, một mình đối mặt có thể mang theo quỷ động vật, nhu đồ bất chính Lý cục trưởng, bị vùi dập giữa chợ á. Lần này thật hệ đại hỏa đá. Lần này thật sự nguy rồi. Vô Diện Nhân đột nhiên vô đuổi, hô lớn, đi công viên trò chơi. Cứu người. Báo tin tất cả năng động người, ngay lập tức đi mộng viễn đảo công viên trò chơi trợ giúp. Phải nhanh. Chương 89, nhạc viên khai mạc chương 89, nhạc viên khai mạc mộng viễn đảo công viên trò chơi, sáng sớm 7 giờ. Mặc dù rời khỏi màn thức còn có một cái giờ, nhưng tòa này hao tổn của cải to lớn mới nhạc viên đã tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. To lớn phim hoạt hình toàn thành, cao ngất đu quay, vốn lượn xe cắp treo quỹ đạo tại nắng sớm trong phát họa ra mộng ảo hình dáng. Viên khu trong thải kỳ bay dương, khí cầu bay múa, vui sướng âm nhạc quanh quẩn tại mỗi một cái góc. Trước giờ vào viên các du khách dịu dàng rất trẻ, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, tại miễn phí quầy ăn vặt cùng quà tặng phái phát điểm hàng phía trước dậy rồi trường long. Trong không khí tràn ngập bóng lô, kéo đông gòn cùng xúc xích nướng hương khí, hỗn hợp có bọn nhỏ tiếng cười vui, một phái như mộng ảo cảnh tượng. Trung tâm quảng trường đài chủ tịch đã bố trí thỏa đáng, phủ lên thảm đỏ, trưng bày lấy hoa tươi. Vài vị thường xuyên tại bản địa tin tức trên lộ diện quan viên cùng nổi danh sĩ nghiệp gia đã ngồi đông đủ, thấp giọng trò chuyện với nhau chờ đợi lấy khai mạc thời khắc. Cục đối sách Lý Kiến Quốc cục trưởng thình lình xuất hiện, hắn mặc đắp thể tây trang, mang mắt kiếm gọng vàng, trên mặt ôn hòa mỉm cười, cùng bên cạnh một vị phó thị trưởng quen thuộc mà trò chuyện với nhau, nhìn lên tới cùng bình thường vị kia trầm ổn nội liễm cục đối sách cục trưởng không khác chút nào, hoàn toàn nhìn xem không ra bất kỳ dị thường. Trần Gia Hào đứng ở dọc theo quảng trường, lông mày cau lại. Hắn trước giờ 2 giờ đến, lấy tối cao quy cách kiểm tra tất cả sáng tối trạm gác cùng khẩn cấp phương án. Mặt ngoài nhìn xem, tất cả ngay ngắn rõ ràng, cục đối sách thường phục cùng biên khu bảo vệ phân bố tại các nơi, ánh mắt cảnh giác. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm luôn có chủng khó nói lên lời bất an, dường như có đồ vật gì tiềm phục tại mảnh này sung sướng hải dương phía dưới, chờ cơ hội. Ánh mắt của hắn mấy lần đảo qua đài chủ tịch, tại trên người Lý cục trưởng dừng lại chốc lát, đối phương đối với hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ tất cả như thường. Đài chủ tịch hậu phương có một cái dùng to lớn vải đỏ bao trùm vật thể. Nhân viên công tác giải thích nói là nghi thức khai mạc một cái thần bí kinh hỉ, Lý cục trưởng nói hắn kiểm tra qua không sao hết, hiện tại nhiều người không thể mở ra, nếu không đến nghi thức khai mạc đều không có cảm giác thần bí. Ba ba. Đúng lúc này, một cái thanh thúy giọng trẻ con vang lên, đúng lúc này một cái nho nhỏ mềm mềm thân thể nhào tới ôm lấy chân của hắn. Trần Gia Hảo túi đầu xem xét, là nữ nhi Nhạc Nhạc. Nàng mặc xinh đẹp váy công chúa, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy hưng phấn. Lâm Vi đi theo sau nàng đi tới, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ cùng nụ cười ôn nhu. Nhạc Nhạc, Tiểu Vi, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đến? Trần Gia Hảo hơi kinh ngạc, ngồi xổm người xuống đem nữ nhi ôm. Dựa theo nguyên kế hoạch, các nàng nên và nghi thức khai mạc bắt đầu sau lại do đội viên khác hộ tống bảo viên. Nhạc Nhạc sáng sớm đều tỉnh rồi, nó phải sớm điểm tới tìm ba ba, nói muốn nhìn ngươi công tác dáng vẻ. Lâm Vi cười lấy giải thích, đưa tay sửa sang Trần Gia Hảo có chút xốc xếp cổ áo, trong mắt mang theo ân cần, ngươi sát mặt hay là không tốt lắm, thương không có sao chứ? Không sao, một chút vết thương nhỏ. Trần Gia Hảo trong lòng ấm áp, vuốt vuốt Nhạc Nhạc tóc, ngoan, trước cùng mụ mụ đi chơi đu quay ngựa gỗ có được hay không? Ba ba kiểm tra xong công tác liền đi tìm các ngươi. Không muốn mà, ta muốn ở chỗ này nhìn xem ba ba, nhìn xem ba ba bắt người xấu. Nhạc Nhạc ôm cổ hắn làm nũng. Trần Gia Hảo bất đắc dĩ, đành phải đối với Lâm Vi nói, vậy mọi người ngay tại bên này khán giả khu chờ ta, đừng có chạy lung tung, chú ý an toàn. Hắn chỉ cách đó không xa xác định khu vực. Yên tâm đi, chúng ta chờ ngươi. Lâm Vi gật đầu, nắm có chút không tình nguyện Nhạc Nhạc đi về phía khán giả khu. Nhìn thấy nữ dung nhập đám người bóng lưng, Trần Gia Hào bất an trong lòng giảm xuống, nhưng chức nghiệp bản năng nhường hắn càng thêm cảnh giác. Đúng lúc này, nghi thức khai mạc dự định thời gian lân cận, hiện trường đạo diễn bắt đầu điều hành, khách quý nhóm sôi nổi sửa sang lại áo mũ. Lý cục trưởng đứng dậy, chỉnh lý một chút cả bạn, mang trên mặt ung dung tự tin mỉm cười, chuẩn bị đi về phía phát biểu tịch. Cùng lúc đó, thông hướng Mộng Viễn đảo công viên trò chơi duy nhất đường bộ thông đạo, cầu vồng cầu lớn bên trên, chặn trở thành một nồi cháo. Vô diện nhân điều khiển màu đen xe Việt dã bị gắt gao kẹt ở trong dòng xe cộ, khó đi. Trên cầu chật ních mong muốn sớm chút vào viên cố xe, tiếng kèn, phàn nàn thanh vang lên liên miên. Điều, kẹt xe nhét vào mẹ đều ổ nhận ra. Kẹt xe đến mụ cũng không nhận ra. Vô diện nhân lo lắng vỗ tay lái, cái trán gân xanh hẳn lên. Hắn nếm thử dùng mã hóa kênh liên hệ Trần Gia Hảo, vẫn như cũng là làm người tuyệt vọng âm thanh bận. Vương tử, công viên trò chơi bên kia là tình huống gì? Liên hệ với Trần đội không có. Hắn đối với máy truyền tin gầm nhẹ. Vô diện tiên sinh, hay là liên lạc không được? Trần đội tín hiệu như là bị cái quái gì thế che giấu. Chúng ta mã hóa kênh cùng linh năng đưa tin đều hứng chịu tới mãnh liệt quá nhiều. Giọng tiểu vương vậy tràn đầy lo lắng, Lý cục trưởng dự tính đã đến đài chủ tịch, nghi thức khai mạc lập tức liền muốn bắt đầu. Bị vùi dập giữa chợ, nhất định là cái đó quỷ đồ vật dở cho quỷ. Vô diện nhân cắn răng nghiến lợi, hắn ngay lập tức nếm thử câu thông trong đầu hệ thống, liên hệ Lâm đại thống lĩnh. Đại lão, khẩn cấp xin giúp đỡ. Ta cần ngay lập tức truyền tống đến Mộng Viễn đảo công viên trò chơi nội bộ. Trần đội có thể chúng phục kích. Ngắn ngủi trì hoãn về sau, Lâm Phàm trầm ổn trong mang theo một tiếng ngưng trọng tiếng vang lên lên, vô diện, định vị thất bại. Mộng Viễn đảo công viên trò chơi khu vực bị một cỗ quỷ dị vặn bẹo lực trường bao trùm, không gian tọa độ hỗn loạn, uy tắc bị rất nhỏ vặn bẹo, hệ thống không cách nào chính xác định vị cùng thành lập ổn định truyền tống thông đạo. Cỗ này lực trường đầu nguồn ẩn chứa thần tính ba động, rất giống ngươi nói quỷ động Phật đặc tính. Nó tại trong phạm vi nhất định năng lực vặn bẹo hiện thực quy tắc. Liên thoại. Cái gì? Liên hệ thống đều truyền ổ quá khứ, đều truyền không đi qua. Vô diện nhân tâm chìm đáy cốc, cái này quỷ động Phật đây tưởng tượng còn muốn tà môn. Đừng hoảng hốt. Giọng Lâm Phàm vẫn như cũ bình tĩnh, lực trường phạm vi bao trùm nên có hạn, lại không ổn định. Ngươi mau chóng đến nhạc viên biên giới, lấy ngươi tự thân là không gian neo điểm. Vừa bạn, Thủy Kính tại thâm thị xử lý xong một cọc dị thường sự kiện, đang chỉnh đốn. Ta đã thông biết nàng thời khắc chờ lệ. Một sáng ngươi bước vào lực trường biên giới, nàng năng lực lấy ngươi là tọa độ, tiến hành cự ly ngắn tinh chuẩn truyền tống, nên có thể đột phá quá nhiễu. Thủy Kính tỷ một tới. Vô diện nhân nghe vậy, lập tức mừng rỡ, thở một hơi thật dài. Huyền Minh Điện tuần tra sứ Thủy Kính, đây chính là thập điện trong số một số hai cường giả, không chỉ am hiểu điều khiển thủy nguyên, băng phong vật vật, càng có một mặt có thể ánh chiếu vật vật, sao chép bản nguyên Huyền Minh Thủy Kính. Có ta kính tỷ ra tay, cục diện ổn. Tốt, ta đến ngay. Vô diện nhân không do dự nữa, đột nhiên đẩy cửa xe ra, đối với tiểu vương hô, ta trước chạy tới. Ngươi tiếp tục liên hệ trợ giúp. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo khó mà bắt giữ ưu ảnh, giống như quỷ mị tại đỉnh trệ dòng xe cộ khe hở bên trong cực tốc ghé qua, hướng phía cầu lớn mở bên kia nhạc viên cửa vào chạy như điên. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, Trần đội, chống đỡ. Nhất định phải chống đến chúng ta đuổi tới hoa. Cầu vông cầu lớn bên trên, chỉ để lại trận mắt hốc mồm bọn tài xế cùng vẻ mặt sùng bái tiểu vương. Mà Mộng Viễn đảo công viên trò chơi trung tâm quảng trường, nghi thức khai mạc người chủ trì đã đi lên này, đầy nhiệt tình mà tuyên bố, các vị quý khách, các vị bằng hữu. Mộng Viễn đảo công viên trò chơi bắt đầu chín nghi thức, hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, cho mời ta thị đại biểu, cục đối sách bất thường Lý Kiến Quốc cục trưởng, làm lần này nghi thức khai mạc đọc lời chào mừng. Chương 90, nhạc viên đối lập chương 90, nhạc viên đối lập Mộng Viễn đảo công viên trò chơi trung tâm quảng trường, nghi thức khai mạc không khí hiện trường nhiệt liệt. Người chủ trì đầy nhiệt tình lời dạo đầu về sau, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Các du khách mong mỏi cùng trông mong, bọn nhỏ hưng phấn mà cơ khí cầu. Lý Kiến Quốc cục trưởng trên mặt ôn hòa mà tự tin mỉm cười, bình tĩnh đi về phía phát biểu tịch mịt lộ phồn. Hắn nâng đỡ mắt kiếng gọc vàng, ánh mắt đảo qua dưới đài đen nghịt đám người, giống như một vị hiền hòa trưởng giả tại kiểm tra con dân của mình. Hưng phấn. Uy. Tổng bộ. Nghe được sao? Tín hiệu như thế nào đoạn mất? Ta bên này trực tiếp tín hiệu vậy đoạn mất. Điện thoại không tín hiệu. Mạng lưới vậy không có cổ nẹt được. Đài chủ tịch phía sau, mấy nhà giới truyền thông nhân viên công tác đột nhiên rối loạn lên, bọn hắn đối với bộ đàm la lên, loay hoay thiết bị, trên mặt lộ ra hoang mang cùng lo lắng. Đúng lúc này, dưới đài không ít du khách vậy sôi nổi lấy điện thoại di động ra, phát hiện tín hiệu cách giống tuyết. Có chuyện gì vậy? Không tín hiệu. Là viên khu quá nhiều người chen bể cơ chạm sao? Ngắn ngủi bạo động như là gợn sóng loại khuyết tán ra đến, sung sướng bầu không khí bên trong trộn lẫn vào một tia bất an. Trần Gia Hảo tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn trong nháy mắt còi báo động mấy liệt. Đại quy mô tín hiệu gián đoạn. Đây cũng không phải là trùng hợp. Hắn ngay lập tức nếm thử dùng mã hóa thai nghe liên hệ bên ngoài đội viên, nhưng trong thai nghe chỉ có một mảnh chói thai tạc âm. Liên đối sách cục đặc thù kênh đều bị che giấu. Không đúng, có trá. Trần Gia Hào đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên đài hội nghị Lý Kiến Quốc. Chỉ thấy Lý Kiến Quốc trên mặt ôn hòa nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cuồng nhiệt cùng bặm mẹo. Mắt kiếng gọng vàng sau hai mắt bần bệnh tiêm máu, gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài kinh hoàng đám người. Các vị, thân ái đám dân thành thị, các bằng hữu. Giọng Lý Kiến Quốc thông qua mịp rộ phồn truyền khắp toàn trường, lại không còn là ngày thường trầm ổn, mà là mang theo một loại quỷ dị phấn khởi, chào mừng đi vào. Chuẩn bị cho ta. Thức tỉnh tỉnh yến. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay người, một cái lộ xuống đài chủ tịch hậu phương khối kia to lớn vải đỏ. Vải đỏ bay xuống, lộ ra phía dưới vật thể vậy căn bản không phải cái gì kinh hỉ trang trí, mà là một tôn quỷ dị tới cực điểm tượng Phật. Tượng Phật hẹn cao cỡ nửa người, toàn thân đen nhánh, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Phật đầu đổ xuống, khuôn mặt hài đồng, lại không phải từ bi, mà là một tấm bận bẹo nụ cười mặt quỷ, hai mắt khủng đố ngoại lồi, khóe miệng ngoác đến mang hai. Kinh người nhất chính là, Phật đầu có một cái lớn chừng miệng chén lô rách biên giới cao thấp không đều, giống như bị cái quái gì thế đánh nát qua, từ đó tỏa ra nồng đậm như thực chất màu đỏ thâm tà khí, chính là kia mất ích, quỷ đồng Phật. Ông, quỷ đồng Phật hiện thế trong nháy mắt, một cô âm lãnh, tà ác khí tức khủng bố quét sạch tất cả quảng trường. Bầu trời giống như đều mờ đi mấy phần, ánh mặt trời ấm áp bị vô hình vẻ lo lắng che đậy. Cách gần đó du khách lập tức cảm thấy một hồi tim đập nhanh, buồn nôn, giống như bị vô hình quỷ thủ giữ lại yết hầu. A, đó là vật gì? Thật là khó chịu, ta thở không nổi. Ta môn, chạy mau a! Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Nhưng mà chuyện càng đáng sợ đã xảy ra. Ê! A, giết, giết bọn hắn. Đói, thật đói a! Trên quảng trường, trước đó nhận lấy đồng thời dùng ăn công viên trò chơi miễn phí phát ra kẹo trái cây, đồ uống du khách, nhất là bọn nhỏ, đột nhiên phát ra không giống tiếng người gào thét. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên xích hồng, vẻ mặt nhăn nhó, tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng, như là dã thú nhào về phía bên cạnh vội vàng không kịp chuẩn bị thân nhân, bằng hữu, cắn xé, cào, điên cuồng công kích. Bọn hắn bị quỷ đồng Phật khống chế tâm thần, là những kia miễn phí bữa ăn. Bên trong bị hạ dẫn phát điên cuồng tà thuật hàng dẫn. Trong chốc lát, nguyên bản sung sướng hải dương biến thành sợ hãi địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng gầm gừ thay thế trước đó tiếng cười cười nói nói. Tất cả quảng trường lâm vào cực độ hỗn loạn cùng khủng hoảng. Nhạc Nhạc, ngươi làm sao vậy? Nhạc Nhạc, khán giả khu, Lâm Vi phát ra hoảng sợ thét lên. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ngoan ngoãn đáng yêu Nhạc Nhạc, giờ phút này hai mắt xích hồng, khuôn mặt nhỏ và mèo, hé miệng lộ ra tiểu bạch nhà, điên cuồng mà cắn xé cánh tay của mẫu thân. Nhạc Nhạc, Trần Gia Hào muốn rách cả mí mắt, một cái bước xa tiến lên, cố nén đau lòng, một cái cổ tay chặt tinh chuẩn dừng tại Nhạc Nhạc phía sau cổ, đưa nàng đánh ngất xỉu quá khứ. Hắn nhanh chóng đem hôn mê nữ nhi nhét vào Lâm Vi trong ngực, khàn giọng quát, mang nàng trốn đi. Nhanh, đi sự cần thiết chỗ tránh tốt. Khóa chặt cửa. Bất kể nghe được cái gì âm thanh đều đừng đi ra. Lâm Vi lệ rơi đầy mặt, ôm chặt lấy nữ nhi, tại hỗn loạn trong dòng người liều mạng hướng xa xa chỗ tránh nạn chạy tới. Cục đối sách tất cả nhân viên nghe lệnh, toàn lực trấn áp rối loạn, bảo hộ quần chúng rút lui, ưu tiên chế phục phát của người, tận lực bắt sống. Lặp lại, tận lực bắt sống. Trần Gia Hảo cưỡng chế lấy lửa giận ngập trời cùng lo lắng, thông qua còn có thể sử dụng cái bẫy bộ máy truyền tin đối với giải ở đây trong các đội viên chỉ huy. Chính hắn thì lịch hốt hoảng dòng người phóng tới đài chủ tịch. Trên sân khấu, Lý Kiến Quốc giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cười như điên, thưởng thụ lấy này do hắn tự tay chế tạo sợ hãi cùng hỗn loạn. Nồng đậm màu đen tà khí từ quỷ đồng Phật đầu lỗ rách trong tuôn ra, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, cơ thể sôi sục, dưới làn da thanh mạch máu màu đen như là khâu dẫn loại núc đích, quanh thân tỏa ra cường đại tà áp, áp lại trong nháy mắt đột phá người bình thường giới hạn, đạt đến B cấp trình độ. Lý C Quốc Trần Gia Hào vọt tới đài chủ tịch dưới, hai mắt huyết hồng, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Vì sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi là cục đối sách cục trưởng, là bảo vệ tòa thành thị này người. Vì sao? Lý Kiến Quốc dừng lại cười như điên, cúi đầu nhìn xuống Trần Gia Hảo, vặn mẹo trên mặt tràn đầy oán độc cùng đố kỵ. Ngươi hỏi ta vì sao? Trần Gia Hảo, cũng là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tiêu chi tử, giáp tình giả. Hán điên cùng mà hống, ta Lý Kiến Quốc, cẩn trọng mấy chục năm, từ một cái mảnh nhỏ cảnh leo đến cục đối sách cục trưởng vị trí, ta bỏ ra bao nhiêu? Có thể linh khí khôi phục, dị năng thức tỉnh rồi, cũng bởi vì ta lớn tuổi, không cách nào thức tỉnh, không cách nào tu luyện. Phía trên đã cảm thấy ta theo không kịp thời đại, liền muốn để cho ta đem vị trí tặng cho ngươi loại này mao đầu tiểu tử, lấy tên đẹp thuận theo thời đại. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể biến thành B cấp dị năng giả, ngươi có thể một bước từ một cái tiểu di cờ lên tới cao vị? Ta mới là tòa thành thị này thủ hộ giả, ta mới là nên nắm giữ lực lượng người. Giọng Lý Kiến Quốc tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng, ngại sai tên phế vật kia, ngay cả ngươi cũng không giải quyết được. Nhưng không sao, chỉ cần có tôn này thánh Phật, hấp thụ đầy đủ sợ hãi cùng sinh mệnh, ta có thể có siêu việt các ngươi tất cả mọi người lực lượng. Ta sẽ thành Dương Thành chân chính thần. Ngươi điên rồi. Trần Gia Hào gầm thét, hai chân đập mạnh mà, hào quang màu vàng đất bộc phát. Nhang thương. Thứ. Vài gốc bén nhọn thạch thương phá đất mà lên, đâm về Lý Kiến Quốc. Sâu kiến lực lượng. Lý Kiến Quốc nghe răng cười, không tránh không né, cuốn quanh lấy hắc khí nắm đấm đột nhiên nện xuống. Oanh. Thạch thương vỡ vụn thành từng mảnh. Trần Gia Hào vết thương cũ chưa lành, bị to lớn lực phản chấn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cổ họng ngọn ngọn. Vừa mới đột phá B cấp Lý Kiến Quốc, tại quỷ đồng Phật tà khí ra chỉ dưới, lực lượng vượt xa tầm thường B cấp. Mà lơ lửng giữa không trung quỷ đồng Phật, điên cuồng hấp thu trên quảng trường tràn ngập ngập trời sợ hãi cùng khí tức tử vong, Phật đầu lô rách vậy mà bắt đầu chậm rãi nhúc đích, sinh trưởng, lấp đầy. Nó tản ra tà dị uy áp liên tục tăng lên, nhanh chóng đột phá B cấp cực hạn, đạt đến kinh khủng A cấp. Kia thuộc về A cấp pháp tắc cảm giác các bách, đã để Trần Gia Hào khó thở, động tác trì trệ. Chết đi, biến thành thánh Phật chất dinh dưỡng đi. Lý Kiến Quốc thừa thắng xông lên, hắc khí hóa thành một cái cự trường, phô thiên cái địa loại chụp về phía Trần Gia Hảo. Trần Gia Hảo cắn răng, toàn lực ngưng tụ thổ thuẫn đón đỡ. Bành! Thổ thuẫn phá toái. Trần Gia Hảo như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, tiên huyết cuồn cuộn, nặng nề đập xuống đất, trong lúc nhất thời khó mà bỏ lên. Nhìn tại ta Phật uy đè xuống đau khổ chẹo trống, vết thương chồng chất Trần Gia Hảo, cùng với phía dưới như là địa ngục loại hỗn loạn quảng trường, Lý Kiến Quốc phát ra đắc chí vừa lòng cười như điên. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Hắn cảm giác lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, giống như nắm trong tay tất cả. Điều con mẹ ngươi cái ôi. Lý Kiến Quốc, ngươi cái nguyền rủa đối phương cả nhà chết sạch kẻ phản bội. Thao mẹ ngươi. Lý Kiến Quốc, ngươi tên phản đồ này nội gián. Một cái mang theo giày đặc nhựa tợ lật tịt tiếng Quảng Đông giọng nói, dường như sấm sét nổ vang. Nhất đạo u ám thân ảnh, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, giống như quỷ mị vòng qua đám người hỗn loạn, trong nháy mắt xuất hiện tại đài chủ tịch bên dưới. U ảnh điện thủ tịch mật thám, Tự Phong, vô diện đăng tràng. Chương 91, thủy kính giáng lâm liên hoàn bản tay chương 91, thủy kính giáng lâm liên hoàn bản tay Lý Kiến Quốc cục trưởng, họ nói, giờ phút này đã bị tà niệm hoàn toàn thôn phệ Lý Kiến Quốc, nhìn đột nhiên xuất hiện vô diện nhân, đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra càng thêm càn rỡ cười to, âm thanh khàn giọng chói tai, ha ha ha. Vô diện, là ngươi cái này sẽ chỉ trốn chôn tránh tránh lão thử. Cho dù ngươi đổi tới thì sao? Hắn giang hai cánh tay, cảm thụ lấy trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt tà năng nhìn không trung tôn này tản ra a cấp uy áp quỷ động vật, trên mặt tràn đầy vặn vẹo tự tin. Ngươi cho rằng bằng ngươi một cái sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh, đổi tới đổi lui bê cấp mật thám, tăng thêm một cái nửa chết nửa sống Trần Gia Hạo, có thể ngăn cản ta? Nam mơ, xem xét phiến thiên địa này, quy tắc đã bị thánh phật vặn vẹo, không gian bị phong tỏa, nghĩ triệu hoán thập điện biệt quân, bọn hắn ngay cả cửa đều vào không được. Các ngươi, chẳng qua là cá trong chậu, nơi này là lĩnh vực của ta, ta mới là chủ thể. Vô diện nhân nghe lấy hắn của ngôn, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại móc móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ mà gắt một cái, thử. Ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ, khốn nạn. Ăn ở hai đêm đêm cháo, ăn hai ngày đêm cháo, liền coi chính mình hệ đại lao, chính là lao đại rồi. Ai thoại ngươi biết, ai kể ngươi nghe, ta hệ một người đến rát. Ngươi cho rằng ta dính vào độ cùng ngươi thổi thủy, tán gẫu, a. Hắn vừa dứt lời, căn bản không cho Lý Kiến Quốc thời gian phản ứng, đột nhiên quay đầu đối với bên cạnh không có một hai địa phương, dùng chiếc kia nhựa tợ lật tịt tiếng Quảng Đông hô to, thủy kính tỷ. Trong ngủ gấp cảm giác ra. Đi ra đánh bài á. Còn đang ngủ a. Ra đây đánh bài á. Ngay tại hắn hô lên thanh trong ngáy mắt, ông. Một cỗ thanh lãnh, mê ngông, giống như đến từ vô tận biển sâu khí thế mê ngông, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Vô diện nhân bên cạnh thân không gian, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một khoảng cục đá, phơi phới khai từng vòng thanh tịnh trong suốt gần sóng. Đúng lúc này, thủy ánh sáng màu xanh lam từ đó đổ xuống mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành nhất đạo thân ảnh điệu điệu. Một vị nữ tử đạp thủy mà ra. Nàng thân mang như sóng nước lưu chuyển loại vân vân váy dài, váy không gió mà bay, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Dung nhan thanh lệ vô song, khuôn mặt như vẽ, khí chất mông lung như trăng, giống như không dính khói lửa trần gian. Làm người khác chú ý nhất là nàng đôi trong mắt kia, trong suốt sâu thẳm. Nàng quanh thân tản ra khí tức tinh thuần, mênh mông, mang theo gột rửa tất cả ô uế nghiêm nghị chính khí, cùng quỷ đồng Phật kia ngập trời tà khí tạo thành rõ ràng đối kháng, trong nháy mắt đem tràn ngập quảng trường âm lãnh tà ác xua tán đi hơn phân nửa. Chính là Huyền Minh Điện tuần tra sứ, Thủy Kính. Thủy Kính xuất hiện, nhường nguyên bản phách lối không ai bị nổi quỷ đồng Phật run lên bần bật. Phật đầu cặp kia khủng bố quỷ dị con mắt trong nháy mắt khóa chặt ở trên người nàng, phát ra hỗn hợp có kiêng kỵ cùng nổi giận bén nhọn kêu gào. Nó bản năng cảm giác được, cái này mới xuất hiện tồn tại, đối với nó có uy hiếp chí mạng. Lý Kiến Quốc cười như điên im bặt mà dừng, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, không, không thể nào. Không gian đã bị phong tỏa. Ngươi làm sao có khả năng đi vào đến? Thủy Kính thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Kiến Quốc một chút, ánh mắt của nàng bình tĩnh rơi vào không trung tôn này tà Phật chí thượng. Chỉ thấy nàng tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay trên không trung nhìn như tùy ý mà xẹt qua một cái hoàn mỹ vòng tròn. Huyền Minh chân thủy, chiếu triệt bản nguyên nàng môi son khẽ mở, âm thanh kỳ ảo mà uy nghiêm. Theo nàng, viên địa cung trong nháy mắt ngưng thực, hóa thành một mặt quang hoa lưu chuyển, thanh tịnh như nước kính tròn, Huyền Minh thủy kính. Mặt kính cũng không phải là ánh chiếu hiện thực, mà lại như là vòng xoáy loại hấp thu quỷ đồng Phật tản ra bản nguyên tà khí quy tắc. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, trong mặt gương, quang ảnh vặn vẹo biến ảo, vậy mà bắt đầu ngưng tụ thành hình. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một tôn cùng quỷ đồng Phật ngoại hình dường như giống nhau như lúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn tương phản tượng Phật từ trong kính chậm rãi hiện hiện. Tôn này mới xuất hiện tượng Phật, đồng dạng cao cỡ nửa người, lại toàn thân hiện ra ôn nhuận màu ngà, giống như do thượng đẳng nhất dương chi ngọc điêu khắc thành. Mặt mũi của nó cũng là hài đồng bộ dáng, nhưng cũng không phải là mặt quỷ, mà là mượt mà đáng yêu, mi tâm sinh ra một điểm chu sa, khóe miệng mang theo thiên chân vô tà mỉm cười, cao nhất trên còn ghim một cái xinh xắn cao chót vót. Quanh thân tản ra tường hòa, tinh thuần, tràn ngập sức sống thánh khiết quang huy. Chính là thủy kính lấy Huyền Minh chân thủy, phục chế quỷ đồng Phật bản nguyên, lại đem nó tà ác ý niệm triệt để tinh hóa, tái tạo, rót vào tinh thuần thánh khiết năng lượng, sáng tạo ra thăng cấp bản thánh đồng Phật. Quỷ đồng Phật tờ rổ mạt phiên bản. Ngưng. Thủy kính đầu ngón tay điểm nhẹ mặt kính. Ông. Mặt kính phát toái, hóa thành đầy trời hoàng anh thủy châu. Mà cái đó bị thăng hoa qua thánh đồng Phật hình tượng, nhưng từ phá toái kính quang trong bước ra một bước, từ hư hoa thực, giáng lâm hiện thực ô. Quỷ đồng Phật nhìn cái này cùng mình nhìn không sai biệt lắm, lại làm cho chính mình từ sâu trong linh hồn cảm thấy cực đoan chán ghét cùng khó chịu tên giả mạo, phát ra hoang mang nghẹn ngào. Nó vậy đơn giản ý thức không thể nào hiểu được loại mâu thuẫn này tồn tại, nhưng bản năng điều khiển nó muốn hủy diệt cái này dị loại. Ngao. Quỷ đồng Phật triệt để từ bỏ nhằm vào thủy kính, phát ra một tiếng bén nhọn hống, hóa thành nhất đạo màu đỏ thâm tạc quang, dương anh múa đuốt nhào về phía thánh đồng Phật. Thánh đồng Phật dường như bị giật mình, nhưng phản ứng cực nhanh, chân ngắn nhỏ đạp một cái, linh hoạt né tránh. Quỷ đồng Phật lợi chảo vung ấy, chụp vào thánh đồng Phật đỉnh đầu cái kia dễ thấy bím tóc hướng lên trời. Ai nha? một mực mặt mỉm cười thánh đồng Phật, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt phồng lên, nó rất bảo bối chính mình bím tóc, đối với tóm gươi ấy hành vi rất không cao hứng. Nó kia tinh thuần trong đôi mắt hiện lên một tia ý giận, nâng lên béo hô hô trắng non tay nhỏ, đối với bổ nhào vào trước mặt quỷ đồng Phật tấm kia giữ tận mặt quỷ, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, tả hữu khai cung. Cách, 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 cách. Một bộ nước chảy mây trôi, nhanh đến mang ra tàn ảnh liên hoàn bàn tay, chặt chẽ vững vàng mà phiến tại quỷ đồng Phật tấm kia vặn bẹo mặt quỷ lên. Này bàn tay nhìn như trò đùa, lại ẩn chứa tinh thuần thánh quang lực lượng, đối với tà khí có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Quỷ đồng Phật bị đánh được đầu góc choáng váng, quanh thân đoán khí đều tán loạn không ít, tất cả Phật trên không trung như cái con quay giống nhau chuyển tầm bài vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, phát ra càng thêm bị khuất cùng nổi giận tiếng nghẹn ngào. Phốc phốc. Vô Diện Nhân thấy cảnh này, nhịn không được cười ra tiếng, đối với bên cạnh dãy rủa lấy đứng lên Trần Gia Hảo giải thích nói, liếc đến chưa, thấy không? Ta thủy kính tỷ sắc bén a. Ô đơn rừng có thể sao chép đối diện khái bản nguyên, không chỉ có thể sao chép đối phương bản chất, chọn có thể giúp ngươi thăng cấp cải tạo, cứ vậy mà làm cái tợ rộ mà tôn hưởng bản đi ra, làm cái tôn hưởng bản ra đây. Tà Phật đánh thánh Phật, điểm đánh a. Đánh như thế nào a? Thừa dịp thánh đồng Phật cuốn lấy quỷ đồng Phật, thủy kính xuất thủ lần nữa. Nàng hai tay kết ấn, quanh thân ánh sáng màu xanh nước biển đại thịnh, hóa thành đầy trời trong suốt long lanh giọt mưa, trên trời rơi xuống trời hạ giọt mưa, tinh chuẩn vẩy xuống trên quảng trường những kia hai mắt xích hồng, điên cuồng công kích người khác du khách trên người. Địch tâm tình mưa. Ánh sáng dịu dịu mưa dung nhập những kia bị khống chế người thân thể, trong mắt bọn họ huyết hồng nhanh chóng rút đi, cuồng bạo nét mặt trở nên mờ mịt, sau đó mềm mềm mà ngã trên mặt đất, lâm vào an tưởng ngủ say. Ta thuật khống chế, bị trong nháy mắt giải trừ. Trên quảng trường hỗn loạn đạt được hữu hiệu kiềm chế. Vô Diện Nhân nhìn một màn thần kỳ này, đắc ý hướng về phía trận mắt hốc mồm Lý Kiến Quốc dương lên cái cằm, "Điểm a, thế nào? Liếc đến chưa, thấy không? Đấy cái đều hệ ta đã thập điện Huyền Minh điện tuần tra sứ, thủy kính đại nhân khái thực lực. Cái này chính là chúng ta thập điện Huyền Minh điện tuần tra sứ, thủy kính đại nhân thực lực." Trần Gia Hào lao đi vết máu ở khoe miệng, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng vững, nhìn không chung cùng tà Phật kịch chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thánh đồng Phật, cùng với phía dưới tại tỉnh trời mưa dần dần khôi phục lại bình tĩnh quang trường, trong mắt lại lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Hắn cảm kích chắp tay, thật tốt quá. Đa tạ thủy kính đại nhân kịp thời về thủ. Thủy kính khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào không trung chiến cuộc, thao túng tịnh mưa cùng thánh đồng Phật, không còn nghi ngờ gì nữa, đồng thời duy trì hai thứ này đối nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Vô Diện Nhân thì bẻ bẻ cổ, bóp bóp nắm tay, phát ra đôm đốt khớp xương tiếng vang, không có hảo ý nhìn về phía sắc mặt tái xanh Lý Kiến Quốc. Được rồi, mà nhà, hiện tại đến phiên thu thập ngươi cái kẻ phản bội, phản đồ. Á. Hắn quay đầu đối với Trần Gia Hảo nhếch miệng cười, Trần đội, điểm dạng thế nào? Trong đỉnh ổ đính đến thuận, còn căng cứng không chịu được. Cùng lên một loạt, cùng ta đã khái trước Lý cục trưởng, thật tốt tự ôn chuyện. Trần Gia Hào hít sâu một hơi, đè xuống thương thế, trong mắt hàn mang chợt hiện, thổ hoàng sắc dị năng lần nữa tại quanh thân ngưng tụ, đương nhiên, món nợ này, cái kia thật tốt tính toán. Chương 92, Thánh đồng Phật đại chiến quỷ đồng Phật chương 92, Thánh đồng Phật đại chiến quỷ đồng Phật Lý Kiến Quốc nhìn từng bước ép sát Vô Diện Nhân cùng Trần Gia Hào, trên mặt kinh hãi nhanh chóng bị oán độc cùng điên cuồng thay thế. Hán cổ tâm lưu đồ nhiều năm, không tiếc bảo hộ luật ra, phản bội tất cả, mới đổi lấy này thân lực lượng, tuyệt đối không cho phép tại lúc này thất bại trong gang tấc. Cho dù nhiều một cái giúp đỡ thì sao? Lý Kiến Quốc quanh thân hắc khí quay cuồng phun trào, tại thánh Phật trong lĩnh vực, ta mới là chủ thể. Các ngươi đều phải chết. Hai tay của hắn đột nhiên về phía trước đẩy, cuộn trào mãnh liệt hắc khí hóa thành hai con to lớn quỷ trào, mang theo tiếng rít thê lương, chia ra chụp vào Trần Gia Hảo cùng Vô Diện Nhân. Quỷ trào những nơi đi qua, không khí giống như đều bị ăn mòn, phát ra suy suy tiếng vang. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Vô Diện Nhân thân hình trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành mấy chục đạo khó phân thật giả ảnh, như du ngư từ quỷ trào khe hở bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hắn cũng không đón đỡ, mà là sử dụng thân pháp ma quái không ngừng gần sát Lý Kiến Quốc, trong tay ngưng tụ ra ám ảnh dao găm như là độc xà thổ tín, chuyên công Lý Kiến Quốc khớp nối, khí hải các chỗ hiểm. Vách đá. Lên. Trần Gia Hảo thì lựa chọn đối chiến. Hắn biết rõ chính mình thương thế không nhẹ, không nên đánh lâu, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn hai chân đạp đất, thổ hệ dị năng toàn lực bộc phát, một mặt dày đặc nham thạch vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người. Vâng. Quỷ trảo hung hăng đâm vào trên vách đá, đá vụn bay ra, vách đá kịch liệt lắc lư, vỡ ra từng đạo khe hở. Trần Gia Hảo kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa chảy máu, vết thương cũng bị khiên động, hắn mượn lực phản chấn hướng về sau trượt lùi lại mấy bước, hai tay lăng không ấn xuống mặt đất, đất sụt lưu xa. Lý Kiến Quốc rơi chân mặt đất trong nháy mắt mềm hóa, sụp đổ, sinh ra to lớn hấp lực, đồng thời vô số bén nhọn mang đá từ bốn phương tám hướng đâm ra, phủ kín hắn né tránh không gian. Cút đi! Lý Kiến Quốc gầm thét, trên người hắc khí bộc phát, hình thành nhất đạo sóng xung kích, đem đâm tới mang đá chấn vỡ, đồng thời dưới chân hắc khí ngưng tụ, nâng thân thể hắn, nhường hắn tạm thời thoát ly lưu xa trói buộc. Nhưng hắn cũng bị này liên tục công kích đánh đến luống cuống tay chân, đối với Vô Diện Nhân xuất quỷ nhập thần đánh lén càng là hơn khó lòng phòng bị, trên người trong nháy mắt nhiều mấy đạo bị năng lượng bóng tối vạch ra vết máu. Ghê tởm. Lý Kiến Quốc vừa sợ vừa giận, hắn chỉ có B cấp lực lượng, nhưng dị năng kinh nghiệm chiến đấu kém xa Trần Gia Hảo cùng Vô Diện Nhân phong phú. Mà cùng lúc đó, không trung chiến đấu càng là hơn bảy biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Cách, cách, cách. Thánh đồng Phật dường như đánh lên đủ nghiện, mập mạp tay nhỏ tả hữu khai cùng, một bộ tiếp một bộ liên hoàn bàn tay gió táp mưa rào loại phiến tại quỷ đồng Phật trên mặt. Mỗi một bàn tay đều mang tinh thuần thánh quang, đánh cho quỷ đồng Phật đầu góc choáng váng, đánh nảy sinh ác độc, đánh cho vong tình, đánh ra một cái hổ hổ sinh uy. Quỷ đồng Phật quanh thân tà khí không ngừng tán loạn, phát ra ủy khuất lại nổi giận hu hu thanh. Quỷ đồng Phật cố gắng phản kích, tà khí xung kích, nhưng thánh đồng Phật thân pháp linh động vô cùng, luôn luôn năng lực cực kỳ nguy cấp mà tránh đi, sau đó lợi dụng đúng cơ hội lại là một bộ bàn tay hầu hạ. Ngẫu nhiên quỷ đồng Phật phun ra tính ăn mòn tà hỏa, thánh đồng Phật không tránh không né, chú cái miệng nhỏ, lại đem những kia tà hỏa như là hấp mì sợi loại hoạch một tiếng hút vào, còn ở một cái, phun ra một sợi khói xanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ghét bỏ, sáng loáng viết hương vị thật kém. Thuộc tính bên trên tuyệt đối khắc chế, nhưng cái này quỷ đồng Phật chỉ có lực lượng cường đại, lại bị hoàn toàn áp chế, vất ức tới cực điểm. Phía dưới, thủy kính nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, tay áo bồng bềnh, như là dáng lâm phàm trần tiên tử. Nàng hai tay kết ấn, duy trì lấy tịnh hóa chi vũ cùng thánh đồng Phật tồn tại, mông lung hư ảo con ngươi chú ý tất cả chiến cuộc, nhất là không trung linh châu đại chiến ma hoàn. Đồng thời duy trì này hai đại pháp thuật đối nàng tiêu hao rất nhiều. Thủy kính đại nhân, còn có thể trèo chống bao lâu? Vô Diện một bên tránh né Lý Kiến Quốc công kích, một bên lo lắng thông qua ý niệm truyền âm hỏi. Hắn nhìn ra thủy kính tiêu hao không nhỏ. Một nén nhang, thủy kính thanh lành âm thanh trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, thánh đồng Phật mặc dù khắc chế tà vật, nhưng duy trì hắn tồn tại tiêu hao quá lớn. Nhất định phải vào lúc này trong phòng, giải quyết triệt để tà Phật người điều khiển. Một nén nhang, hẹn 15 phút. Thời gian cấp bách. Chân đội, hợp lực cường công. Trước phế đi hắn. Vô Diện quát. Vô Diện nhân dứt lời thét dài một tiếng, Mạn Thiên Phi Vũ Vũ ảnh trong nháy mắt hợp lại là một, ngưng tụ thành thực thể. Hắn không còn né tránh, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, nồng đậm năng lượng bóng tối như là như lỗ đen hướng vào phía trong áp xúc. Vũ ảnh phệ một gương. Một thanh toàn thân đen nhánh, cuốn quanh lấy hủy diệt tính năng lượng trường thương trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Mùi thương một điểm vũ quang, giống như năng lực thôn vệ tất cả qua mình. Cùng lúc đó, Trần Gia Hảo vậy đem hết toàn lực, không để ý thương thế, đem còn sót lại thổ hệ dị năng tăng lên tới cực hạn. Dưới chân hắn mặt đất từng khúc rạn nứt, khổng lồ địa mạch lực lượng bị hắn cưỡng ép rút ra, hội tụ ở song quyền. Liệt địa băng sơn quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền nổi lên trầm trọng hào quang màu vàng đất, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng Vô Diện nhân một trái một phải, đồng thời đánh phía Lý Kiến Quốc. Đến hay lắm. Để các ngươi kiến thức hạ thánh Phật lực lượng chân chính. Lý Kiến Quốc đối mặt hai người liều mạng loại hợp kích, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại ngực. Huyết tế phẫn nộ. Bộ ngực hắn làn da đột nhiên vỡ ra, một cái bật mẹo, cùng không trung bị đồng Phật tương tự tà phù nổi lên đi ra. Rồi giao tà khí như là vỡ đê như hồng thủy từ đó tuôn ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt khắc đầy thống khổ mặt quỷ màu đen tâm chắn. Vênh. Ứu ảnh trường thương, băng sơn quyền đỉnh, tà khí tâm chắn, ba cái hung hăng đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bộc phát. Quang mang chói mắt chiếu sáng tất cả quảng trường. Cùng bạo sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, đem đài chủ tịch triệt để tung bay, ngay cả xa xa một ít kiên cố chơi trò chơi công trình đều ngã trái ngã phải. Phúc. Trần Gia Hảo cùng Vô Diện nhân như gặp phải trọng kích, đồng thời phun máu bay rất ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Lý Kiến Quốc ngưng tụ tà khí tâm chắn vậy ầm vang phá toái, bản thân hắn càng là hơn liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, bị nội thương không nhẹ, lâm vào hôn mê. Nhưng mà ngay tại này rằng co thời khắc, ấu ngao. Không trung, một mực bị đè lên đánh quỷ đồng Phật, vì Lý Kiến Quốc huyết tế cùng bị thương mà nhận lấy kích thích, phát ra trước nay chưa có thê lương chú lên. Nó cặp kia con mắt đỏ ngầu trong nháy mắt trở nên đen như mực, tất cả Phật khu như là thổi bóng hơi loại bánh trướng, toàn thân tỏa ra sền sệt như máu màu đỏ sẫm tạc quang. Không tốt, nó muốn tự bạo bản nguyên. Thủy kính thanh lanh âm thanh lần đầu tiên mang tới ngưng trọng. A cấp tà vật bản nguyên tự bạo, uy lực của nó đủ để đem gần phân nửa Dương Thành từ trên bản đồ xóa đi. Trần Gia Hảo cùng Vô Diện nhân cố nén thương thế mong muốn đứng dậy, cũng đã không kịp. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một mực mặt mỉm cười, nhìn như thiên chân vô tả thánh đồng Phật, khuôn mặt nhỏ đột nhiên nghiêm một chút. Nó từ bỏ tiếp tục rút bàn tay, đột nhiên giang hai cánh tay, tất cả tiểu thân thể bộc phát ra trước nay chưa có lộng lây thánh quang. Kia thánh quang tinh thuần, mê ngông, mang theo một loại bao dung vật, tịnh hóa tất cả từ bi nguyện lực. Nó không có công kích, mà là hóa thành nhất đạo lưu quang, đột nhiên nhào về phía sắp tự bạo quỷ đồng Phật. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, thánh đồng Phật lại giang hai cánh tay, ôm chặt lấy bành trướng quỷ đồng Phật. Vô tận thánh quang theo nó thể nội tuôn ra, như là ôn nhu nhất kén. Đem quỷ đồng Phật tính cả kia cuồng bạo hủy diệt tính năng lượng từng tầng bao vây, áp xúc, tịnh hóa. Ông, thánh quang cùng tà khí điên cuồng xen lẫn, tiến diệt. Trên bầu trời bị ánh chiếu được một nửa thánh khiết một nửa ô uế. Quỷ đồng Phật phát ra không cam lòng kêu gào, liều mạng dãy rủa, nhưng thánh đồng Phật ôm lại vô cùng kiên định, thánh quang như là cứng rắn nhất xiềng xích, gắt gao trói buộc nó. Thủy kính đại nhân. Trần Gia Hảo cùng Vô Diện nhân lo lắng nhìn về phía thủy kính. Thủy kính sắc mặt tái nhợt như tuyết, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thánh đồng Phật cử động vượt ra khỏi dự tính của nàng, đối nàng phụ tải cực lớn. Nhưng nàng ánh mắt bình tĩnh như trước, hai tay ấn quyết biến ảo, đem nhiều hơn nữa lực lượng rót vào không trung thánh quang trong. Có ta ở đây, không phải lo rồi. Giọng thủy kính mang theo mọi mệnh cùng kiên quyết. Thánh tà chi quang trên không trung kịch liệt đối kháng, nhất thời lâm vào giằng co. Chương 93, quỷ đồng đền tội ảnh hưởng còn lại phơi phới. Chương 93, quỷ đồng đền tội ảnh hưởng còn lại phơi phới. Thánh quang cùng tà khí đối kháng đạt đến đỉnh điểm, tất cả bầu trời giống như bị xé vỡ thành hai mảnh. Thánh đồng Phật biến thành quang kén như là thiêu đốt thái dương, gắt gao bao vây lấy nội bộ điên cuồng dãy rủa, ý đồ tự bạo quỷ đồng Phật. Ánh sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, năng lượng ba độ khủng bố nhường không gian cũng hơi bặm mẻo. Thủy kính lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra tơ máu, nàng hai tay kết ấn đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, đem lực lượng cuối cùng không giữ lại chút nào mà rót vào quang kén trong. Cho ta. Tịnh. Thủy kính, phun ra một ngụm bản nguyên thanh khí, dung nhập quang kén. Ông, quang kén đột nhiên co vào đến cực hạn, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có nhất đạo tinh thuần đến cực hạn thánh khiết của sáng phóng lên tận trời, xua tán đi tất cả vẻ lo lắng. Trong cột ánh sáng, mơ hồ truyền đến một tiếng tràn ngập giải thoát hứng thú, hai đồng loại than nhẹ. Đến lúc cuối cùng một tia tà khí bị triệt để tịnh hóa, ủy đồng vật thân thể triệt để tiêu tán, hóa thành điểm điểm óng ánh hạt ánh sáng, dung nhập thánh quang trong. Mà tôn này do thủy kính sáng tạo thánh đồng vật, tại hoàn thành sứ mệnh về sau, thân hình vậy dần dần trở nên trong suốt, nó hướng phía dưới mệnh mọi thủy kính lộ ra một cái thuần tịnh vô hạ mỉm cười, lập tức vậy hóa thành đầy trời quang vũ, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Trên bầu trời khôi phục thanh minh, ánh mặt trời ấm áp lại lần nữa vẩy xuống mặt đất. Tôn này kinh khủng quỷ đồng vật, tính cả xả thân tịnh hóa thánh đồng vật đều hoàn toàn biến mất. Kết thúc. Phúc. Thủy kính thân hình thoát một cái, từ không trung rơi xuống, miễn cưỡng ổn định thân hình, vì một chân chiến đất, khí tức bể bại tới cực điểm, không còn nghi ngờ gì nữa tiêu hao quá độ. Thủy kính đại nhân. Thủy kính tỷ. Trần Gia Hảo cùng vô diện nhân dáng chống đỡ lấy thương thế, lão đạo tiến lên đỡ lấy nàng. Không sao cả, tận lực mà thôi, điều tức mấy ngày thuận tiện. Thủy kính khoát khoát tay, âm thanh mặc dù suy yếu, lại bình tĩnh như trước. Nàng lấy ra một khỏa tản ra khí lạnh lẽo tức đan dược căn bảo, sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt đẹp. Dường như trong cùng một lúc, chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, cục đối sách Dương Thành số lớn đến tiếp sau trợ giúp lực lượng cuối cùng chạy tới, xông vào nhạc viên. Tổ chữa bệnh nhanh chóng tiến lên, làm trọng thương ba người tiến hành trị liệu cùng kiểm tra. Hành động đội viên thì nhanh chóng khống chế được hôn mê Lý Kiến Quốc, cho hắn mang lên trên tối cao quy cách hạn chế xiềng xích. Hiện trường một mớ hỗn độn, nhưng hỗn loạn đã lắng lại. Bị tịnh mưa trấn an các du khách lần lượt thức tỉnh, mặc dù chưa tỉnh hồn, tại nhân viên công tác khai thông hạ bắt đầu có thứ tự rút lui. Thương vong thống kê cùng sau xử lý công việc căng thẳng mà có thứ tự triển khai. Vô diện nhân co quắp ngồi dưới đất, mặc cho chữa bệnh nhân viên cho hắn băng bó vết thương, nhìn bận rộn cảnh tượng, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, lau quang mồ hôi lạnh trên đầu cùng vết máu, toát ra một cái mỏi mệt lại thoải mái tiêu dung, điêu. Cuối cùng làm ước lượng, xong, đấy ban bị vùi dập giữa chợ, mấy tên khốn kiếp này. Thật hệ giảm thọ mấy năm, thực sự là giảm thọ mấy năm, a. Hắn quay đầu nhìn về phía đang tiếp thụ trị liệu Trần Gia Hảo cùng khoanh chân điều tức Thủy Kính, nhếch miệng cười nói, Thủy Kính tỷ, Trần đội, lần này thật hệ nhiều đến ngươi đã. Lần này thật nhiều hưởng cho các ngươi. Chờ ta tĩnh dưỡng mấy ngày, vẫn một cơ hội, ta tự mình xuống bếp, cả phản cơm kinh khái, làm thu xếp tốt. Ta khái cửu cửu tráng dương thang, bao ngươi đã ăn phản nghĩ lại, bảo đảm các ngươi nếm qua còn muốn ăn. Còn nhớ gọi trôn, kêu lên, nhạc nhạc cùng Lâm Vi A. Trần Gia Hảo vết thương chẳng chịt, tinh thần lại buông lòng rất nhiều, nghe vậy lộ ra một cái nụ cười chân thành, nhất định. Lần này nếu không phải là các ngươi, hậu quả khó mà lường được. Phần nhân tình này, ta Trần Gia Hảo nhớ kỹ. Thủy Kính khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo vậy khó được lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, ừm. Ngay tại cục đối sách toàn lực dọn dẹp tàn cuộc đồng thời, Ngộ Viễn Đảo công viên trò chơi sự kiện thông tin đã bằng tốc độ kinh người thông qua đủ loại con đường truyền khắp mạng lưới, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mặc dù quan phương tại sự kiện xảy ra sau trước tiên tiến hành mạng lưới quản lý chặt cùng dư luận dẫn đạo, nhưng lúc đó ở hiện trường du khách thực sự quá nhiều rồi, vô số dùng di động quay phim bộ phận kinh khủng tràng cảnh video cùng bức ảnh, hay là không thể tránh khỏi tại xã giao giới truyền thông thượng lưu truyền ra tới. Trong video, đột nhiên phát cuồng công kích thân hữu du khách, trên đài hội nghị tôn này khủng bố tà dị quỷ đồng vật, Lý Kiến Quốc cục trưởng giữ tận cười như điên, Trần Gia Hảo cùng vô diện nhân phân chiến thân ảnh mơ hồ, cùng với cuối cùng thủy kính giáng lâm, thánh đồng Phật tịnh hóa rung động một màn. Những thứ này bạn ngắn ghép lại với nhau, đủ để làm cho tất cả mọi người ý thức được, đây cũng không phải là cái gì phổ thông dị thường sự kiện. Ông trời ơi, đó là vật gì? Tượng Phật thành tinh. Những người kia là chúng ta sao? Thật là đáng sợ. Cái đó có phải hay không cục đối sách Lý cục trưởng? Hắn như thế nào trở thành như vậy? Cuối cùng cái đó biết bay áo lam tiên nữ là ai? Thật là lợi hại. Là thập điện. Khẳng định là thập điện người. Ta liền nói tồn tại đi. Cư dân mạng nhóm xôi trào, các loại suy đoán, khủng hoảng, thảo luận xôn xao sùng sục. Đối mặt càng ngày càng nghiêm trọng dư luận, quan phương tốc độ phản ứng vậy trước nay chưa có nhanh. Vào lúc ban đêm, do quốc gia dị thường đối sách tổng cục phát ngôn viên chủ trì buổi họp báo triệu tập khẩn cấp. Phát ngôn viên thân xuyên trang phục chính thức, biểu tình nghiêm túc, hướng cả nước thậm chí toàn cầu giới truyền thông công bố sơ bộ kết quả điều tra. Hôm nay buổi sáng, Dương Thành Mộng Huyền Đảo công viên trò chơi phát sinh ác tính sự kiện, sơ bộ tra ra, hệ nguyên Đông Nam Á lẩn trốn nhập cảnh hát hàng đầu sư mai sai thế lực còn xuất lại, sử dụng hàng thuật khống chế ta cục đối sách Dương Thành nguyên cục trưởng Lý Kiến Quốc, ý đồ sử dụng công cộng hoạt động chế tạo đại quy mô khủng hoảng. Sự kiện phá hoại an toàn quốc gia. Sự kiện xảy ra về sau, cục ta phân cục Dương Thành hành động đội trưởng đồng chí Trần Gia Hảo Lâm Nguy không sợ, xuất bộ anh dũng phân chiến, hữu hiệu khống chế tình thế chuyển biến xấu. Đồng thời, chúng ta rất cảm tạ trường kỳ cùng cục đối sách gìn giữ quan hệ hợp tác, tận sức tại ứng đối dị thường sự kiện uy hiếp dân gian tổ chức, thập điện, tại lần này sự kiện bên trong cung cấp cực kỳ trọng yếu viện trợ. Chính thập điện phái ra cao thủ kịp thời ra tay, mới hoàn toàn vỡ vụn thế lực tà ác âm mưu, tránh khỏi lớn hơn thương vong xảy ra. Đây là quan phương lần đầu tại chính thức trường hợp công khai thừa nhận thập điện tồn tại, đồng thời đem hắn định nghĩa là hợp tác dân gian tổ chức. Tin tức này vừa ra, trên đời xôn xao. Thực chứng, thập điện thật tồn tại. Cơ mờ nở. Ta liền nói Lâm Giang, Dã Nhân Sơn những sự tình kia không phải không có lửa làm sao có khói. Dân gian tổ chức, năng lực cùng cục đối sách hợp tác, cái này cần là đa ngưu tổ chức a. Thập điện, tên này nghe tới đều bá khí. Bên trong là không phải có hàng chục đại lão, câu phụ cập khoa học thập điện tường tình. Thu người sao? dị năng của ta là hắc dạ khả năng nhìn tức đoạn. Trên internet thảo luận nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Trước đó về thập điện các loại suy đoán, truyền thuyết, thậm chí đồng nhân sáng tác đều bị lật ra tới. Thập điện một từ nhảy dù họ sẽ ập đệ nhất. Linh khí khôi phục hơn 2 năm, dân chúng mặc dù đã dần dần thích ứng thế giới sửa đổi, nhưng cường đại như thế mà thần bí tổ chức chính thức nổi lên mặt nước, vẫn như cũ mang đến to lớn xung kích cùng tò mò. Căn cứ ngầm cục đối sách Dương Thành, chữa bệnh trung tâm. Trần Gia Hào nằm ở trên giường bệnh, xem TV trong tin tức đưa tin, cùng vô diện nhân nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng, đã qua một đoạn thời gian. Trần Gia Hào nói khẽ. Hệ à, đúng vậy à, vô diện nhân gặp một cái quả táo, mơ hồ không rõ mà nói, bất quá, trên mạng mà nhà, hiện tại, náo đến xôn xao sùng sùng, ta đã thập điện muốn điệu thấp cũng khó khăn rồi, chúng ta thập điện muốn điệu thấp cũng khó khăn, Lâm Đại Lao muốn mừng như điên rồi. Chương 94, trại huấn luyện tiềm long chương 94, trại huấn luyện tiềm long tang thanh thủ cùng, thống lĩnh đại điện. Lâm Phàm không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng tại cái kia thân ái tụ linh bổ đoàn bên trên, tay trái cầm một bình ướp lạnh có cả có lạ, tay phải tóm lấy một bao tương ớt sáng rõ vệ long lật điều, ăn đến đang vui. Trước mặt hắn lơ lửng hệ thống trong màn ảnh, đại biểu tâm tình đáng giá số lượng đang tốc độ trước đó chưa từng có tiêu thăng, kia tốc độ tăng quả thực có thể so với thị trường chứng khoán tăng giá mức tới hạn. Phúc, khu khu khu. Lâm Phàm nhìn thấy nào đó trong nháy mắt tăng gọn chỉ số, kích động đến một bụng có cả có lạ kem chút từ trong lỗ mũi phun ra ngoài, sắp đến liên tục ho khan, mặt đều đỏ lên, nhưng khỏe miệng lại liệt đến bên hai, cười đến thấy nha không thấy mắt. Toàn cầu phạm vi bên trong, vì mộng viễn đảo công viên trò chơi sự kiện cùng quan phương lần đầu công khai thừa nhận thập điện, sinh ra kinh ngạc, tò mò, sùng bái, sợ hãi, thảo luận. Có thể xương lượng lớn này song thu hoạch lớn. Hệ thống. Rút thưởng. Cho ta đến 100 lần rút. Thử chút vận may. Lâm Phàm hào khí vượt mây dưới đất đạt chỉ lệ. Đinh. Tiêu hao tâm tình giá trị ít điểm, bắt đầu 100 lần rút thưởng. Trong màn ảnh lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh. Vô số vật phẩm ô biểu tượng như là thác nước xoát qua, nương theo lấy đinh đinh đang đang nếm thai hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được nhân cấp xanh dương vật phẩm, cường thân kiện thể hoàn 10 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được nhân cấp xanh dương vật phẩm, sơ cấp tụ linh phù 10 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được nhân cấp xanh dương vật phẩm, sắc bén tinh cương kiếm 5 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được nhân cấp xanh dương vật phẩm, nhanh chóng thần hành phù 10 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được nhân cấp xanh dương vật phẩm, thanh tâm an thần hương 10 liên tiếp lam sắc quang mang hiện lên, đều là chút ít thực dụng nhưng không tính hi hữu cơ sở vật tư, có thể phong phú khố phòng. Sau đó liên tiếp kể ra chói mắt màu tím, địa cấp, quang mang sáng lên. Ông, đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, tinh thần thiết 2 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, vạn năm hàn ngọc 1 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, thái dương tinh kim 1 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, hư không tinh thạch 2 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, địa tâm hỏa tụy 1 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, lôi kích một tâm 1 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, canh kim chi tinh 1 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, Huyền Minh trọng thủy 1 đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được địa cấp màu tím vật phẩm, Tức Nhượng chi bụi 19 loại lóe ra tia sáng kỳ dị, tản ra thuộc tính khác nhau cường đại ba động hi hữu vật liệu lơ lửng tại Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm nhãn tình sáng lên, hảo gia hỏa, 9 loại địa cấp vật liệu, cũng đều là hàng hiếm sắc. Vừa bạn, Bách Đoán lão gia từ trước mấy ngày còn cùng ta nhắc tới, nói tọa quân điện những kia hạt giống tốt nhân cấp quân dự bị, thiếu một bộ năng lực dung hợp trưởng thành, tiềm lực to lớn chế thức áo giáp binh phách hoạch tâm vật liệu, lần này đầy đủ. Quay đầu đều cho hắn đưa đi, nhường hắn thật tốt phát huy. Nhưng mà kinh hỉ còn chưa kết thúc, ngay tại cửu đạo tử quang dần dần khiêm tốn nháy mắt, anh nhất đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, vô cùng tôn quý lộng lẫy kim sắc của sáng, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu sáng tất cả thụ cùng hạch tâm. Một cỗ dồi dào sinh mệnh khí tức cùng huyền ảo luân hồi pháp tắc ba động tràn ngập ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thiên cấp kim sắc vật phẩm, hồi sinh đan một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra cựu thải hào quang, mặt ngoài có tự nhiên đạo văn lưu chuyển đang dược, chậm rãi rơi vào Lâm Phàm trong tay. Đan dược vào tay ôn nhuận, phản phất có sinh mệnh tại nhẹ nhàng đập đều nhịp đập rung động, vẹn vẹn là cầm, đều khiến người ta cảm thấy thần hồn yên ổn, sinh mệnh lực dạt dào. Hồi sinh đan, thiên giai cực phẩm linh đan, ẩn chứa làm người chết sống lại chi nghịch thiên thần hiệu. Chỉ cần nhục thân chưa từng triệt để băng diệt, như hóa thành cho bụi, bị triệt để thôn phệ và hồn phách chưa hoàn toàn tiêu tán, ăn vào đan này, liền có thể nghịch chuyển sinh tử, tái tạo sinh cơ, đầy trạng thái phục sinh. Đối với ký chủ và S cấp trở xuống tồn tại hữu hiệu, mỗi vị sinh linh chỉ có thể có hiệu lực một lần. Nhìn đan dược thuyết minh, Lâm Phàm kinh ngạc, trái tim phanh phanh nhảy lên. Hồi sinh đan, lại là bảo mệnh thần dược hồi sinh đan. Hắn cẩn thận đem viên đan dược này lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhiều một cái mạng. Thời khắc mấu chốt năng lực lật bản chí bảo. Hắn đem đan dược thu nhập hệ thống không gian chỗ xấu nhất. Bảo bối này tương lai nhất định năng lực có tác dụng lớn. Bình phục lại tâm tình kích động, Lâm Phàm thỏa mãn nhìn thu hoạch lần này. Vật liệu cho Bách Đoán, đan dược chính mình giữ lại, hoàn mỹ. Hệ thống cho Bách Đoán phát thông tin, liền nói tài liệu hắn cần ta tìm được rồi, nhường hắn đến thống lĩnh đại điện lấy. Dương Thành, mỗi đầu náo nhiệt chợ đêm góc đường. Một nhà mới khai trương không lâu, chiêu bài viết cửu cửu tư âm thang tiểu điếm, đèn đuốc sáng trưng, khói lửa mười phần. Trong tiệm trang trí đơn giản sạch sẽ, trong không khí tràn ngập dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp đặc biệt hương khí. Điếm chủ là khuôn mặt mới đầu chọc béo lão bản, vây quanh dầu mỡ tập dề, chính tay chân lanh lẹ mà tại trong phòng bếp bận rộn, trong miệng hừ phát không thành giọng tiểu khúc, một ngụm nhựa tợ lặt tiệp tiếng Quảng Đông đặc biệt có nhận dạng. Chính là thay hình đổi dạng, trọng thao cựu nghiệp Vô Diện Nhân. Tiểu điếm duy nhất trong gian phòng trang nhã, Trần Gia Hảo, Lâm Vi, Nhạc Nhạc, cùng với một vị khí chất thanh lãnh như tiền, cùng thuốc lá này hỏa chi mà không hợp nhau nữ tử, Thủy Kính, chính ngồi vây quanh một bàn. Trên bàn bày biện mấy thứ tinh xảo thức nhắm, ở giữa là một cái chính như ngực từ ngực bốc hơi nóng, hương khí bốn phía to lớn ngoài đấu, chính là Vô Diện Nhân mới chiêu bài cửu cửu tư âm thang. Tới tới tới, thang tốt lạc. Nhân lúc còn nóng uống, uống. Vô Diện Nhân cầm cái muỗng đi tới, nhiệt tình cho mỗi người thịnh trên một bát, cố ý đem thang liệu đủ nhất một bát phóng tới Thủy Kính trước mặt, nên miệng cười nói, tuyển dụng thượng đẳng ok, đương quy, cậu kỷ, táo đỏ, thêm ở ta độc môn bí phương, lửa nhỏ chậm hầm 6 cái chung, rất hệ tư âm nhập thế, bổ huyết dưỡng nhan à. Ngươi đàn nữ tử uống đều rất rồi, thích hợp nhất. Thực tế hệ Thủy Kính tỷ trước ngươi tiêu hao như vậy đại, tiêu hao lớn như vậy, muốn bổ hạ. Nhạc Nhạc đều uống nhiều bát, nhanh cao lớn lên. Thủy Kính nhìn trong chén sắc trạch kim hoàng, thang thanh thịt vô dụng thang, khẽ gật đầu, nói khẽ, đa tạ. Sau đó dùng thìa miệng nhỏ nhâm nhi thưởng thức, thanh lanh trong đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhạc Nhạc miệng nhỏ uống vào, con mắt cong trở thành trăng lưới liềm, dễ uống. Cảm ơn Vô Diện thúc thúc. Lâm Vi cười nói, Vô Diện tiên sinh không chỉ tráng dương thang nấu tốt, từ âm thang vậy như thế có liệu à? Trần Gia Hào nhìn này ấm áp một màn, trên mặt lộ ra đã lâu thoải mái nụ cười. Thương thế trên người hắn còn chưa khỏi hẳn, nhưng tinh thần đã khá nhiều. Hắn cười Vô Diện nhân nói, Vô Diện trước đó nhà kia tráng dương thang cửa hàng quá nổi danh, công viên trò chơi sự kiện về sau, hắn cái kia đầu chọc cường ca hình tượng tại trên mạng bị đảo hiện ra, mỗi ngày có một đám nghị thức tỉnh, muốn gia nhập thập điện người trẻ tuổi chạy tới nằm vùng, hắn thực sự không có cách, đành phải chuyển sang nơi khác, đổi bán tư âm thang. Vô Diện nhân gãi gãi đầu chọc, bất đắc dĩ nói, điêu. Trước đó cái đường khẩu, cái đó quầy hàng, suốt ngày tỷ ban người trẻ tuổi tử vây quanh, cả ngày bị thanh niên vây quanh, từng cái la hét muốn gia nhập thập điện, muốn ta giới thiệu, phiền đến rút gân, phiền chết. Đành phải chuyển ở cử, rời nó, đổi qua một dạng, đổi khuôn mặt, thanh tính hạ lạc. Tất cả mọi người nở nụ cười, bầu không khí thoải mái mà hòa hợp. Đã trải qua nguy cơ sinh tử, thời khắc này bình tĩnh có vẻ đặc biệt chân quý. Kinh thành, quốc gia dị thường đối sách tổng cục, sâu dưới lòng đất tuyệt mật phòng họp. Phòng họp bầu không khí ngưng trọng. Hình bầu dục bản hội nghị bên cạnh, ngồi giải rác mấy người, mỗi một vị đều khí tức trầm trọng, ánh mắt sắc bén, là chân chính quyết định quốc gia chiến lược phương hướng đại nhân vật. Chủ vị, một vị thân xuyên không có biển số màu xanh sẫm y phục tác chiến, lưng dài vai rộng, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy nam tử trung niên chậm rãi mở miệng. Hắn chính là cục đối sách hai đại A cấp cường giả một trong, danh hiệu Long Tôn đồng thời cũng là kế hoạch tiềm long tối cao người phụ trách. Chư vị, giọng Long Tôn trầm thấp hữu lực, mang theo như kim loại cảm nhận, gần đây, dị thường sự kiện tần suất cùng cường độ đều tại rõ rệt để thăng. Trường An Long mạch dị động, Du thị hố trời sự kiện, Dương Thành tạ Phật sự kiện. Phía sau cũng có ưu khư lực lượng hoạt động ảnh tử, thậm chí kiểm tra đến ngắn ngủi S cấp năng lượng ba động. Ngoại cảnh các đại siêu tự nhiên tổ chức, bao gồm Môi Quốc Tiên Thần Tổ, Tây Phương Thánh Quang Giáo Đình, Hồng Quốc Dị Thường Điều Tra Khóa, Đại Thực Sĩ Bà Giáo, Cổ Si Cập Tế Tự Đoàn Chờ, hoạt động vậy ngày càng tấp nập, trong bóng tối đều tại thăm dò ta cảnh nội tình báo, nhất là về thập điện ánh mắt của hắn đảo qua những người có mặt, thập điện cung cấp dị năng rèn luyện pháp môn cùng bộ phận chiến kỹ, sát thực tăng lên cực lớn bên ta giác tỉnh giả cùng chiến sĩ thực lực cơ sở. Nhưng nay còn thiếu rất nhiều. Đối mặt ngày càng phức tạp cái bầy thế cùng tầng thứ cao hơn uy hiếp, chúng ta cần càng mũi nhọn lực lượng, cần năng lực tại thời khắc mấu chốt đóng đô càng khôn lợi kiếm. Hắn dừng một chút, giọng nói tăng thêm, Tiềm Long Trại huấn luyện kỳ thứ 3, sắp kết nghiệp. Cái này phê người kế tục, là năm gần đây tốt nhất một nhóm. Chúng ta cần đứng đầu nhất giáo quan, tiến hành cuối cùng tối hỏa cùng chỉ điểm. Ta đề nghị, chính thức hướng thập điện phát ra mời, đề xuất bọn hắn điều động thành viên, đảm nhiệm lần này Tiềm Long cuối cùng thí luyện đặc biệt giáo quan. Chương 95, Tang Thanh mời chương 95, Tang Thanh mời kinh thành đối sách tổng cục quyết nghị, lấy tối cao hiệu suất truyền đạt đến các nơi. Phân cục đối sách Lâm Giang thị cục trưởng Chu Thương Hải, tại tiếp vào đến từ Long Tôn tự mình hạ đạt mật lệnh lúc, chợt cảm thấy áp lực to lớn. Là sớm nhất cùng thập điện từng có tiếp xúc phân cục trưởng, hắn bị ủy thác trách nhiệm là quan phương đặc sứ, chính thức thăm hỏi thập điện, đệ trình thư mời. Chu Thương Hải không dám sơ suất, cẩn thận sửa sang lại dung nhan, mang lên phong thư, lái xe đi vào Lâm Giang thị Bắc ngoại ô, cái đó trước đó ước hẹn điểm liên lạc, Vọng Giang đỉnh. Vọng Giang đỉnh chỉ là một tòa phổ thông Lâm Giang ngắm cảnh đỉnh, ngày bình thường du khách giải rác. Chu Thương Hải dựa theo chỉ lệnh, tại trong đỉnh trên bàn đá lấy đặc biệt tiết tấu đánh. Sau một khắc, trước mặt hắn không gian như là sóng nước nhộn nhạo, nhất đạo tản ra nhu hòa bạch quang biên giới lưu chuyển lên kỳ dị phù văn quang môn hiện hiện. Không gian truyền tống kỹ thuật. Không, đây càng như là nào đó cao duy thông đạo. Chu Thương Hải rung động trong lòng, hít sâu một hơi, cất bước vào quang môn. Ngắn ngủi mất trọng lượng cảm về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Chu Thương Hải phát hiện mình đưa thân vào một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được to lớn bên trong khu cung điện. To lớn mái vòm giống như do vô số phát sáng cành lá bệnh mà thành, tung xuống ôn hòa ánh sáng nhu hòa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cực hạn linh khí. Hô hấp ở giữa đều cảm giác tu vi mơ hồ tăng trưởng. Dưới chân là chân bóng như gương bạch ngọc mặt đất, phản chiếu lấy trung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh của trụ hành lang cùng xen vào nhau tinh tế cung điện. Rất nhiều mặc thống nhất chế thức, khí tức điêu luyện nam nữ vội vàng hành động, bọn hắn trước ngực hoặc phía sau đều có khác nhau điện huy hiệu nhớ, không còn nghi ngờ gì nữa đều là thập điện thành viên. Tất cả không gian rộng lớn bát ngát, tràn đầy trật tự, cường đại mà khí tức thần bí. Cái này là cái này thập điện tổng bộ sao? Lại giấu ở Lâm Giang phụ cận, như thế động thiên phúc điện. Chu Thương Hải nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng thập điện có thể là cái bí ẩn sơn môn hoặc trụ sở dưới đất, lại không ngờ tới là siêu việt tưởng tượng không gian độc lập. Phần này thực lực vượt xa ngoại giới dự đoán. Một vị thân xuyên mang giáp trang phục, trước ngực đeo phá quân điện huy, ánh mắt sắc bén tuổi trẻ thành viên đi lên phía trước, đối với hắn hành lễ, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti: "Chu cục trưởng, xin mời đi theo ta, thống lĩnh đã ở trong điện chờ." Chu Thương Hải tập trung ý chí, đi theo tên này trẻ tuổi thành viên, vòng qua từng đạo hành lang, cuối cùng đi vào một tòa hùng bí nhất, tản ra mênh mông cổ lão khí tức trước đại điện. Trên cửa điện vương, lấy cổ lão chữ triện viết thống lĩnh điện ba chữ. Đi vào đại điện, Chu Thương Hải cảm thấy một cô áp lực vô hình. Trong đại điện không gian xa so với bên ngoài nhìn lên tới càng rộng lớn hơn, giống như tự thành thiên địa. Đại điện cuối cùng, một tòa xưa cũ bằng đá trên ghế ngồi, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Làm Chu Thương Hải cố gắng thấy rõ đối phương dung mạo lúc, lại phát hiện mình nhìn thấy chỉ là ánh sáng mờ ảo khắp nơi, dung mạo của đối phương tồn tại ở không ngừng biến ảo quang ảnh trong, không cách nào bị ký ức cùng bắt giữ. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một loại sâu xa như biển, mênh mông như tinh không uy nghiêm khí tức, nhường hắn không tự chủ được sinh lòng kính sợ, không mình hành lễ. Phân cục cục đối sách Lâm Giang thị cục trưởng, Chu Thương Hải, phụ tổng cục Long Tôn chi mệnh, chuyên tới để bái kiến thập điện thống lĩnh. Chu Thương Hải cung kính nói, âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn. Chu cục trưởng không cần đa lễ. Một cái bình thản, ôn nhuận, lại mang theo chân thật đáng tin thanh âm uy nghiêm vang lên, nhường hắn tâm thần run lên. Chu Thương Hải ổn ổn tâm thần, mở miệng nói, đầu tiên, ta đại biểu trưởng hạ thánh dị thường đối sách tổng cục, đối với thập điện tại gần đây Trường An Long mạch dị động, du thị hố trời sự kiện, nhất là vừa mới lắng lại Dương Thành tà Phật sự kiện bên trong, đưa cho hết sức giúp đỡ, tỏ vẻ rất chân thành cảm tạ. Quý điện biệt thủ, tránh khỏi đại nạn, tổng cục trên dưới vô cùng cảm kích. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thập điện như có gì nhu cầu, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, tại bên ta phạm vi năng lực bên trong, ổn thỏa tận lực thỏa mãn. Việc nằm trong phận sự, không cần lo lắng. Giọng Lâm Phàm vẫn như cũ bình thản. Chu Thương Hải hiểu rõ cái kia bước vào chính đề, hắn hít sâu một hơi, lấy ra kia phong Long Tôn tự tay viết thư văn kiện, thống lĩnh các hạng, trước đây bên ta từng hướng quý điện đưa ra một hạng yêu cầu quá đáng. Là ứng đối ngày càng nghiêm trọng dị thường thế cục, cục ta khởi động tối cao quy cách kế hoạch tiềm lòng chỉ tại bồi dưỡng đỉnh tiêm chiến lực. Lần này kỳ thứ 3 trại huấn luyện sắp kết nghiệp, tiến hành cuối cùng thí luyện. Long Tôn đại nhân đặc mệnh ta tới trước, khẩn cầu thập điện có thể điều động thâm niên thành viên, đảm nhiệm lần này cuối cùng thí luyện đặc biệt giáo quan, đối với các học viên tiến hành cuối cùng chỉ điểm cùng tôi luyện. Không biết, thống lĩnh các hạ là hay không đã có nhân tuyển. Phong thư hiện lên, rơi vào Lâm Phàm trong tay, đại điện trong an tĩnh một lát. Chu Thương Hải thậm chí năng lực nghe được tiếng tim đập của mình. Cuối cùng, kia thanh âm bình thản vang lên lần nữa, việc này, thập điện đã đáp ứng. Giáo quan nhân tuyển đã định. Chu Thương Hải trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi tới, không biết là cái nào vài vị thành viên. Cục đối sách tốt sớm chuẩn bị, lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Quang mang bên trong thân ảnh dường như có hơi giật mình, ba cái tên rõ ràng chuyển vào Chu Thương Hải trong hai, Phần Thiên Điện, Viêm Quyền, Ú Ảnh Điện, Ảnh Nhận, Thịnh Tâm Điện, Tô Tiểu Huyền. Nghe được ba cái tên này, Chu Thương Hải đầu tiên là sức sở, lập tức trong lòng dâng lên to lớn kinh hỉ, lại là bọn hắn ba vị. Viêm Quyền, Ảnh Nhận, Tô Tiểu Huyền. Đây chính là tại Tây Nam Dã Nhân Sơn sự kiện, Lâm Giang dị thường sự kiện bên trong sớm nhất sinh động, cùng cục đối sách từng có tiếp xúc, cho Chu Thương Hải lưu lại khắc sâu ấn tượng thập điện địa cấp thành viên. Thực lực bọn hắn cường đại, tính cách đặc điểm rõ ràng, với lại tương đối quen thuộc, do bọn hắn đảm nhiệm giáo quan, không thể nghi ngờ là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Thật tốt quá. Chu Thương Hải khó nén kích động, cảm tạ thống lĩnh các hạ. Tổng cục chắc chắn toàn lực phối hợp ba vị giáo quan công tác. Ừm. Cụ thể công việc, đến tiếp sau sẽ có người cùng ngươi kết nối. Ngươi đi đi. Lâm Phàm hạ lệnh chủ khách. Chu Thương Hải lần nữa không mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại điện. Mãi đến khi đi ra thống lĩnh điện, bị tên kia phá quân điện thành viên dẫn hướng lúc đến truyền tống môn, Chu Thương Hải mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phát hiện phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn theo bản năng mà hồi tưởng bị kia thập điện thống lĩnh hình dạng, lại kinh hãi phát hiện, trong đầu chỉ có hoàn toàn mơ hồ quang ảnh cùng kia thanh âm uy nghiêm, cụ thể dung mạo, quần áo và chi tiết, lại một chút cũng không nhớ gì cả. Cao thâm khó dò, thực sự là cao thâm khó dò. Chu Thương Hải tâm thần tập trung cao độ, đối với thập điện kính sợ càng sâu một tầng. Chương 96, siêu đáng tin cậy giáo quan chương 96. Siêu đáng tin cậy giáo quan Chu Thương Hải sau khi rời khỏi đây, thống lĩnh đại điện trong rộng lớn nghiêm túc bầu không khí vì đó buông lỏng. Lâm Phàm nguyên bản ngồi ngay ngắn như tùng tư thế trong nháy mắt sụt xuống, hắn không có hình tượng chút nào mà duỗi lưng một cái, vuốt vuốt vì một mực duy trì cao thâm khó dò biểu tình mà có chút cứng ngắc gò má, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, xuất ra tụ linh bổ đoàn đệm ở ghế đá trên, hô, chứa âm thầm, dở giọng thực sự là mệt chết người. Đây cùng A cấp tà vật đánh một trận còn hao tâm tổn sức. Hắn lẩm bẩm, tiện tay từ hệ thống không gian trong lại lấy ra một bình Coca đá, ung ngục rót mấy ngụm, mới cảm giác thông thả lại sức. Hệ thống, báo tin Viêm Quyền, Ảnh Nhận, Tô Tiểu Huyền, đến thống lĩnh điện một chuyến. Một lát sau, tam đạo thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại trong đại điện. Thống lĩnh, ngài tìm chúng ta. Viêm Quyền giọng to, mang trên mặt kích động biểu tình, không còn nghi ngờ gì nữa đã đoán được cái gì. Lâm Phàm gật đầu, trực tiếp cắt vào chủ đề, ừm, vừa đưa tiễn cục đối sách đặc sứ. Trại huấn luyện tiềm long bên ấy đã chuẩn bị xong, thư mời cũng chính thức đưa đến. Trước đó từng đề cập với các ngươi, do ba người các ngươi đảm nhiệm lần này cuối cùng thí luyện đặc biệt giáo quan. Bây giờ nghĩ lại hỏi một chút, các ngươi riêng phần mình chuẩn bị huấn luyện phương án tiến hành được thế nào? Có hay không có kế hoạch cụ thể cùng khoa mục? Vừa nhắc tới kế hoạch huấn luyện, Viêm Quyền ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng, đoạt trước nói, thống lĩnh, ngài đều cứ thả 100 mà yên tâm, phương án của ta tuyệt đối đủ kinh. Tên đều gọi niết bàn đoán thể pháp, là chúng ta phần thiên điện trấn thủ sứ Hoàng Diễm đại nhân thân truyền bí pháp. Nhớ năm đó ta cùng Xích Sa chính là như thế luyện ra được, hiệu quả tiêu chuẩn. Hắn cơ nằm đấm, trong không khí nổi lên nóng rực sóng khí, tới trước cái phụ trọng trăm cây số Việt Dã làm nóng người, sau đó là tại ta khống chế phần thiên liệt diễm biên giới tiến hành huấn luyện cùng ý chí rèn luyện. Cuối cùng là thực chiến đối luyện, ta sẽ đem thực lực áp chế đến cùng bọn hắn không sai biệt lắm trình độ, dùng đại viêm giới thật tốt thao luyện bọn hắn. Bảo đảm nhường đám tay mơ này thoát thai hoàn cốt, niết bàn trọng sinh, về sau nhìn thấy dị thường tà vật liền cùng nhìn thấy tôn tử giống nhau. Lâm Phàm nghe được khóe miệng có hơi co quắp, trong đầu đã hiện ra tiềm lòng các học viên bị nướng đến kinh ngạc, kêu cha gọi mẹ cảnh tượng. Hắn háng giọng một tiếng, khủng. Viêm Quân A, huấn luyện phải để ý khoa học cùng phương pháp, chú ý an toàn, tiến hành theo chất lượng, đừng đem người cho luyện phế đi. Đã hiểu. Thống lĩnh, ta có chừng mực. Viêm Quân vỗ bộ ngực bảo đảm, nhưng này ánh mắt hưng phấn thấy thế nào đều không như có chừng mực dáng vẻ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chuyển hướng trầm mặc ảnh nhận, phương án của ngươi đâu? Ảnh nhận mỗi lần đều dung nhập trong bóng tối, trầm mặc mấy giây, mới dùng cái kia đặc hữu trầm thấp khàn khàn giọng nói phun ra mấy cái tử, ẩn nút, ám sát, cạm bẫy, tình báo, chạy trốn, thực chiến diễn luyện, Lâm Phàm, cụ thể một chút, thì như dạy học trình tự, ảnh nhận, giáo, luyện, thi, Lâm Phàm, hắn cảm giác cùng ảnh nhận giao lưu đây cùng tà thần liệu đao còn tốn sức. Cuối cùng, Lâm Phàm nhìn về phía khí chất nhất làm cho người an tâm Tô Tiểu Uyển, ký thác kỳ vọng mà hỏi thăm, Tiểu Uyển, ngươi đây, tinh thần của ngươi rèn luyện cùng tịnh hóa chương trình học nên tương đối ôn hòa. Tô Tiểu Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười ôn nhu được năng lực hòa tan băng tuyết, nhưng lời nói ra lại làm cho Lâm Phàm phía sau lưng có chút phát lạnh. Thống lĩnh xin yên tâm, ta chuẩn bị chương trình học rất thú vị. Ta gần đây nghiên cứu không ít thứ, tỉ như nửa đêm hung linh chú oán cưa điện kinh hồn toàn tập, còn có phạm tội tâm lý hàng loạt, cùng với nhân tính nhược điểm chờ lấy làm. Ta còn cố ý mời Lạc Trần giúp đỡ, thiết kế mấy cái dung hợp khủng bố cấp hiệu ứng, tâm lý ám thị, tràng cảnh tái hiện cùng tâm ma dẫn động hợp lại hình trận, bảo đảm có thể khiến cho các học viên trải nghiệm đến rất cực hạn sợ hãi, khắc sâu nhất tuyệt vọng, tại bọn họ tinh thần gần như tan vỡ điểm giới hạn, lại dùng tịnh tâm liên quan tiến hành tẩy lễ cùng tái tạo. Cứ như vậy, tinh thần của bọn hắn nhận tính và ý chí lực tuyệt đối có thể được đến bay vọt về chất. Lâm Phàm nghe được suốt mồ hôi chán, vội vàng ngắt lời, ngừng. Tiểu Biển à, chúng ta là đi huấn luyện, không phải đi chụp phim kinh dị hoặc là làm tinh thần tra tấn a. Tôn chỉ là kích phát tiềm lực, không phải chế tạo tâm lý biến thái. Nhất định phải chú ý tiêu chuẩn. Tuyệt đối đừng chết người, cũng đừng lưu lại vĩnh cửu tính bóng ma tâm lý. Tô Tiểu Uyển vẫn như cũ cười đến ôn nhu, thống linh yên tâm, ta có ít, chỉ là nhìn lên tới dọa người mà thôi, hiệu quả sẽ rất tốt. Lâm Phàm nhìn trước mắt ba vị này, mỗi người đều mang đặc sắc giáo quan, đột nhiên đối với trại huấn luyện tiềm lòng các học viên sản sinh thật sâu đồng tình. Hắn bất lực khoát khoát tay, được thôi. Kế hoạch cụ thể chính các ngươi nắm chắc, tóm lại, nắm chắc tốt độ. Hai ngày sau xuất phát, cục đối sách sẽ an bài chuyên cơ. Lần này xuất hành tất cả chi phí do cục đối sách gánh chịu, coi như là bọn hắn một điểm tâm ý, các ngươi không cần thay ta tỉnh. Ách, không cần khách khí. Vâng. Thống lĩnh. Ba người cùng kêu lên đáp. Hai ngày sau, kinh thành phi trường quốc tế VIP thông đạo. Viêm Quyền, Ảnh Nhận, Tô Tiểu Uyển ba người đổi lại thường phục, đi xuống cục đối sách an bài chuyên cơ. Viêm Quyền mặc một bộ in chịu tượng hỏa diễm đồ án màu đen tơ sợi, áo khoác một kiện màu đỏ bằng da áo giả kín, hạ thân là đầu làm cũ phong cách quần bò cùng một đôi cao cổ chiến đấu dày, tóc tùy ý trưng dương, mang phó che khuất nửa gương mặt huyễn quang kính râm, cả người nhìn lên tới như cái mốt không bị trói buộc dốc nở rồi ngôi sao hoặc đầu đường chiều người, dẫn tới nhân viên làm việc trên sân bay liên tiếp ghé mắt. Ảnh Nhận thì là một thân khiêm tốn màu xám đậm ngay cả mũ quần áo thể thao, mũ kéo đến rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, hai tay cắm trong túi, khí tức thu lại đến cực hạn, chính là một cái bình thường, tồn tại cảm cực thấp ba lô khách, lặng yên không một tiếng động đi ở phía sau. Tô Tiểu Uyển thì là một thân thanh lịch màu xanh nhạt cải tiến váy dài, ngoại khoác một kiện cạn hạnh sắc áo gió, tóc dài kéo lên, mang tinh xảo chân châu bông hai, khí chất dịu dàng, giống một vị ra đây du ngoạn giang nam khuê tú hoặc trẻ tuổi học giả, nhường cảnh vật chung quanh ảm đạm phai mờ. Ba người tổ hợp có chút kỳ lạ, hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng VIP thông đạo bảo vệ chặt chẽ, thật cũng không dẫn tới cái gì bạo động. Ngoài thông đạo, mấy chiếc màu đen hồng kỳ ô tô sớm đã chờ đợi đã lâu. Một vị mặc tiểu áo tôn trung sơn, khí tức tinh anh nam tử trung niên tiến lên đón, cung kính nói ra: ba vị giáo quan một đường vất vả, Long Tôn đại nhân đã ở tổng bộ chờ, là ba vị đón gió tẩy trần. Viêm Quyền đại liệt khoát khoát tay, không khổ cực. Trên máy bay điểm tâm không tệ, đi thôi, đừng để Long Tôn chờ lâu. Một đoàn người đón xe đến cục đối sách tổng bộ. Tại một gian xưa cũ trang nhã bên trong phòng tiếp khách, Long Tôn tự mình tiếp đãi bọn hắn. Không có lê nghi phiền phức, Long Tôn thái độ nhiệt tình mà chân thành, lần nữa biểu đạt đối với thập điện viện thủ cảm tạ, đồng thời đối với ba người đến tỏ vẻ nhiệt liệt chào mừng. Hai bên đều trại huấn luyện đại khái sắp đặt tiến hành ngắn gọn câu thông, không khí hòa hợp. Tiếp phong yến về sau, phụ trách người tiếp đại viên báo cho biết, trại huấn luyện căn cứ thiết lập tại vùng ngoại ô, chính thức tập huấn sẽ tại vài ngày sau bắt đầu. Mấy ngày nay ba vị giáo quan có thể ở kinh thành tự do hoạt động, tất cả sắp xếp hành trình cùng chi phí đồng đều do cục đối sách phụ trách. Đưa tiễn nhân viên tiếp đãi, về đến ngủ lại quốc tân quan phòng, Viêm Quyền duỗi lưng một cái, nhìn ngoài cửa sổ kinh thành lộng lẫy cảnh đêm, đề nghị huấn luyện còn có mấy ngày mới bắt đầu. Dù sao hoa chính là cục đối sách kinh phí, không tốn ngu sao mà không hoa. Nghe nói kinh thành chơi vui địa phương không ít, ăn ngon cũng nhiều. Chúng ta ra ngoài dạo chơi. Một mực trầm mặc Ảnh Nhận thế mà lần đầu tiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hắn mặc dù trầm mặc, nhưng đối với tòa này ngàn năm cố đô cũng rất tò mò. Tô Tiểu Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia hứng thú, cũng tốt. vừa vặn có thể khoảng cách gần quan sát một chút làm hạ cuộc sống của người bình thường trạng thái cùng thành thị khí tức. Thế là ba vị năng lực siêu phàm giáo quan bắt đầu bọn hắn chi phí chung khảo sát. Chương 97, kinh thành dạo chơi. Chương 97, kinh thành dạo chơi. Hai ngày sau, Viêm Huyền, Ảnh Nhận, Tô Tiểu Huyền ba vị này thân phận đặc thù giáo quan thể nghiệm một cái du lịch bằng công quỹ niềm vui thú. Mặc dù cục đối sách an bài chuyến đặc biệt cùng dẫn đường, nhưng bọn hắn càng có khuynh hướng chính mình thăm dò tòa này ngàn năm cố đô. Bọn hắn đi trang nghiêm túc mục tử cấm thành, cảm thụ lịch sử trầm trọng, bò lên uốn lượn hùng vĩ trường thành, trải nghiệm bất đáo trường thành phi hảo hán hào hùng, cũng tại hậu hải chèo thuyền du ngoạn, thưởng thức thủy dương lưu luyến thanh thản, càng chui vào nam la cổ ngõ hẻm, thâm sát hải và hẻm chỗ sâu, nhấm nháp các loại địa đạo quả vặt, từ mì trộn nước tương, nước luộc hỏa thiêu đến đậu vàng, lư đà cồn, ăn đến quên cả trời đất. Viêm Quyền đối với các loại thiêu đốt tử thịt nướng cùng bạo đỗ tình hưu độc trùng, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ăn no thỏa mãn. Ảnh Nhận đặc biệt thích lao Bắc Kinh sữa chua, mỗi lần gặp được đều sẽ mua lấy một phần, trong góc yên tĩnh nhấm nháp. Tô Tiểu Huyền trung tình tinh xảo điểm tâm cùng quả vặt, mỗi dạng lướt qua liền thôi, lợi bình lên đạo lý rõ ràng. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Viêm Quyền đều tràn đầy phấn khởi mà đem Ảnh Nhận cùng Tô Tiểu Huyền từ trong nhà khách kéo ra đây. Đi đi đi, mang bọn ngươi đi nếm chia xuống đất đạo lao kinh thành. Viêm Quyền vẻ mặt thần thần bí bí, đến kinh thành, không uống một bát địa đạo sữa đậu nành chua, tính đến không. Tô Tiểu Huyền nhìn Viêm Quyền kích động biểu tình, trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Ảnh Nhận trầm mặc như trước, vành nón ở dưới ánh mắt đảo qua sáng sớm yên tĩnh hẻm, từ chối cho ý kiến. Ba người đi vào một nhà nhìn lên tới rất có năm tháng sớm chút cửa hàng, cửa bám lấy nồi lớn, nóng hôi hổi, trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà hình dung, mang theo chua thiêu khí tức. Lão bản, ba bát sữa đậu nành chua, tiêu quyển, dưa muối ti. Viêm Quyền quen cửa quen mẹo chọn món, đêm qua thức đêm làm đủ bài tập. Rất nhanh, ba bát màu xanh nâu, tính chất sền sệt, tản ra nồng đậm vị chua sữa đậu nành chua bày tại trước mặt bọn hắn. Cùng với nó phối hợp chính là vàng nóng xốp giòn tiêu quyển cùng một đĩa rừng được tinh tế dưa muối ti. Nhìn trong chén cái kia khả nghi dịch thể, ba người đều trầm mặc. Viêm Quyền cố gắng chấn định, cười hát hát nói, kiểu gì? Nghe đều để thần tỉnh não a. Đây chính là lao Bắc Kinh địa đạo mùi vị, từ Hy Thái hậu Phật gia năm đó thích nhất uống, năng lực thanh nhiệt giải độc, kéo dài tuổi thọ. Tô Tiểu Huyền dùng cái muỗng nhẹ nhàng quấy giật mình nước đậu xanh, kia chua xót mùi càng đậm. Nàng nâng lên thanh tịnh đôi mắt, nhìn về phía Viêm Quyền, khoe miệng ngậm lấy ý cười. Viêm Quyền, nhìn xem ngươi hiểu rõ như vậy, không bằng ngươi trước cho chúng ta làm mẫu một chút chính xác nhấm nháp phương pháp. Ảnh Nhận mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt vậy rơi vào Viêm Quyền trên người, ý nghĩa rất rõ ràng. Viêm Quyền bắp thịt trên mặt co quắp một chút, nhắm mắt nói, làm mẫu đều làm mẫu. Nhìn tốt. Hắn hít sâu một hơi, trên chiến trường chịu chết bình thường, bưng lên bát, nhắm mắt lại, đột nhiên rót một miệng lớn. Từ ngực. Nước đậu xanh cửa vào trong nháy mắt, Viêm Quyền cả khuôn mặt biểu tình đều bơm méo. Đó là một loại hỗn hợp cực độ chua xót, hơi dịu, thậm chí còn có chút nước rửa chén vị phức tạp xung kích cảm giác, bay thẳng thiên linh cái. Sắc mặt của hắn từ đỏ chuyển xanh, do thanh chuyển bạch, tiết hầu kịch liệt nhấp nhô, thật không dễ dàng mới đem chiếc kia xi nuốt xuống. Hắn cố nén quần quần dịch vị, cầm chén nặng nề phóng, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giơ ngón tay cái lên, rít qua kẽ răng mấy chữ, được, dễ uống, đủ địa đạo. Ngươi, các ngươi vậy mau nếm thử. Tô Tiểu Huyền nhìn Viêm Quyền bộ kia sắp thăng thiên bộ dáng, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, ha ha, Viêm Quyền, ngươi ngu ngốc, ngươi diễn kỹ này đây quyền pháp của ngươi kém xa. Mặt đều tái rồi còn lộ trống. Quỷ mới sẽ tin ngươi đấy. Nàng ưu nhã đem trước mặt mình chén kia nước đậu xanh thôi được xa chút ít, tỏ thái độ. Ảnh Nhận càng là hơn trực tiếp, ngay cả lời lời nói, yên lặng đem chính mình chén kia vậy lời ra. Tại Viêm Quyền chưa từ bỏ ý định khẩn cầu cùng không nếm hối hận cả đời khuyên đủ dưới, Tô Tiểu Huyền cùng Ảnh Nhận cuối cùng vẫn dùng cái muỗng dính từng chút một, cẩn thận liếm lấy một chút. Tô Tiểu Huyền lông mày trong nháy mắt nhíu lên, nàng xuất ra khăn lụa nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, bình luận, mùi vị kia, như là mùa hè nước gạo trong thùng ngâm 3 ngày cá ướp muối, hỗn hợp gì sắt cùng mồ hôi chân hương vị, lại dùng cách đêm bánh bao quấy lên men, gây xôn xao mà thành. Thực sự là một lời khó nói hết. Luôn luôn mặt đưa Ảnh Nhận, tại nếm đến hương vị kia trong nháy mắt, sắc mặt vậy mới không thể kiểm tra điệu biến một chút, mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng nét môi hay là bại lộ hắn chân thực cảm thụ, lời ít mà ý nhiều đánh giá, khó uống. Viêm Quyền nhìn hai người đặc sắc biểu tình, cuối cùng không nín được cười lên ha ha, trước đó thống khổ giống như trở thành hư không, ha ha ha. Không uổng công, đây mới là địa đạo kinh thành đặc sắc. Cuối cùng, kia ba bát sữa đậu nành chua dường như còn nguyên, tiêu quyển cùng dưa muối ti ngược lại là bị tiêu diệt sạch sẽ. Lão bản không cảm thấy kinh ngạc, cười lấy thu thập bát đũa, không còn nghi ngờ gì nữa đối với loại tràng diện này sớm đã nhìn lắm thành quen. Buổi chiều, ba người đi tới nổi tiếng Vương phủ giếng đường dành riêng cho người đi bộ. Người ở đây qua lại như mắc gửi, cửa hàng san sát, tràn đầy hiện đại đô thị phồn hoa khí tức. Tô Tiểu Huyền tựa hồ đối với mua sắm sản sinh hứng thú nồng hậu, nàng qua lại các loại danh tiếng lâu năm cửa hàng cùng đặc sắc thương phẩm cửa hàng, tràn đầy phấn khởi mà chọn món quà. Đạo hương thôn điểm tâm hộp, muốn mời hộp, các loại khẩu vị phối hợp. Thụy phù tường tơ tầm khăn quàng cổ, đầu này màu xanh sẫm cho thống lĩnh, đầu này màu tím nhạt cho độc tiên tử tỷ tỷ. Trong liên thăng dày vải, cho trong điện vài vị lớn tuổi tiền bối các mang một đôi. Còn có cái này cảnh thái lam vật trang trí nhỏ, cho Lạc Trần tiểu tử kia làm cái trang trí. Viêm Quyền cùng Ảnh Nhận triệt để biến thành giỏ sách công cụ người, trong tay rất nhanh liền để đầy bao lớn bao nhỏ. Viêm Quyền nhìn phía trước vẫn như cũ hào hứng không giảm Tô Tiểu Huyền, tiến đến Ảnh Nhận bên hai, nhỏ giọng đổ nước bọt nói, ông trời của ta, là cái này người phụ nữ mua sắm tiên phú sao? Quá kinh khủng. Mua nhiều như vậy đạo hương thôn, trên mạng trực tiếp hạ đơn chuyển phát nhanh đưa về thụ cùng không được sao? không phải chính mình mang theo. Tô Tiểu Uyển giống như nghe được hắn nói thầm, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nói, ngươi đây liền không hiểu được, Viêm Quyền. Đạo Hương thôn thế nhưng đến kinh thành thiết yếu bạn thủ lễ, đại biểu cho tâm ý trên mạng mua, cùng mình tự mình chọn lựa, một đường mang về, cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Và mua đủ, quay đầu nhường Minh Lôi Kỵ đi một chuyến, cho thống lĩnh cùng mọi người đưa qua, lúc này mới có vẻ có thành ý. Viêm Quyền lườm một cái, nhỏ giọng thầm thì, nhường Minh Lôi Kỵ tiễn. Đó không phải là hình người chuyển phát nhanh sao? Vẫn là chúng ta thập điện chuyên thuộc thiểm điện chuyển phát nhanh. Minh Lôi Kỵ, đút ta lạc, ảnh nhận. Tay cầm cứng, đổi một tay túi sách. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo ở bên cạnh vang lên, vài vị ca ca tỉ tỉ, quấy dày một chút. Mua chuối đường hồ lô đi. Hoang dại đại sơn cha, đường phèn chế biến, chua ngọt ngon miệng. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn lên tới ước chừng 16-17 tuổi học sinh cấp 3 bộ dáng thiếu niên ngăn ở trước mặt. Thiếu niên này ngày thường một bộ cực tốt bên ngoài, khỏe mạnh sức sống màu lúa mì làn da, bộ mặt đường cong rõ ràng, mặt mày linh động, mũi cao thẳng, môi mỏng mà mang cười, có vẻ thông minh lại có chút láo cá. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh đồng phục, đẩy một cỗ cũ kỹ xe đạp, ghế sau xe trên cột một cái thảo biêm cắm, phía trên cắm đầy đỏ chói, sáng lấp lánh kẹo hồ lô. Trên mặt thiếu niên chất đống nhiệt tình lại mang theo lấy lòng nụ cười, ánh mắt chủ yếu rơi vào khí chất ôn nhu nhất, nhìn lên tới rất dễ nói chuyện Tô Tiểu Uyển trên người, miệng như bôi mật giống nhau, vị tỷ tỷ này, ngài dung mạo thật là xinh đẹp, cùng minh tinh điện ảnh tựa như. Mua chuối đường hồ lô nếm thử a. Ăn rất ngon đấy. Không mà không cần tiền. Hắn dừng một chút, trên mặt hợp thời toát ra một tia phù hợp tuổi tác khốn cùng kiên cường, tốc độ nói rất nhanh mà tiếp tục nói, nhà ta tình huống không tốt lắm, cha ta thích cờ bạc, thiếu một đống nợ nần, mụ mụ thân thể không tốt lâu dài uống thuốc, còn có cái muội muội đang đi học. Ta liền dựa vào sau khi tan học bán điểm kẹo hồ lô phụ giúp gia đình, tỷ tỷ ngài người đẹp tâm thiện, ủng hộ một chút thôi. Tô Tiểu Uyển dừng bước lại, thanh tịnh như nước ánh mắt lẳng lặng mà rơi vào trên mặt thiếu niên, cẩn thận đánh giá hắn, không nói gì. Nàng kia ánh mắt ôn nhu giống như mang theo một loại lực xuyên đấu, nhường thiếu niên nụ cười trên mặt có hơi cứng một chút. Viêm Quyền cung ảnh nhận vậy dừng bước, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cái này đột nhiên xuất hiện bán kẹo hồ lô thiếu niên. Tại đây phồn hoa phố xá sầm uất, một cái nhìn như phổ thông học sinh cấp 3, lại không hiểu ngăn cản bọn hắn này ba cái du khách. Chương 98, băng đường hồ lô chương 98, băng đường hồ lô trên mặt thiếu niên nhiệt tình nụ cười, tại Tô Tiểu Uyển bình tĩnh nhìn chăm chú, hơi có chút cứng ngắc. Hắn theo bản năng mà tránh đi Tô Tiểu Uyển năng lực nhìn thấu nhân tâm thanh tịnh ánh mắt, ngược lại càng thêm ra sức chào hàng lên kẹo hồ lô, tỷ tỷ, nếm thử đi. Ăn thật ngon. Lại ngọt lại giòn, quả mận bắc đều là trên núi hái, tuyệt đối tự nhiên. Tô Tiểu Uyển không có trả lời ngay, ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng nhặt lên một chuỗi đường hồ lô. Đỏ tươi quả mận bắc bọc lấy trong suốt long lanh đường phèn, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người sáng bóng. Nàng tùy ý mà thưởng thức, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi thiếu niên mặt, khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không cười yếu ớt. Tô Tiểu Uyển là nhân vật bậc nào? Tĩnh Tâm Điện ưu tú tốt nghiệp, am hiểu nhất trấn an tâm linh, nhìn rõ tâm tình, đối với thiện ý cùng ác ý cảm giác nhạy bén đến cực hạn. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, thiếu niên trước mắt này đang khi nói chuyện, ánh mắt chỗ sâu có một chút xem kỹ cùng căng thẳng. Hắn cho rằng dùng hoàn mỹ biểu diễn kỹ xảo che giấu, nhưng lại nhỏ xíu tâm tình ba động cũng chạy không thoát cảm giác của nàng. Tiểu đệ đệ, miệng thật ngọt. Tô Tiểu Uyển âm thanh ôn nhu, như là gió xuân hiu hiu, ngươi này kẹo hồ lô, nhìn lên tới quả thật không tệ. Nàng nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm nhỏ quả mật bắp, tỉ mỉ nhấm nháp, gật đầu một cái, ừm, chua ngọt vừa phải, đường phèn hỏa hầu vậy vừa đúng, không tệ. Tiếp lấy trên mặt lộ ra vừa đúng đồng tình cùng tò mò, ôn nhu hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Nhỏ như vậy muốn gánh chịu gia đình gánh nặng, thật không dễ dàng. Thiếu niên ánh mắt lóe lên một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống. Âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào, ngôi sao tỷ tỷ, ta gọi Giang Vũ, ừm. Không có cách, cha ta hắn. Không chịu thua kém, mụ mụ thân thể không tốt, muội muội còn nhỏ. Ta. Hắn siết chặt góc áo, một bộ kiên cường bộ dáng. Hắn gãi đầu một cái, một bộ ngại ngùng lại kiên cường dáng vẻ. Giang Vũ. Tô Tiểu Uyển nhẹ nhàng lặp lại một câu, ánh mắt đảo qua hắn sau xe trên kệ kẹo hồ lô, nở nụ cười xinh đẹp, thật là một cái đứa bé hiểu chuyện. Như vậy đi, ngươi những thứ này kẹo hồ lô, tỷ tỷ muốn hết. Sớm chút bán xong, ngươi cũng tốt về nhà sớm. Giang Vũ đông nhiên ngẩng đầu. Trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hỉ, toàn muốn hết. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ, ngài thực sự là người tốt. Hắn luôn cuống tay chân bắt đầu từ thảo bia ngắm trên vỡ xuống toàn bộ kẹo hồ lô, dùng sạch sẽ giấy dầu gói kỹ. Tỷ tỷ ta không có smartphone, có thể chi trả bằng tiền mặt không? Giang Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói. Đương nhiên có thể, cục đối sách lần này chuẩn bị rất đầy đủ, điện thoại tài khoản cùng tiền mặt cũng có chuẩn bị, rốt cuộc thập điện thành viên kỳ hoa rõ như ban ngày. Tô Tiểu Uyển trả tiền, tiếp nhận tiêm một đám bao đỏ chói kẹo hồ lô. Đưa một chuỗi cho trông mong nhìn Viêm Quyền, lại đưa một chuỗi cho Trầm Mặc Ảnh Nhận. Chính nàng thì cầm lấy một chuỗi, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Đường phèn giòn ngọt, quả mận bắc sảng khoái, hương vị quả thật không tệ. Hương vị rất tốt, Giang Vũ tay nghề rất tốt ta. Tô Tiểu Uyển cười lấy khích lệ nói, "Hắc hắc, tỷ tỷ thích là được." Giang Vũ nở nụ cười hàm hậu cười, đem tiền cẩn thận cất kỹ, thôi bắt nguồn từ chạy, "Vậy tỷ tỷ, các ngươi chậm rãi đi dạo, ta đi trước, còn phải trở về làm bài tập đâu." Nói xong, hắn hướng ba người phất phất tay, đẩy xe đạp, linh hoạt chui vào rộn ràng ràng trong đám người. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến khi Giang Vũ thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, Tô Tiểu Uyển trên mặt ôn nhu nụ cười mới dần dần thu lại, trở nên trầm tĩnh lại. Nàng đem chỉ ăn một khỏa kẹo hồ lô, còn có kia bao lớn kẹo hồ lô đều đưa cho Viêm Quyền, thấp giọng nói, có vấn đề. Dường như tại nàng vừa dứt lời đồng thời, một mực trầm mặc như ảnh ảnh nhận mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp khẳng định, từng chữ cũng giống như băng châu rơi xuống đất, hắn ở đây nói dối. Hơi biểu tình. Đồng tử co vào, khóe miệng không đối xứng dương lên, vô thức sờ chóp mũi. Căng thẳng. Tiểu động tác. Lấy tiền lúc, đầu ngón tay có không dễ dàng phát giác run rẩy, không phải kích động, là sợ hãi. Quan trọng nhất chính là, hắn cực lực cẩn tàng, nhưng tiếp cận có yếu ớt năng lượng ba động. Dế cấp. Dị năng giả. Dế cấp. Viêm quyền chính gầm kèo hồ lô, nghe vậy động tác dừng lại, liếm liếm khóe miệng bá đường, trong mắt chẳng những không có cảnh giác, ngược lại giấy lên hưng phấn ngọn lửa, chợt trưởng, tuổi tác dế cấp, còn không phải thế sao ven đường rau cải chẳng a. Coi như là một thiên tài. Thú vị. Lẽ nào chúng ta bị người theo dõi? Đi dạo cái đường phố còn có thể gặp được kinh hỉ. Chơi lâu như vậy, xương cốt đều ngứa, vừa vận hoạt động một chút. Quanh người hắn mơ hồ có sóng nhiệt cuồn cuộn, một bộ không kịp chờ đợi muốn hoạt động gân cốt dáng vẻ. Tô Tiểu Uyển lườm hắn một cái, bình tĩnh phân tích nói, chưa chắc là bọn thằng chúng ta, nhưng ở nơi đây xảo ngộ một cái ẩn dấu thực lực thiếu niên dị năng giả, còn cố gắng tiếp cận chúng ta, tuyệt không phải trùng hợp. Sau lưng hắn có thể có người, hoặc là bản thân hắn tại thi hành nhiệm vụ gì, cần tra rõ ràng. Nàng do dự một lát, làm ra quyết định, chuyện ra khác thường tất có yêu. Ta cùng ảnh nhận cùng đi lên xem một chút. Viêm Quyền, ngươi ở tại chỗ này. A, vì sao là ta lưu lại? Viêm Quyền lập tức không làm, cứng cổ, tiểu này điều tra theo dõi việc, ta cũng có thể làm a. Tô Tiểu Uyển bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, chỉ trên mặt đất chất như núi mua sắm túi. Viêm Quyền, ngươi phần thiên liệt diễm khí tức quá nóng rực chói mắt, cách mấy con phố cũng có thể cảm giác được sóng nhiệt. Tiềm hành truy tung không phải là của ngươi cường hạng, ta cùng ảnh nhận đi thích hợp hơn. Với lại, nàng cười giả dối, chúng ta mua nhiều như vậy tâm ý, dù sao cũng phải có người nhìn a. Lỡ như bị trộm làm sao bây giờ? Còn nhớ liên hệ cục đối sách người, đem đồ vật đưa về nhà khách, nhiệm vụ này vậy rất trọng yếu nha. Viêm Quyền nhìn kia một đống lớn hộp cái túi, mặt lập tức sụ xuống, têu dên nói, không phải đâu, lại là ta thấy được lý. Tô Tiểu Uyển, ngươi cái này là công báo tư thủ, chê ta vướng bận đúng hay không? Làm sao lại thế? Tô Tiểu Uyển cười đến ôn nhu vô hại, đây là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Hú hổ, lỡ như chúng ta bên ấy không cẩn thận trung kế, cần cường công trợ giúp, phần thiên điện siêu tuyệt tuyệt hổ giữ không chính là chúng ta lật bàn át chủ bài sao? Ở chỗ này lưu thủ thấy được lý, mới là mấu chốt nhất sắp đặt. Hắn buồn bực suy sụp hạ bà bay, giống con bị cướp xương cốt đại cầu, thầm ngực mà nói, được rồi, vậy mọi người cẩn thận một chút, có tình huống tùy thời liên hệ. Ừ. Anh nhận lời ít mà ý nhiều đáp một tiếng, thân ảnh đã bắt đầu trở nên mơ hồ, dung nhập kiến trúc chung quanh vật trong bóng tối. Tô Tiểu Uyển dáng đi ưu nhã, phản phất đang tiếp tục dạo phố, nhưng thân ảnh mấy cái tại lấp lóe, liền xảo diệu dung nhập dòng người, hướng phía Giang Vũ biến mất phương hướng lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Động tác của nàng nhẹ nhàng như nhẹ, tại rộn ràng trong đám người xuyên toa, lại như cá gặp nước, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Viêm Quyền nhìn hai người biến mất phương hướng, lại cúi đầu nhìn một chút chân mình bên cạnh bao lớn bao nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại di động ra, uy, tiểu đương sao? Đúng, là ta, Viêm Quyền. Phái chiếc xe đến Vương phủ tỉnh đường dành riêng cho người đi bộ đông khẩu, đúng, đều hiện tại, đồ vật hơi nhiều. Nói xong buồn bực thở dài, đặt mông ngồi ở bên cạnh bồn hoa bên cạnh, lấy ra một cái mới kẹo hồ lô, hung tợn cắn một cái, hàng hồ nói, thử. Theo dõi có gì vui? Không bằng đao thật thương thật làm một cuộc thông khoái. Và tiểu gia ta ăn xong căn này kẹo hồ lô, cục đối sách người lại không đến, ta đều. Ta thì lại ăn một cái. Bổ, thế giới này dị năng đẳng cấp chia làm, F cấp, mới tỉnh, năng lực yếu ớt, E cấp, nhập môn, hơi có đặc dị, D cấp, đăng đường, năng lực đơn giản thực chiến giá trị, có thể đảm nhận mặc cho cục đối sách thành thị tiểu đội cốt cán, C cấp, tinh thông, phổ thông thành thị đội trưởng cấp chiến lược, thập điện nhân cấp thành viên, B cấp, đại thành, khu vực tính đỉnh tiêm cao thủ, thành phố lớn đội trưởng cấp như Trần Gia Hảo, Viêm Quyền, ảnh nhận, Tô Tiểu Uyển, Xích Sa, Lạc Trần Bà, A cấp, đỉnh phong, cấp quốc gia chiến lược lực lượng, như Thất Sát, Nhà Sơn, Long Tôn, Hồ Vương, Thủy Kính, Nhiên Đăng Bà. S cấp trở lên thì làm truyền thuyết, trấn thủ sứ thuộc về S cấp trên không giới hạn. Chia làm S cấp là bởi vì tối cao chỉ có S cấp một tên học sinh cấp 3 có D cấp dị năng, đã thuộc trong trăm có một thiên tài. Chương 98, phá toái hắn chương 98, phá toái hắn Tô Tiểu Uyển cùng ảnh nhận như là lưỡng đạo vô hình ảnh tử, lặng yên không một tiếng động xuyên tại cưới lấy cũ xe đạp Giang Vũ sau lưng. Giang Vũ dường như không phát giác gì, cưới xe xuyên toa ở kinh thành trạm vạng tối dòng xe cộ biển người trong. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là lượn quanh mấy vòng, đi trước một chỗ tiện cho dân thị trường, dùng bán kẹo hồ lô tiền mua thật nhiều rau dưa cùng ngư, thịt và nguyên liệu nấu ăn. Tất cả quá trình nhìn lên tới dường như một cái bình thường học sinh cấp 3 kiếm một số tiền lớn là trong nhà mua sắm nguyên liệu nấu ăn cải thiện cơm nước. Hai người theo dõi hai nhiều cái giờ, sắc trời dần dần tối xuống, đèn hoa mới lên. Giang Vũ cuối cùng đem xa kỵ vào Nam Thành một mảnh hơi có vẻ rách nát, sắp đứng trước phá dơ hẻm khu. Nơi này phòng ốc thấp bé cổ xưa, dây điện giống như mạng nhện lên đỉnh đầu xen lẫn, trong không khí tràn ngập cũ kỹ dân cư đặc hữu yên hòa khí tức. Giang Vũ tại một cái chợt hẹp đầu hẻm dừng lại, đẩy xe đạp đi vào. Hẻm rất sâu, mặt đất là ổ gà lởm chởm đường lát đá, hai bên là loang lổ tường gạch. Giang Vũ tại một gian nhìn lên tới đặc biệt cũ nát nhà trệt trước dừng lại. Nhà bức tường bong ra từng mảng, cửa gỗ loang lổ, cửa sổ kiếng thậm chí có chút vết rạn, dùng băng dính kề cận. Hắn đem chiếc kia cũ xe đạp cẩn thận khóa tại cửa ra vào một cây cột dây điện bên trên, sau đó lấy ra chìa khóa, mở ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ, lại từ bên trong giữ cửa khóa lại. Tô Tiểu Uyển cùng ảnh nhận dấu ở đầu hẻm trong bóng tối, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tô Tiểu Uyển nói khẽ, đôi mi thanh tú cao lại, từ vương phủ tỉnh kỵ về nơi này, hơn 2 giờ. Cây bên này cũng có dòng người dạy đặc khu buôn bán cùng trường học, hắn tại sao muốn bỏ gần tìm xa, chạy tới du khách dạy đặc vương phủ tỉnh bán kẹo hồ lô. Anh nhận im ắng gật gật đầu, lanh nón ở dưới ánh mắt sắc bén mà đảo qua kia phiến đóng chặt cửa gỗ cùng với chung quanh sân nhỏ từ đây. Ta đi phụ cận hỏi thăm một chút gia đình này tình huống. Tô Tiểu Uyển thấp giọng nói, anh nhận, ngươi ẩn vào đi, xem xét tình huống cụ thể bên trong, cẩn thận một chút, chú ý có hay không có kết giới hoặc cả bẫy. Ừm. Anh nhận lời ít mà ý nhiều đáp một tiếng, thân hình như là hòa tan bình thường, lặng yên không một tiếng động chìm vào góc tường âm ảnh trong. Hán tiềm hành thuật đã đạt đến hóa cảnh, dung nhập tiểu này lao thành khu tối tăm môi trường, như cá gặp nước. Tô Tiểu Uyển thì chỉnh lý một chút váy áo, trên mặt lại lần nữa treo lên kia ôn nhu thân hòa nụ cười. Nàng đầu tiên là nhìn thấy một vị tóc hoa râm, mặc cũ kỹ tiểu áo tôn trung sơn, ngồi ở cửa nhà mình bàn nhỏ bên trên, nghe lấy radio bán dẫn trong nghe a hí khúc đại gia. Đại gia ánh mắt có chút đục ngầu, chính cùng lấy radio nhẹ nhàng đánh nhịp. Tô Tiểu Uyển đi lên trước, có hơi không người, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông ôn nhu hỏi, đại gia, ngài tốt, quấy rầy một chút. Ta là trong vùng trung học lão sư, trường học đang làm một cái nghèo khó sinh trợ cấp ngầm hỏi điều tra, muốn hướng ngài nghe ngóng một người, phía trước nhà kia, ở một cái gọi Giang Vũ học sinh cấp 3, ngài giải nhà hắn tình huống sao? Đại gia dường như lỗ tai có chút xui xẻo, nhíu mắt, chậm rãi quay đầu, trong ra đi ố không thành kế chính sướng đến ta vốn là ngọa long cương tán nhạt người. Hắn gân cổ học hỏi, mà sự việc a? Cô đương. Tô Tiểu Uyển hơi đề cao một điểm âm lượng, vẫn như cũ duy trì nụ cười, lại ra, ta là trường học lão sư, tới làm nghèo khó sinh gia đình ngầm hỏi, muốn biết một chút chúng ta này trong ngõ hẻm, một cái gọi Giang Vũ học sinh gia đình tình huống, ngài quen biết sao? Cái gì ngư? Đại gia nghiêng lỗ tai, mặt ngượng ngác. Giang Vũ. Sông Luân sông, Vũ trụ vũ. Tô Tiểu Uyển kiên nhẫn lặp lại, âm thanh lại rõ ràng chút ít. Sông. Cái gì sông? Đại gia nháy mắt. Giang Vũ. Tô Tiểu Uyển có chút bất đắc dĩ. Khương. Thầm ngư cũng không thể phóng cương a. Đại gia liên tục khoát tay, vẻ mặt thành thật, xuyên mùi vị. Liên phải phóng rượu gia vị, giấm, hành đoạn, bát giác. Tô Tiểu Uyển. Đúng vậy, đại gia, ta biết rồi, không tha khương. Ngài nghỉ ngơi đi, không quấy rầy ngài nghe hí. Nhìn tới vị đại gia này là không trông cậy được vào. Nàng quay người đi về phía đầu hẻm một nhà lóe lên mở nhạt ánh đèn, cửa bày biện bày thuốc lá đồ uống tiểu tiệm tạp hóa. Trong cửa hàng, một vị tóc hoa râm, tinh thần khỏe mạnh Bắc Kinh đại nương đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, một bên gặm hạt dưa, một bên nhìn trên quầy tiểu trong TV phát ra bản tin thời sự. Tô Tiểu Uyển đi vào cửa hàng, mua bình nước khoáng, sau đó thuận thế hỏi, "Đại nương, cùng ngài nghe ngóng vấn đề. Ta là trong vùng trường học lão sư, tới làm nghèo khó sinh trợ cấp ngầm hỏi, muốn biết một chút phía trước nhà kia." Nàng chỉ Giang Vũ ra phương hướng, "Họ Giang đứa bé kia, Giang Vũ, nhà hắn tình huống ngài hiểu rõ sao?" Đại nương nghe xong là trường học lao sư đến ngầm hỏi nghèo khó sinh trợ cấp, lập tức tinh thần tỉnh táo, giảm truyền hình âm lượng, một cái chính gốc kinh quận phim vừa đội lại nhanh, "Ôi, ngài là Giang Vũ trường học lão sư a. Vậy ngài có thể hỏi đúng người. Giang Vũ đứa bé kia, ta nhưng là nhìn lấy hắn lớn lên. Đều ở phía trước kia viện nhi, lão Giang gia." Đại nương máy hát mở ra, thao thao bất tuyệt, "Nhà bọn hắn chuyển đến chúng ta mảnh này có hơn 10 năm a. Đứa bé kia, Giai Tuấn, cùng cái ngôi sao nhỏ, thành tích cũng tốt, gặp người đều cười, nhưng có lễ phép. Cuối tuần còn bản thân chơi đùa kẹo hồ lô ra ngoài bán, phụ giúp gia đình, hiểu chuyện làm cho đau lòng người." Nàng thở dài, giọng nói tràn đầy tiếc hận, chính là bày ra như vậy cái nhà a, thực sự là nghiệp chướng. Nhà hắn, tình huống thật không tốt sao? Tô Tiểu Uyển hợp thời toát ra ân cần, còn không phải sao? Đại nương vô đuổi, thực sự là nghiệp chướng nha. Nghe đứa bé kia nói, cha hắn không phải là một món đồ, thích cờ bạc, thiếu một đống nợ nần, tại hắn còn lúc nhỏ liền cùng người chạy, đến bây giờ sống hay chết đều không có cái tin. Ném mẹ hắn cùng huynh muội bọn họ ba, mẹ hắn đâu? Tô Tiểu Uyển dẫn dắt đến hỏi. Mẹ hắn? Đại nương nhíu môi, chỉ chính mình huyệt thái dương, hạ giọng, chỗ này không nhiều linh quang, bị kích thích, tinh thần không bình thường, lúc tốt lúc xấu, tốt lúc còn có thể dán cái hộp giấy cái gì, không tốt lúc liền ở trong nhà vừa khóc vừa cười, la to, thần thần thao thao, còn tin lộn xộn cái gì giáo, cả ngày bái một ít cổ lý vật cổ quái, doa người đây. Tô Tiểu Uyển trong lòng hơi động, tin giáo, nàng nhớ kỹ chi tiết này. Đại nương tiếp tục nói, trước kia à, nhà hắn còn có cái lớn, là Giang Vũ ca ca, gọi Giang Ngọc, tốt bao nhiêu một cái tiểu tử, lại cao lại xoái. Đáng tiếc à, 4 năm trước, nhịn không nổi trong nhà cục diện rối rắm cùng mẹ hắn như thế, nhất thời nghĩ quẩn, tự sát, đều chết tại trong nhà. Từ đó về sau, mẹ hắn thì càng điên rồi. Kia bây giờ trong nhà, hiện tại đều thừa mẹ hắn, Giang Vũ, còn có hắn cô em gái kia, Giang Tiểu Vũ. Bác gái khắp khuôn mặt là thương hại, nha đầu kia càng đáng thương, từ nhỏ thân thể đều yếu, con mắt còn nhìn không thấy, được ngồi xe lăn. Trước kia toàn bộ nhờ chính phủ điểm này cứu tế cùng hàng xóm láng giềng tiếp tế sống qua ngày. Hiện tại Giang Vũ trưởng thành, hiểu chuyện, cuối tuần nghỉ đều ra ngoài làm công, bán kẹo hồ lô, phát truyền đơn cái gì, kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Chúng ta những thứ này lão hàng xóm nhìn hắn đáng thương, có khi đưa chút bột gạo dầu a, quần áo cũ a, hắn chết sống không muốn, buộc hắn nhận, quay đầu đều không phải tới nhà giúp ngươi chuyển thằn nắm, thông cống thoát nước, hoặc là tiễn mấy sâu hắn bản thân làm kẹo hồ lô, đứa bé kia quá mạnh hơn. Đại nương nói xong, lau lau khỏe mắt. Lão sư, ngài có thể nhất định phải giúp hắn nhiều một chút a. Tốt như vậy hải tử, không thể cứ như vậy bị làm chết lại. Đại nương lôi kéo Tô Tiểu Uyển thủ, tha thiết mà dặn dò. Tô Tiểu Uyển nghe lấy đại nương tự thuật, trên mặt hợp thời lộ ra đồng tình cùng trịnh trọng biểu tình, liên tục gật đầu. Đại nương ngài yên tâm, trường học của chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ Giang Vũ đồng học thân thỉnh trợ cấp. Cảm ơn ngài nói cho ta biết những tình huống này. Phiền phức đừng nói cho Giang Vũ cùng những người khác, đừng để hắn có áp lực tâm lý. Lại cùng đại nương trò chuyện vài câu, Tô Tiểu Uyển mới cầm nước khoáng rời đi tiệm tạp hóa. Đi đến đầu hẻm trong bóng tối, trên mặt nàng ôn hòa biểu tình dần dần rút đi, khôi phục thanh lãnh cùng suy tư. Một cái có dị năng thiên tài thiếu niên, ẩn giấu thực lực, bi thảm thân thế, lại vừa lúc ngẫu nhiên gặp bọn hắn. Này phía sau, không đơn giản A Ảnh nhận bên ấy, không biết có phát hiện gì. Tô Tiểu Uyển nhìn về phía gian kia yên lặng trong bóng chiều cũ nát nhà trệt, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, Ảnh nhận chui vào trong đó, có thể năng lực để lộ càng nhiều bí mật không muốn người biết. Cái này phá toái gia đình, chỉ sợ xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 99, Nam Phó bắt đua chương 99, Nam Phó bắt đua Ảnh nhận hóa thành ảnh tử, tại mờ tối trong ngõ hẻm vô thanh vô tức lưu động, hoàn mỹ dung nhập tường gạch loang lổ cùng góc gâm u hắn lặng yên không một tiếng động trèo lên khía cạnh tường viện, dịch thể loại trượt vào trong nội viện. Tiểu viện đây từ bên ngoài nhìn lên tới càng thêm rách nát lộn xộn, chật hẹp như cái giếng trời. Trong góc chỉnh tề mà chất đầy các loại nhặt được phế phẩm, cũ giấy cứng, bình, dì xét vỏ sát, tỏa ra nhàn nhạt mùi nấm mốc. Bất quá, sân nhỏ mặt đất lại quét dọn được tương đối sạch sẽ, cùng đắp lên tạp vật hình thành so sánh rõ ràng. Chính phòng cửa khép hở, bên trong truyền đến Giang Vũ cùng một cái nữ hài tiếng nói chuyện, cùng với nồi bát chậu rất nhỏ động tĩnh. Ảnh nhận như quỷ mị dán tại tây xương phòng dưới cửa, trong bóng tối ẩn nút thân hình của hắn. Hắn xuyên thấu qua khe hở cửa sổ hướng vào phía trong cảm giác. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, bài trí đơn sơ, nhưng dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề. Giang Vũ chính đem mua về bao lớn tiểu khỏa đặt ở một tấm cũ kỹ lại sáng bóng sạch sẽ trên bàn bát tiên. Một cái nhìn lên tới ước chừng 13-14 tuổi, mặc tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, trải lấy hai cái bím nữ hải, yên tĩnh ngồi ở một cái xe lăn. Con mắt của nàng mặc dù thanh tịnh, lại thiếu hụt tiêu cự, không còn nghi ngờ gì nữa thị lực có chứng ngại. Lỗ tai của nàng dường như đặc biệt linh mẫn, tại Giang Vũ mở khóa cửa lúc, trên mặt nàng liền đã lộ ra chờ mong nụ cười, mặt hướng cửa. Mưa nhỏ, nhìn ta hôm nay mua cái gì quay về. Giọng Giang Vũ nhẹ nhàng, không còn là đầu đường chào hàng lúc lau cá, mà là thuần túy thiếu niên khí phách, là ngươi thích ăn nhất, cá sạo. Còn mua thịt bị nướng, xương sườn và thật nhiều mới mẻ rau dưa. Tối nay chúng ta ăn tiệc. Được sương mưa nhỏ mù mắt trên mặt cô gái tách ra nụ cười vui vẻ, âm thanh thanh thúy, thật sự sao? Ca. Ngươi hôm nay làm ăn tốt như vậy nha. Đó là đương nhiên. Ca của ngươi xuất mã, kẹo hồ lô bán được nhanh chóng. Giang Vũ một bên thuần thục đem nguyên liệu nấu ăn phân loại, một bên cười nói, ta nhìn xem ngươi à, ngươi như thế thích ăn ngư, không nên cứ gọi Giang Tiểu Vũ, nên cứ gọi Giang Tiểu Ngư mới đúng. Kia ca ngươi phải cho ta mua cả đời ngư à. Mưa nhỏ ý cười nhưng từ khỏe miệng tràn ra. Hai huynh muội nói đùa vài câu, bầu không khí ấm áp. Nhưng rất nhanh, mưa nhỏ thu liễm nụ cười, nghiêng hai lắng nghe chỉ chốc lát, hạ thấp giọng hỏi, ca, hôm nay còn thuận lợi sao? Gặp được bọn hắn sao? Giang Vũ đang sửa sang lại rau dưa thủ có chút dừng lại, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, gật đầu một cái, âm thanh vậy thấp xuống, ừm, vô cùng thuận lợi. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, giọng nói mang lên một chút căng thẳng, nhìn về phía trong phòng phương hướng, nàng đâu? Hôm nay có cái gì dị thường sao? Mưa nhỏ khe khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy lộ ra một tia lo lắng, hôm nay còn tốt, phần lớn thời gian đều ở tại chính nàng trong phòng, không chút ra đây, cũng không có. Không có náo. Giang Vũ dường như nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông mày vẫn như cũ cau lại, vậy là tốt rồi. Đến, mưa nhỏ, giúp ca nhặt rau. Hôm nay chúng ta làm cá hấp trưng cùng sần xào chua ngọt. Tốt. Mưa nhỏ cao hứng gật đầu, lục lọi từ xe lăn bên cạnh cái rổ nhỏ trong xuất ra nhặt rau kỳ hớt rác, động tác mặc dù chậm, lại rất thuần thủ. Ảnh nhận đem đây hết thể nghe vào trong hai, ánh mắt đảo qua kia phiến đóng chặt buồng trong cửa phòng. Hắn có thể cảm giác được, cánh cửa kia về sau, có một cô yếu ớt nhưng hỗn loạn sinh mệnh khí tức. Hắn không còn lưu lại, thân hình theo ấm ảnh, lặng yên không một tiếng động trượt hướng kia phiến cửa phòng đóng chặt. Cửa phòng cũ kỹ, khe hở không nhỏ. Ảnh nhận đem cảm giác ngưng tụ thành tuyến, thấm bảo. Buồng trong càng thêm tối tăm, dường như không có ra dáng đổ ra dụng. Một người có mái tóc xám trắng, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt tan dã trung niên phụ nhân, chính quỷ gối một cái đơn sơ bổ đoàn bên trên. Trước mặt nàng điện thờ bên trên, thờ phụng một tôn hẹn cao một thước, tạo hình quỷ dị tượng thần. Kia tượng thần thân người đồi rắn, khuôn mặt không rõ ràng, lại lộ ra một cỗ tà dị vũ mị cảm giác, đôi rắn quay quanh, lân phiến điêu khắc được sinh động như thật. Tượng thần thân mình không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng nhìn chăm chú nó, nhưng để người từ đáy lòng sinh ra một loại không hiểu bực bội cùng khó chịu. Phụ nhân ánh mắt trống rỗng, chắp tay trước ngực, đối với tượng thần càng không ngừng dập đầu. Trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm mơ hồ không rõ từ ngữ, huyền xa nương nương, phù hộ, chỗ tội, sớm ngày thoát ly khổ hải, vãng sinh cực lạc, phù hộ con ta, phù hộ, huyền xa. Ảnh nhận vành nón ở dưới ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Cái danh xưng này, hắn cũng không lạ lắm. Trước đó tại Trạch Thành sự kiện bên trong, Lôi Quân cảnh ngộ tà giáo huyền xa giáo cùng với Du Thị hố trời dưới, nhưng đăng đại sư phát hiện cùng Thiên Bình Thánh có liên quan xà mẫu kim ấn đều chỉ hướng cái này thần bí tà thần tín ngưỡng. Không ngờ rằng, ở kinh thành một cái lùi bại trong gia đình, lần nữa nghe được tên này. Nhìn tới cái này huyền xà thế lực sau lưng, đây tưởng tượng càng sâu, nhất định phải báo tin thống lĩnh cùng cục đối sách xâm nhập điều tra. Ảnh nhận cưỡng chế trong lòng chấn động, cẩn thận cảm giác tất cả bùng trong, trừ ra tôn này làm cho người khó chịu tượng thần cùng phụ nhân yếu ớt sinh mệnh khí tức ngoại, cũng không có phát hiện cái khác dị thường năng lượng nguyên hoặc ẩn tàng mật thất. Hắn lại lặng yên tối lui, giống như ưu linh đem toàn bộ tiểu viện cùng ngoài ra hai gian xương phòng đều tra xét rõ ràng một lần. Trừ ra sinh hoạt bắt buộc đơn sơ vật phẩm cùng một ít tạp vật ngoại, không thu hoạch được gì. Mọi thứ đều có vẻ như vậy bình thường được dường như ngàn vạn dãy rủa tại tầng dưới chốt gia đình nghèo khốn đồng dạng. Nhưng mà, Lam Ảnh nhận lần nữa đem chú ý quay lại chính phòng lúc, động tác của hắn có chút dừng lại. Giang Vũ cùng Mưa Nhỏ đã làm tốt đồ ăn, chính đem nóng hôi hổi thức ăn bưng lên kia cái bàn bát tiên. Cá hấp trưng, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, thịt bị nướng, rau xanh xào lúc sơ, canh cà chua trứng, mặc dù được nhà, lại mùi thơm nước mũi, tại đây cũ nát trong phòng nhỏ có vẻ đặc biệt ấm áp. Không đúng. Anh nhận ánh mắt lợi hại, gắt gao tập trung vào bàn ăn. Không đúng, này rõ ràng không phải ba cái ấu nhược lượng cơm ăn, với lại, trên bàn, chỉnh chỉnh tề tề mà trưng bày lấy năm phó bát đũa. Giang Vũ, Mưa Nhỏ, vùng trong cái đó tinh thần không bình thường mẫu thân. Chỉ có ba người. Kia có thêm tới hai bộ bát đũa, là cho ai chuẩn bị? Chương 100, năm phó bát đũa chương 100, năm phó bát đũa Ảnh Nhận tại trong bóng tối lặng lặng ẩn nấp, đem chính phòng trong tất cả thu hết vào mắt. Thức ăn lên bàn về sau, Giang Vũ đi đến kia phiến đóng chặt buồng trong trước cửa, không có ngay lập tức đẩy cửa, mà là đưa tay gõ gõ, âm thanh bình tĩnh mà lạnh lùng, phảng phất đang gọi một cái không thể làm chung khách trọ, "An cơm đi." Trong môn truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng vang, một lát sau, cửa bị kéo ra một đường nhỏ. Cái đầu kia phát sáng trắng, ánh mắt tan ra phụ nhân thò đầu ra, nàng nhìn thấy đầy bàn đồ ăn, đục ngầu trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, cảnh giác nhìn một chút bên ngoài, sau đó mới chậm rãi đi ra. Nàng cúi đầu yên lặng đi đến bên cạnh bàn ăn, tại ở gần buồng trong cửa một vị trí ngồi xuống. Giang Vũ cùng Tiểu Vũ vậy theo thứ tự ngồi xuống. Bữa tối bắt đầu, bầu không khí lại ngột ngạt nhẹ thở. Ba người trầm mặc đang ăn cơm, chỉ có bát đũa rất nhỏ tiếng va chạm. Giang Mậu ăn đến rất ít, cơ hồ là đếm lấy hạt gạo đang ăn, với lại nàng sẽ thỉnh thoảng mà kẹp lên một đũa thái, cẩn thận phóng tới bên cạnh một cái trống không trong chén, trong miệng còn im lặng lẩm bẩm cái gì, ánh mắt trống rỗng. Cái đó bát, chính là có thêm tới hai bộ bát đũa một chồng. Giang Vũ cùng Tiểu Vũ đối với cái này dường như tập mãi thành thói quen, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là yên lặng ăn lấy cơm của mình, không thấy Giang Mậu một chút, không có một câu giao lưu. Cái này bỗng nhiên trầm mặc bữa tối cũng không có kéo dài quá lâu. Giang Mậu rất nhanh liền để chén xuống đũa, trong chén cơm chỉ động gần một nửa. Nàng không nói tiếng nào đứng dậy, đi lại tập tễnh đi trở về buồng trong, lại lần nữa khép cửa phòng lại, thế giới bên ngoài không có quan hệ gì với nàng. Mãi đến khi trong phòng cửa đóng lại, bàn ăn loại đó làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông mới giống như tiêu tán một ít. Giang Vũ cùng Tiểu Vũ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. "Ca, hôm nay ngư thật tươi." Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, mang trên mặt thỏa mãn ý cười. "Ăn ngon đều ăn nhiều một chút." Giang Vũ giọng nói vậy nhu hòa tiếp theo, cho muội muội kẹp một đám khối không có thứ bụng cá thịt. Hai huynh muội vừa ăn cơm, một bên thấp giọng trò chuyện với nhau trong trường học, hàng xóm ở giữa biệt vặn, trên mặt cuối cùng có thuộc về bọn hắn cái tuổi này dễ dàng cùng ý cười. Trước đó ngột ngạt cùng quỷ dị giống như chỉ là ảo giác. Sau bữa ăn, Giang Vũ tay chân lanh lẹ thu thập bát đũa, đem dường như không chút động thịt bị nướng, xương sườn cùng đại bộ phận thịt cá cẩn thận dùng màng giữ tươi gói kỹ, bỏ vào bộ kia cũ kỹ tủ lạnh. Sau đó, hắn liền xuất ra sách vở, tại bàn bắt tiên một góc liền mở nhạt ánh đèn bắt đầu làm bài tập. Tiểu Vũ thì yên tĩnh ngồi ở trên xe lăn, lục lọi một cái cũ radio, điều đến một cái phát ra nhạc nhẹ kênh, mang trên mặt điểm tĩnh nụ cười. Mọi thứ đều có vẻ như vậy bình thường được giống như vừa nãy kia năm phó bát đũa cùng Giang Mẫu quỷ dị cử động chỉ là Ảnh Nhận ảo giác. Ảnh Nhận lại lặng lặng quan sát một lát, xác nhận không còn gì khác dị thường về sau, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi tiểu viện, như cùng hắn lúc đến một dạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Kinh thành mỗ xa hoa nhà khách trong phòng, Tô Tiểu Uyển, Ảnh Nhận, Viêm Quyền ba người lần nữa tụ họp. Ngoài cửa sổ là kinh thành lộng lẫy cảnh đêm, trong phòng bầu không khí đã có chút ít nghiêm trọng. Điều tra, Viêm Quyền bắt chéo hai chân, cầm trong tay cục đối sách vừa chuyển tới mã hóa cứng nhắc, Giang Vũ tiểu tử kia, hồ sơ sạch sẽ như tờ giấy trắng. Cha đi đường, mụ bị điên, ca tự sát, muội ốm yếu. Từ nhỏ đến lớn, thành tích ưu dị, phẩm học kiêm ưu, chịu khổ nhọc, đơn giản chính là nghịch cảnh thành tài điển hình. Hàng xóm láng giềng, trường học lão sư, không có một cái không nói hắn tốt. Cục đối sách sơ bộ ước định, gia đình bối cảnh, không rõ ràng gì thường. Hắn đem cứng nhắc bỏ trên bàn, nhún nhún vai, chí ít bên ngoài, tìm không ra một điểm khuyết điểm. Tô Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Ảnh Nhận, Ảnh Nhận, ngươi bên ấy có phát hiện gì? Ảnh Nhận lời ít ý nhiều, đem chui vào chứng kiến thấy kỹ càng báo cáo, cũ nát nhưng chỉnh tề tiểu viện, tinh thần bất thường bái tế huyền xà nương nương tượng thần mẫu thân, huynh muội nhìn như ấm áp kỳ thực đè nén chuyển động cùng nhau, cùng với mấu chốt nhất, trên bàn cơm kia có thêm tới hai bộ bát đũa, cùng Giang Mậu hương cái chén không đĩa rau quỷ dị tự động. Năm phó bát đũa. Viêm Quyền sờ lên cái cằm, có thêm tới một bộ là cho sống chết không rõ lao cha chuẩn bị. Một cái khác phó lẽ nào là cho? Cái đó chết rồi 4 năm ca ca chuẩn bị. Chật, người nhà này bóng ma tâm lý diện tích không nhỏ a. Tô Tiểu Uyển trầm ngâm nói, huyền xà nương nương cục đối sách bên ấy về cái này tín ngưỡng tư liệu đâu? Viêm Quyền tại cứng nhắc trên vẽ mấy lần, điều ra một phần khác văn kiện, này, chỗ này. Huyền xa tín ngưỡng, đầu nguồn rất tạm, nghe nói cùng cuối nhà Thanh Thiên Bình Thánh thời kỳ một cái gọi Huyền xa Thánh Mâu giáo tà giáo có chút quan hệ. Sau đó Thiên Bình Thánh sụp đổ, này giáo phái bại tản, lưu lạc đến các nơi, tự thành hệ thống. Kinh thành bên này, xác thực có một Huyền xa nương nương dân gian tín ngưỡng, chủ yếu tại bộ phận tầng dưới chốt dân chúng cùng người già phụ nữ bên trong lưu truyền, bái chính là cái bảo đảm bình an, khử bệnh tiêu thai xả tiên. Cục đối sách theo dõi qua, không có gì có thành tựu tổ chức, cũng không có phát hiện cái gì nguy hại xã hội tà giáo hành vi, sở dĩ một mực không chút quản, mặt ngoài vô hại mà thôi. Ảnh Nhận thanh âm trầm thấp vang lên, trách thanh huyền xà giáo huyết tinh hiến tế, du thị hố trời xà mẫu kim ấn hoặc tâm, tất cả cùng tên này liên quan đến. Lần này lại xuất hiện, tuyệt không phải trùng hợp. Tô Tiểu Uyển ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra suy tư quan mang. Hồ sơ trong sạch, tín ngưỡng vô hại, gia đình bi thảm hợp tình hợp lý. Mọi thứ đều quá hoàn mỹ. Một cái có dê cấp dị năng tiên phú, tâm trí trưởng thành sớm, thân thế bi thảm thiếu niên, tình cờ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, lại vừa lúc cùng một cái nhìn như vô hại, kỳ thực nhiều lần xuất hiện tại dị thường sự kiện biên giới tín ngưỡng liên quan đến. Tô Tiểu Uyển nhẹ giọng tự nói, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, nụ cười kia vẫn như cũ ôn nhu, mang theo thấy rõ tất cả xảo quyệt, thú vị. Mặc kệ này phía sau là trùng hợp, vẫn là có người tận lực sắp đặt, nước cờ này đều đi được rất có ý nghĩa. Viêm Quyền lại gần, "Tiểu Uyển, ngươi nghĩ đến cái gì? Trực tiếp đi đem hắn bắt lại thẩm vấn, hoặc là ta buổi tối lại đi tìm kiếm." Tô Tiểu Uyển lắc đầu, nụ cười càng ngày càng thanh thiện, lại mang theo một loại chân thật đáng tin tự tin, "Bắt thẩm, làm gì phiền toái như vậy? Đã có người muốn đem quân cờ đưa đến chúng ta trước mắt, vậy chúng ta đều đường đường chính chính mà nhận lấy tốt." Nàng nhìn về phía Viêm Quyền cùng ảnh nhận, trong mắt lóe lên tự tin, "Chúng ta là tới làm cái gì?" "Là trại huấn luyện Tiềm Long giáo quan." "Trại huấn luyện, thiếu nhất chính là cái gì?" "Là nhân tài, là có đặc thù thiên phú, tâm tính cứng cỏi hạt giống tốt." Viêm Quyền sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên vô đuổi, "Hắc, ý của ngươi là?" Ảnh nhận bành nón ở dưới ánh mắt vậy có hơi tránh giật mình. Tô Tiểu Uyển nở nụ cười xinh đẹp, nói ra trực tiếp nhất Dương Lưu, mặc kệ hắn Giang Vũ là thật tâm hoài quỷ thai, hay là thân bất do kỷ, hay là thật chỉ là cái vận khí không tốt thiên tài. Đem hắn chiêu tiến trại huấn luyện Tiềm Long, đặt ở chúng ta dưới mí mắt, là rồng hay là giun, là người hay quỷ, ở trong trại huấn luyện tự nhiên lộ ra nguyên hình. Như hắn thực sự là khả tạo chi tài, chúng ta liền dạy theo trình độ, cho chúng ta thêm một phần chiến lực. Như hắn lòng mang ý đồ xấu, ha ha, tại thập địa ngay dưới mắt, tại Tiềm Long trong căn cứ, hắn còn có thể lật ra cái gì bằng nước. Nàng cầm lấy Viêm Quyền bỏ trên bàn cứng nhắc, điểm nhẹ mấy lần, điều ra giáo quan quyền hạn thông tin giao diện, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo quyết đoán, quyết định như vậy đi. Lấy đặc biệt giáo quan danh nghĩa, hướng Long Tôn cùng trại huấn luyện người phụ trách đề nghị, lần này cuối cùng thí luyện, tăng thêm một tên đặc thù xếp lớp, Giang Vũ. Lý do nha, liền nói chúng ta đi dạo lúc, ngẫu nhiên phát hiện một tên thân thế thê thảm lại tâm tính cứng cỏi, hư hư thực thực có dị năng thiếu niên, quý tài chi tâm nhất thời, nguyện cho hắn một cái cơ hội thay đổi số phận. Viêm Quyền cười ha ha, dùng sức đập một cái bàn tay, "Diệu a, Tiểu Uyển, chiêu này tao minh." Trực tiếp đem bàn cờ sốc, con cờ cầm tới trong tay mình tới chơi. "Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này là chân kim hay là sắt vụn." Anh nhận vậy khẽ gật đầu, đây đúng là rất dùng ít sức, vậy hữu hiệu nhất phương pháp. Tô Tiểu Uyển biên tập tốt thông tin, điểm kích gửi đi. Sau đó, nàng bưng lên trên bàn đã hơi lạnh nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kinh thành nhà nhà đốt đèn, thản nhiên nói, "Báo tin cục đối sách, tạm thời đình chỉ đối với Giang Vũ điều tra, để tránh đánh cỏ động rắn. Tiếp xuống, chúng ta đều chuẩn bị cẩn thận một chút, như thế nào chiêu đãi vị này sắp vào doanh đặc thù học viên đi." Chương 101, Kỳ Thánh Tô Tiểu Uyển chương 101, Kỳ Thánh Tô Tiểu Uyển sáng sớm hôm sau, Giang Vũ như là thường ngày mở dạng, đạp trên nắng sớm, cơi lấy lao xe đạp, vòng qua mấy đầu huyên náo chợ sáng đường phố, 20 khu đại lục trung học cửa trường đập vào mi mắt. Cùng thường ngày hơi có vẻ khác nhau chính là, cửa trường học một bên trên đất trống, ngừng lại một cỗ tạo hình bá khí màu đen xe Việt dã, cùng chung quanh phổ thông xe cá nhân cùng xe điện không hợp nhau. Không mặc ít lấy đồng dạng xanh trắng đồng phục học sinh đi ngang qua lúc, cũng nhịn không được hiếu kỳ nhìn nhiều vài lần, thấp giọng nghị luận đây là vị đại nhân vật nào đến rồi. Giang Vũ đem xe đẩy, vừa đi vào cửa trường. "Vũ ca sớm." "Giang Vũ, ngày hôm qua đạo vật lý để cảm ơn ngươi a." "Ban trưởng, xế chiều hôm nay tổng vệ sinh phân công biểu ngươi xem sao?" Nhiệt tình tiếng chào hỏi hết đợt này đến đợt khác. Giang Vũ dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, thành tích trường kỳ bước vàng niên cấp thứ 3, lại là ban trưởng, đối nhân xử thế khiêm tốn lễ độ, sân trường hoàn mỹ nam thần mô bản. Hắn mỉm cười một lần ứng, thái độ tự nhiên thân thiết, cũng không có vẻ quá đáng thân thiện, cũng sẽ không để người cảm thấy lạnh lùng. Vừa đem xe đạp tại thùng xe ngừng tốt, đi đến lầu dạy học dưới, chủ nhiệm lớp đều thở hồng hộc đã chạy tới, "Giang Vũ, ngươi cuối cùng cũng đến, hiệu trưởng để ngươi vừa đến đã đi hắn văn phòng một chuyến." Giang Vũ trên mặt lướt qua hoài nghi, "Lão sư, hiểu rõ chuyện gì sao?" "Không rõ ràng." Học ủy lắc đầu, lập tức vừa cười nói thêm, "Bất quá ta nhìn xem hiệu trưởng trên mặt cười ha hả, hẳn là chuyện tốt." Giang Vũ gật đầu một cái, "Tốt, ta lập tức đi tới, cảm ơn lão sư." Hắn quay người đi về phía giáo sư ký túc xá, nhịp chân vẫn như cũ bình ổn, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia bi quang. Phòng làm việc của hiệu trưởng tại hành chính lầu tầng cao nhất, so với lầu dạy học viên áo, nơi này an tĩnh nhiều. Giang Vũ đẩy cửa vào. Rộng rãi trong văn phòng, tóc hoa dâm hiệu trưởng chính cười theo, đứng ở một bên. Trên ghế salon, ngồi hai người. Một cái là mặc cắt xén vừa vặn, khí chất già dặn tây trang nam tử, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là người bên trong thể chế biên. Mà đổi thành một cái, chính là tại Vương phủ Cù Ái đường lớn gặp qua Tô Tiểu Uyển. Nàng hôm nay đổi một thân mễ áo choàng màu trắng, vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt, mang theo nhìn rõ tất cả hiểu rõ, chính mỉm cười nhìn hắn. "Giang Vũ đồng học, mau tới mau tới." Hiệu trưởng nhìn thấy hắn, đội vàng nhiệt tình chào hỏi, trên mặt là không che giấu được kích động, "Người đứa nhỏ này, giấu thật sâu à. Thiên đại hảo sự rơi xuống trên đầu ngươi." Hiệu trưởng bước nhanh đi đến Giang Vũ trước mặt, hạ giọng, khó nén vui sướng, "Hai vị này là thập điện cùng cục đối sách lãnh đạo. Bọn hắn nói phát hiện ngươi có cực cao dị năng thiên phú, không cần chờ đến lớp 12 thống nhất thức tỉnh rồi, muốn đặc chiêu ngươi bước vào trại huấn luyện Tiềm Long. Đó là quốc gia bồi dưỡng đỉnh tiêm nhân tài địa phương, tiền đồ vô lượng a." Hắn dừng một chút, đặc biệt nhấn mạnh nói, "Lãnh đạo nói, muội muội của ngươi tất cả chi phí chữa bệnh, trại huấn luyện và bao. Trong nhà người khó khăn, tổ chức trên cũng sẽ giải quyết thích đáng. Giang Vũ, cuộc sống khổ của ngươi chấm dứt, nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội này, thật tốt cùng lãnh đạo trò chuyện. Hiệu trưởng nói xong, dùng sức vô vô Giang Vũ bả vai, sau đó thức thời rời khỏi văn phòng, đồng thời nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong văn phòng chỉ còn lại Giang Vũ, Tô Tiểu Uyển cùng tên kia Tây Trang nam tử. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Tô Tiểu Uyển đối với bên cạnh nam tử khẽ gật đầu. Nam tử hiểu ý, từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một phần thiết kế tinh mỹ văn kiện, đưa tới Giang Vũ trước mặt, giọng nói bình thản giới thiệu nói: "Giang Vũ đồng học, đây là trại huấn luyện tiềm long tư liệu cơ bản cùng tương quan chính sách. Trại huấn luyện do thập điện cùng cục đối sách liên hợp khởi đầu, chỉ tại bồi dưỡng thủ hộ trường hạ thánh hạch tâm lực lượng. Trại huấn luyện trong lúc đó, miễn phí tất cả, đồng thời hưởng thụ tiêu chuẩn cao nhất trợ cấp. Người nhà của ngươi cũng sẽ đạt được cấp bậc cao nhất, bảo hộ cùng chăm sóc, bao gồm muội muội của ngươi nhanh mắt, chúng ta sẽ mời tốt nhất chữa bệnh chuyên gia tiến hành hội chẩn cùng trị liệu, tất cả chi phí không cần ngươi lo lắng." Giang Vũ yên lặng liếc nhìn văn kiện, phía trên điều kiện hậu đãi được không thể tưởng tượng nổi, vượt xa hắn to gan nhất tưởng tượng. Giới thiệu xong xuôi, Tây Trang nam tử yên tĩnh đứng ở một bên. Tô Tiểu Uyển lúc này mới chuyển đứng dậy, đi đến Giang Vũ trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, đi thẳng vào vấn đề: "Tốt, Giang Vũ, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi dị năng là cái gì chưa?" Giang Vũ ngẩng đầu, nên tiếp Tô Tiểu Uyển ánh mắt. Văn phòng màn cửa nửa đậy, ánh nắng ở sau lưng nàng phát họa ra một vòng vân sáng, nhuộm mặt mũi của nàng có vẻ hơi mông lung. Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt bên trong hiện lên dãy rủa, thống khổ. Giang Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, mở ra lòng bàn tay. Sau một khắc, một đám xích hồng sắc ngọn lửa đột nhiên tại hắn trên lòng bàn tay phương lùa lên, bất an toát ra. Ngọn lửa kia màu sắc như nhảy lên huyết dịch, lộ ra một cỗ dữ dằn nóng rực khí tức, nhường không khí chung quanh cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Là hỏa diễm. Giọng Giang Vũ trầm thấp xuống dưới, mang theo đè nén thống khổ, ta xưng là phẫn nộ chi diễm. Ta càng phẫn nộ, hỏa diễm uy lực đều càng mạnh. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tiểu Uyển, là ca ca của ta chết ngày ấy. Thức tỉnh. Hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay nhảy nhót, tỏa ra hắn tuổi trẻ lại tràn ngập gian nan bất và gương mặt. Sau đó, hắn thu hồi hỏa diễm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Tiểu Uyển, lần này mang theo một loại gần như cố chấp kiên định, ta hy vọng các ngươi năng lực đáp ứng ta, nhất định phải chiếu cố tốt muội muội ta. Bên cạnh cục đối sách thành viên vừa muốn mở miệng bảo đảm, Giang Vũ lại ngắt lời hắn, con mắt chăm chú khóa chặt Tô Tiểu Uyển, ta nói chính là thập điện. Không khí giống như ngưng trệ một cái chớp mắt. Cục đối sách thành viên có hơi nhíu mày, có chút không vui, nhưng không có lại nói tiếp. Một cái chưa trải qua bất luận cái gì huấn luyện bao đầu tiểu tử, dám như thế trực tiếp đối với uy danh hiển hách thập điện đưa ra yêu cầu, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tô Tiểu Uyển lặng lặng cùng Giang Vũ nhìn nhau, nàng trong đôi mắt mỹ lệ có lưu quang hiện lên, nàng tại ước định, tại cân nhắc, cũng tại xác nhận lấy cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, nàng mặt giãn ra nở nụ cười kia xua tán đi một chút ngưng trọng, mang theo một loại trịnh trọng hứa hẹn hứng thú. Tốt, ta đại biểu thập điện, đáp ứng ngươi. Thập điện nhất định sẽ chiếu cố tốt muội muội của ngươi. Cái hứa hẹn này trọng lượng, vừa xa bất luận cái gì quan phương văn kiện. Giang Vũ lòng bàn tay ngọn lửa phút chốc dập tắt, hắn căng cứng bả vai trong nháy mắt lòng xuống, thật sâu hướng Tô Tiểu Uyển bái, thấp giọng nói, cảm ơn. Lý làm việc, mang Giang Vũ đồng học đi công việc rời trường cùng vào doanh thủ tục đi, chú ý giữ bí mật điều lệ. Tô Tiểu Uyển đối với bên cạnh cục đối sách thành viên phân phó nói, đúng, Tô giáo quan. Lý làm việc cung kính đáp, sau đó đối với Giang Vũ dùng tay làm dấu mời, Giang Vũ đồng học, mời đi theo ta. Giang Vũ cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Tiểu Uyển, quay người đi theo Lý làm việc rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong văn phòng chỉ còn lại Tô Tiểu Uyển một người. Nàng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đi đến bên cửa sổ, nhìn lầu dưới Giang Vũ đi theo Lý làm việc đi về phía tòa nhà hành chính bóng lưng, ánh mắt sâu thẳm. Căn phòng góc trong bóng tối, không khí một hồi vặn mèo, ảnh nhận thân ảnh vô thành vô tức hiện hiện. Ngươi tại sao muốn cố ý đáp ứng hắn yêu cầu kia? Ảnh nhận thanh âm trầm thấp mang theo khó hiểu, đối mặt sách cục danh nghĩa hứa hẹn đã đầy đủ. Thập điện hứa hẹn, không thể coi thường, này không như phong cách của ngươi. Tô Tiểu Uyển không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn ngoài cửa sổ, Giang Vũ thân ảnh đã biến mất tại hiên nhà chỗ ngoặt. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua cửa sổ thủy tinh trên phản chiếu chính mình hình dáng, giọng nói xa xăm, "Ảnh nhận, ngươi còn nhớ dị năng giả bản chất là cái gì không?" Ảnh nhận trầm mặc một cái chớp mắt, hồi đáp, "Chủ lưu quan điểm cho rằng, một loại là thiên sinh linh thể, quả thật trên cổ tu hành giả đem nào đó thuộc tính công pháp tu luyện đến cực hạn, đạo vận dung nhập huyết mạch, hậu đại có sát suất thức tỉnh tương quan thể chất, một loại khác thì là huyết mạch truyền thừa, bắt nguồn từ thái cổ nhân tộc tiên hiền săn bắt thái cổ hung thú tinh huyết, lấy bí pháp dung luyện tại bản thân, đạt được siêu phàm năng lực, đồng thời di truyền cho hậu đại." Linh khí khôi phục, những thứ này ngủ say huyết mạch hoặc thể chất bị kích hoạt, liền trở thành bây giờ dị năng giả. Không tệ. Tô Tiểu Uyển xoay người, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên nàng trên mặt, một nửa tươi đẹp, một nửa âm thầm, hỏa hệ huyết mạch chuyển thừa, công pháp thể chất, chủ loại phong phú, uy lực khác nhau. Nhưng trong đó, cùng phẫn nộ loại tâm tình này chặt chẽ liên quan, đồng thời tâm tình càng kịch liệt, hỏa diễm uy lực đều càng khủng bố hơn. Theo ta Tịnh Tâm Điện truyền thừa ghi chép, tại tất cả thái cổ hung thú trong huyết mạch, chỉ có một loại phù hợp đặc thù. Nàng chậm rãi phun ra tám chữ, mỗi một chữ đều giống như mang theo nóng dực khí tức cùng viễn cổ man hoang núi thây biển máu, họa triệu thai thú, đất chết chu hiếm. Chương 102, đất chết chu hiếm chương 102, đất chết chu hiếm đất chết chu hiếm. Ảnh nhận quanh thân khí tức hơi chậm lại, thấp giọng tái diễn tên này, không còn nghi ngờ gì nữa đối với danh tự này có chỗ xúc động. Đó là ghi chép tại cổ lão hồ sơ trong nhất không tưởng hung thú một trong. Là thập điện đũ ảnh điện địa cấp thành viên, hắn có quyền tiếp xúc bộ phận cổ xưa nhất bí mật. Một ít hình ảnh vỡ nát cùng thông tin tại trong đầu hắn hiện lên, đó là đây tiên tần càng xa xưa thời đại thái cổ, làm tinh linh khí tràn đầy như biển, diện tích xa so với hiện tại rộng lớn. Lúc đó, Di Sơn đảo hải tu hành giả phát triển ra lộng lẫy tu luyện văn minh, sông núi đầm lầy trong nghỉ lại lấy các loại thần thoại dị thú. Chu Hiếm chính là trong đó một loại, tương tự viên hầu, đầu bạc chân trần, những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm, khói lửa ngập trời, là chiến tranh cùng hủy diệt biểu tượng. Sau đó, kinh khủng u khư xâm lấn, vô số địa vực tính cả trên đó văn minh vỡ nát rơi vào trong đó, thế giới bản nguyên là tự cứu, sửa đổi quy tắc, đem tuyệt đại bộ phận linh khí dùng cho phong ấn khe nước u khư. Lam Tinh bước vào dài dằng dặc mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt, tu hành lộ đoạn, tu luyện văn minh dần dần tiêu vong, biến mất, chỉ để lại một chút truyền thừa đau khổ chảo trống. Những kia ỷ lại linh khí sinh tồn thái cổ dị thú vậy sôi nổi tiêu vong. May mắn còn sống sót các đại năng liên thủ che giấu lịch sử, dẫn đạo thế giới tiến nhập lấy khoa kỹ làm chủ kỷ nguyên. Không ngờ rằng, linh khí khôi phục sau đó, này đã sớm bị lãng quên Chu Hiếm chi huyết, lại sẽ ở một thiếu niên dáng vẻ yếu ớt nhân gian. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải ngay lập tức bẩm báo thống lĩnh. Hành nhận trầm giọng nói. Ừm. Tô Tiểu Uyển gật đầu, chẳng qua dưới mắt, trước xử lý tốt trại huấn luyện chuyện. Chu Hiếm huyết mạch mặc dù hung, nhưng lực lượng thân mình cũng không chính tà, mấu chốt ở chỗ khống chế nó người. Trước về nhà khách đi, Viêm Quyền cái kia sốt ruột chờ. Buổi chiều, một cỗ treo lấy đặc thù bảng số màu đen xe Việt giã lái rời nội thành, hướng phía ngoại ô kinh thành vùng núi lái đi. Ngoài cửa sổ cảnh sắc đã từ lầu cao san sát đô thị, dần dần biến thành rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết ngày mùa thu sân thôn. Trời cao mây nhạt, phong đỏ như lửa, chính là kinh thành trong một năm đẹp nhất mùa. Tô Tiểu Uyển ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, quay cửa kính xe xuống, mặc cho hơi lạnh gió thu quất vào mặt. Ghế sau vị, bầu không khí lại có một chút rượu. Giang Vũ được an bài ngồi ở giữa, bên trái là dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc như pho tượng ảnh nhận, bên phải thì là hưng phấn đến có chút không ngồi yên Viêm Quyền. Viêm Quyền một đôi mắt sáng ngời có thần đánh giá bên cạnh thanh tú văn nhược Giang Vũ, lấy đuổi trò đụng đụng hắn, vẻ mặt kích động, nghe nói ngươi hỏa là phẫn nộ chi diễm, càng tức giận càng mạnh mẽ. Nghe lấy đều hăng hái. Tới tới tới, phóng cái ngọn lửa nhỏ cho ca nhìn một cái. Cùng ta phần thiên bạo viêm so tài một chút, xem ai càng dữ dội hơn. Giang Vũ có chút cười xấu hổ cười, thân thể có hơi ngửa ra sau. Tránh đi Viêm Quyền vô cùng nhiệt tình cánh tay, Viêm Quyền giáo quan, ở trên xe không tiện làm à? Hắn mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Ai nha, này có cái gì không tiện? Không chế điểm, làm cái ngọn lửa nhỏ xem mà. Viêm Quyền không buông tha, quạt hương bù loại đại thủ vô Giang Vũ bà bay. Giang Vũ, Tô Tiểu Uyển theo kinh chiếu hậu trong nhìn thấy Giang Vũ dáng vẻ quất bách, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Viêm Quyền, an tĩnh chút, nhường Giang Vũ nghỉ ngơi một chút. Giang Vũ vừa tiếp xúc chúng ta, đừng dọa đến hắn. Đến căn cứ, có ngươi nhìn xem lúc. Nha. Viêm Quyền như là bị bóp lấy cổ, hậm hực mà lùi về chỗ ngồi, nhỏ giọng thầm thì, được rồi, đến căn cứ lại nói. Giang Vũ, đến lúc đó cũng đừng sợ a. Toa xe trong cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Có lẽ là cỗ xe hành xử sóc này mang theo nào đó thôi miên hiệu quả, cũng không lâu lắm, từ trước đến giờ tinh lực rồi rào Viêm Quyền lại nghiêng đầu một cái, ngáy lên, nặng nghề đầu lâu không tự giác mà tựa vào Giang Vũ trên bờ bay. Giang Vũ thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh trầm tĩnh lại. Hắn bụng trộm liếc qua bên cạnh có hơi tiếng ấy, đã ngủ Viêm Quyền, lại nhìn một chút khác một bên như là thạch điêu loại không nhúc nhích. Liền hô hấp đều bé không thể nghe ảnh nhận, tâm tình khẩn trương không hiểu lòng một chút. Ngay thường vì cuộc sống vất vả tinh thần căng cứng cùng biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho thiếu niên cảm nhận được thật sâu mọi bệnh. Mí mắt hắn càng ngày càng nặng, cuối cùng vậy ngăn cản không nổi buồn ngủ, đầu nhẹ nhàng ngã lệch, tựa vào khác một bên ảnh nhận trên bờ vai. Thế là, xếp sau đều tạo thành một bức tranh kỳ quái, Giang Vũ tựa ở ảnh nhận vai phải ngủ say, Viêm Quyền tựa ở Giang Vũ vai phải ngáy. Mà bị hai người dựa vào ảnh nhận, thân thể cứng ngắc giống tảng đá, vành nón ở dưới lông mày mấy không thể kiểm tra mà nhíu lên, nhưng vẫn là buông lòng thân thể, nhường Giang Vũ sát lại thoải mái hơn chút ít. Toa xe bên trong chỉ còn lại động cơ gầm nhẹ cùng Viêm Quyền rất nhỏ tiếng ấy. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe, tại ba người trên người thả xuống loang lổ quang ảnh. Không biết qua bao lâu, cỗ xe bắt đầu giảm tốc, lái rời đại lộ, đi vào một cái yên lặng đường núi. Ba vị giáo quan, Giang Vũ đồng học, chúng ta nhanh đến. Hàng trước bác tài thấp giọng nhắc nhở. Tô Tiểu Uyển nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, ảnh nhận thanh âm trầm thấp tại Giang Vũ vang lên bên hai, đến. Giang Vũ một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện chính mình lại dựa vào ảnh nhận giáo quan ngủ thiết đi. Lập tức quấn được lông hai hồng, vội vàng ngồi thẳng thân thể, thật xin lỗi, ảnh nhận giáo quan. Ảnh nhận không có trả lời, chỉ là có hơi giật mình bị ép tới hơi tê tê bả bay. Bên kia Viêm Quyền cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng đốt mắt, khỏe miệng còn mang theo một tia sáng lấp lánh dấu vết, ừm. Đến. Nhanh như vậy. Hắn đánh một cái thật lớn áp, nhìn thấy Giang Vũ dáng vẻ quấn bách cùng ảnh nhận mặt không thay đổi mặt, cười hắc hắc, nha, tiểu tử, ngủ được rất thơm mà. Còn dựa vào ảnh nhận này đá lạnh mặt, cũng không sợ đông lấy. Giang Vũ mặt càng đỏ hơn. Tô Tiểu Uyển đưa qua một tờ giấy, cười nói, lau lau đi. Nước bọt đều nhanh chạy thành sông. Viêm Quyền vậy mặt mo đỏ ửng, đoạt lấy khăn tay lung tung xoa xoa. Giang Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy cỗ xe chính lái vào một cái sơn động đường hầm. Đường hầm lối vào sắp đặt sâm nghiêm chặt gác, mấy tên lính võ trang đầy đủ kiểm tra bác tài đưa ra giấy chứng nhận về sau, đứng nghiêm chào, nặng nề chạy bằng điện hàng rào cửa chậm rãi dâng lên. Cỗ xe lái vào đường hầm 100 mét về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Một cái to lớn, tràn ngập tương lai khoa kỹ cảm không gian dưới đất hiện ra ở trước mắt. Cao ngất mái vòm tản ra nhu hòa nhân tạo quang đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Phía dưới là quy hoạch chỉnh tề con đường, sân huấn luyện cùng với các loại công dụng kiến trúc hùng vĩ. Bên cạnh thỉnh thoảng có cỡ nhỏ căn cứ xe nhanh chóng lướt qua. Thân mang thống nhất y phục tác chiến nhân viên thần thái trước khi xuất phát đội vàng, trong không khí tràn ngập một loại nghiêm túc mà hiệu suất cao khí tức. Nơi này chính là trường hạ thánh cục đối sách bất thường cơ mật tối cao một trong trại huấn luyện tiềm long căn cứ. Chương 103, thái cổ quá khứ đến căn cứ. Chương 103, thái cổ quá khứ đến căn cứ. Xe vừa dừng hẳn, sớm đã chờ tại dừng xe khu một đoàn người liền bước nhanh tiến lên đón. Người cầm đầu là một vị dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, mặc thẳng y phục tác chiến, quân hàm biểu hiện ra quân hàm đại tá nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt cương nghị, làn da tại trường kỳ rèn luyện cùng dị năng ảnh hưởng dưới, hiện ra bá khí màu đồng cổ, còn mang theo một tầng như là nham thạch cảm nhận, ánh mắt sắc bén như ứng, nhịp chân trầm ổn hữu lực, quanh thân tản ra kinh nghiệm xa trường, không giận tự uy cường hãn khí tức. Hắn chính là trại huấn luyện tiềm long căn cứ trưởng kiêm tổng huấn luyện viên, Viên Sơn, B cấp thạch gia dị năng giả. Viên Sơn là 2 năm trước linh khí khôi phục sơ kỳ, quốc gia bộ môn bí mật dị thường đối sách khoa thu nạp nhóm đầu tiên giác tỉnh giả một trong, nguyên mộ bộ đội đặc chủng tinh anh sĩ quan. Lúc đó, toàn cầu linh khí triều tịch lần đầu xuất hiện, lần đầu thức tỉnh triều tập phạm vi rất rộng, mười mấy tuổi đến 40 tuổi cũng có, nói chung quân đội cùng kỷ luật bộ đội bởi vì thể chất cùng ý chí ưu thế, thức tỉnh tỷ lệ tương đối cao. Quốc gia nhanh chóng hành động, đem nguyên bản chức năng lớn nhất, thế lực ít ỏi đối sách khoa, khẩn cấp mở rộng thăng cấp là cục đối sách bất thường, thu nạp đại lượng như Viên Sơn dạng này quân phương giác tỉnh giả, bộ phận dân gian thiên phú giả cùng với số ít vui lòng hợp tác gần thế tông môn nhân sĩ, nhảy lên biến thành thủ hộ an toàn quốc gia trọng yếu nhất bộ môn. Mà Viên Sơn, bằng vào hắn thực lực cường đại, kiên định tín nhiệm cùng xuất sắc năng lực chỉ huy, bị ủy thác trách nhiệm, chấp trưởng này bồi dưỡng tương lai đỉnh tiêm chiến lực tiềm long căn cứ. Chào mừng ba vị giáo quan đến chỉ đạo. Viên Sơn âm thanh to, mang theo quân nhân đặc hữu cởi mở, dẫn đầu hướng vừa xuống xe Tô Tiểu Uyển, ảnh nhận, Viên Quyền chào theo tiểu nhà binh, ánh mắt đảo qua ba người lúc, mang theo rõ ràng xem trọng. Thập điện uy danh cùng thực lực, sớm đã thông qua nhiều lần hợp tác sự kiện đi sâu vào lòng người. Phía sau hắn mấy tên căn cứ cốt cán vậy sôi nổi cúi chào, những người này khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén, không còn nghi ngờ gì nữa đều là trại huấn luyện tinh anh giáo quan hoặc nhân viên quản lý. Viên căn cứ trưởng khách khí. Tô Tiểu Uyển là đại biểu, mỉm cười hoàn lễ, ngữ khí ôn hòa. Viên Quyền đại liệt liệt khoát khoát tay, ảnh nhận thì là khẽ gật đầu. Viên Sơn ánh mắt lập tức rơi vào ba người sau lưng Giang Vũ trên người, trong mắt lóe lên một tia xem kỹ, nhưng rất nhanh liền hóa thành cổ vũ đủ cười, vị này chính là Giang Vũ đồng học ca. Chào mừng gia nhập Tiềm Long. Ta là căn cứ trưởng Viên Sơn, ở chỗ này có khó khăn gì tùy thời có thể tìm ta. Viên căn cứ mập tốt. Giang Vũ liền vội vàng không người bần an, cảm nhận được trên người đối phương như núi cao trầm trọng khí tức, tâm thần tập trung cao độ. Hàn Huyên qua đi, Viên Sơn nghiêng người chìa tay ra, ba vị giáo quan, Giang Vũ đồng học, xin mời đi theo ta, ta trước mang chư vị làm quen một chút căn cứ tình huống căn bản. Mọi người đi theo Viên Sơn, đi bộ tại bên trong căn cứ. Viên Sơn vừa đi, một bên thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, bên này là khu sinh hoạt, học viên cùng giáo quan, ký túc xá, nhà ăn, trung tâm giải trí đều ở nơi này, điều kiện coi như hoàn mỹ, bảo đảm mọi người huấn luyện sau khi năng lực nghỉ ngơi tốt. Bên tay phải là văn hóa lý thuyết lầu dạy học, bên trong sắp đặt siêu khoa học tự nhiên, dị thường sinh vật đồ giám, năng lượng khống chế nguyên lý, cổ đại bí văn, hiện đại chiến thuật và khoa học phòng học, còn có cỡ lớn thư viện và số liệu kho. Phía trước kia phiến mái vòm kiến trúc là tổng hợp huấn luyện quán, phân mấy tầng, có tiêu chuẩn cách đấu tràng, dị năng sân tập bắn, chứng ngại việt giá khu, mô phỏng thực chiến môi trường quan trở, có thể thỏa mãn đại bộ phận huấn luyện thường ngày nhu cầu. Viên Sơn chỉ vào xa xa một mảnh bị cường độ cao trong suốt vật liệu ngăn cách khu vực, bên trong mơ hồ có thể thấy được phức tạp cơ giới kết cấu cùng lấp lóe năng lượng và mang, đó là công nghệ cao trang bị kiểm tra cùng thích phối trung tâm, trong cục mới nhất đơn binh xương vỏ ngoài, linh năng vũ khí, phòng hộ phù giáp đều ở đâu tiến hành kiểm tra cùng thích phối. Hắn lại chỉ hướng khác một bên mấy cái không ngừng có cỡ nhỏ phi hành khí ra vào to lớn cửa vào, bên ấy là đặc chủng vật chở kho cùng kho chứa máy bay, đặt lấy một ít thích hợp với đặc thù địa hình xe bọc thép, cùng với hành trình ngắn phi hành khí. Chữa bệnh trung tâm tại khu sinh hoạt bên cạnh, trang bị tân tiến nhất khoang chữa bệnh cùng tái sinh kỹ thuật, còn có tinh thông trị liệu dị năng y sư cùng truyền thống dược sư thường trú, bảo đảm học viên bị thương có thể được đến nhanh nhất tốt nhất trị liệu. Hắn cố ý nhìn thoáng qua Giang Vũ, Giang Vũ đồng học, muội muội của ngươi nhanh mắt, chúng ta cũng sẽ sắp đặt nơi này chuyên gia tiến hành viễn trình hội trần, nếu như cần, có thể tiếp đến căn cứ trị liệu. Giang Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, cảm ơn viên căn cứ trưởng. Cuối cùng, Viên Sơn dẫn đầu mọi người đi tới một mảnh bị cường độ cao hợp kim vách tường vây quanh khu vực, diện tích là rộng rãi nhất, lối vào có trọng binh trấn giữ. Hắn thông qua tròng đen cùng năng lượng ba động song trọng nghiệm chứng về sau, trầm trọng hợp kim cửa lớn chậm rãi trượt ra. Nơi này chính là Tiềm Long căn cứ hạch tâm, Tiềm Long nguyên tổng hợp sân thí luyện. Viên Sơn giọng nói mang theo một tia tự hào, nội bộ mô phỏng sa mạc, sông băng, rừng cây, thành thị phế tích, dưới đất hang động và nhiều loại cực đoan môi trường, đồng thời có thể điều tiết trọng lực, khí áp, nồng độ năng lượng và tham số, thậm chí năng lực mô phỏng bộ phận đã biết dị thường khu vực trường năng lượng. Là tiến hành cuối cùng thí luyện cùng thực chiến diễn luyện địa phương. Giới thiệu xong căn cứ tình hình chung, Viên Sơn lời nói xoay chuyển, nói ra, ba vị giáo quan đến rất đúng lúc. Kỳ này 15 tên học viên đều là từ cả nước các tinh khiêu tế tuyển ra tới hạt giống tốt, trong đó không thiếu một ít thiên phú dị bẩm hạng người, cũng có đến từ ẩn thế tông môn cùng cổ võ thế gia truyền nhân. Bọn hắn hiện tại đang ba hào huấn luyện quán tiến hành cơ sở sát hoạch năng lực và số liệu thu thập. Vài vị có hay không có hứng thú đi trước quan sát một chút? Cũng đúng lúc nhường các học viên nhận thức một chút bọn hắn huấn luyện viên mới. Được. Viên Quyền cái thứ nhất hưởng ứng, Ma Quyền sát trưởng, vẻ mặt hưng phấn, vừa vặn xem bọn hắn chất lượng thế nào. Có hay không có năng lực tiếp ta một quyền? Tô Tiểu Uyển mỉm cười gật đầu, cũng tốt, trước tìm hiểu một chút các học viên tình huống. Anh nhận ý mắng gật gật đầu. Giang Vũ cùng ở sau lưng mọi người, tâm trạng phức tạp mà nhìn trước mắt này vượt quá tưởng tượng căn cứ, nghe lấy những kia chưa bao giờ nghe công trình tên, vừa cảm thấy rung động, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Nơi này hội tụ là tất cả trường hạ thánh đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tài, mà chính mình cũng muốn gia nhập trong đó. Chương 104, căn cứ chương 104, căn cứ mọi người đi theo Viên Sơn căn cứ trưởng, vòng qua bên trong căn cứ rộng lớn thông đạo, đi vào ba hào tổng hợp huấn luyện quán. Trong quán không gian cực kỳ rộng lớn, mái vòm cao ngất, đèn đuốc sáng trưng, các loại tiên tiến máy móc kiểm tra phân khu vực bày ra, lóe ra màu sắc khác nhau đèn chỉ thị. Sân bãi một bên, hơn 10 người tuổi tác tại 16 đến 20 tuổi trong lúc đó, mặc thống nhất màu xanh đậm quần áo huấn luyện thiếu niên thiếu nữ chính top 5 top 3 mà tụ tập bọn hắn khí chất khác nhau, có phong mang tất lộ, ánh mắt sắc bén, có trầm tĩnh nội liễm, khí tức bình ổn, cũng có mang theo vài phần tò mò cùng kích động. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mỗi cá nhân trên người tán phát năng lượng ba động, cho thấy bọn hắn thiên phú vượt xa thường nhân. Bọn hắn chính là năm nay trại huấn luyện Tiềm Long tỉ mỉ tuyển chọn ra 15 tên thiên tài học viên. Nhìn thấy căn cứ trưởng Viên Sơn mang theo vài vị từ trưởng cường đại khuôn mặt xa lạ đi vào, nhất là khí chất xuất chúng Tô Tiểu Uyển, tồn tại cảm cực mạnh viêm quyền cùng khí tức sâu thẳm khó dò ảnh nhận, tất cả học viên ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn đến, huấn luyện trong quán nguyên bản nhỏ xíu cho chuyện thanh ngay lập tức biến mất, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có dụng cụ vận hành rất nhỏ bù bù. Viên Sơn đi đến trong sân, đảo mắt một vòng, tiếng như hùng trùng, toàn thể chú ý. Tập hợp. Các học viên phản ứng nhanh chóng, động tác đều nhịp, trong nháy mắt xếp hàng đứng vững, thể hiện ra tốt đẹp tính kỷ luật. Viên Sơn chỉ vào Tô Tiểu Uyển ba người, âm thanh rõ ràng truyền khắp tất cả huấn luyện quán, các vị học viên, bên cạnh ta ba vị này là tổng cục đặc biệt vì lần này cuối cùng thí luyện thuê đặc biệt giáo quan. Bọn hắn đến từ thập điện. Theo thứ tự là Tô Tiểu Uyển giáo quan, Viêm Quyền giáo quan, Ảnh Nhận giáo quan. Ở sau đó cuối cùng thí luyện trong, bọn hắn đem toàn quyền phụ trách đối với các ngươi chuyên hạng chỉ đạo cùng cuối cùng khảo hạch. Mọi người chào mừng. Thập điện. Thật là thập điện người. Vị kia chính là Tô Tiểu Uyển giáo quan sao? Thật xinh đẹp. Viêm Quyền giáo quan nhìn lên tới thật mạnh. Cái đó mặc đồ đen chính là Ảnh Nhận giáo quan. Cảm giác thật đáng sợ. Các học viên ở giữa lập tức vang lên một hồi không đè nén được kêu lên cùng nói nhỏ, nhìn về phía Tô Tiểu Uyển ba người ánh mắt tràn ngập tò mò, kính sợ, hưng phấn, thậm chí là một tia chiến ý thập địa tên, bây giờ đang thức tỉnh người vòng tròn bên trong đã là chuyển kỳ loại tồn tại, có thể được hắn tự mình chỉ đạo, không thể nghi ngờ là thiên đại kỳ ngộ. Viên Sơn đưa tay lăng không ấn xuống, đè xuống hiện trường bạo động, trầm giọng nói, kiểm tra tiếp tục. Dựa theo cố định danh sách trình tự tiến hành. Cái kế tiếp, Lý Hạo, ra khỏi hàng, tiến hành năng lượng cường độ cùng khống chế độ chính xác kiểm tra. Đúng. Một tên thân hình cao lớn khôi ngô, cạo lấy một cái đại quan đầu, ánh mắt thật thà thiếu niên lên tiếng ra khỏi hàng. Hắn đi đến một đài hẹn một người cao, hiện đầy tinh vi truyền cảm điểm ám ngân sắc cột kim loại trước. Đây là loại hình mới nhất linh năng kiểm tra trụ, có thể tinh chuẩn đo đạc dị năng giả năng lượng cường độ, thuộc tính cùng với khống chế độ tinh vi. Lý Hạo hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân cơ thể trong nháy mắt sôi sục, hào quang màu vàng đất từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng bao trùm xung quyền, tỏa ra nặng nề như núi lớn loại lực lượng cảm giác. Hắn chân phải đột nhiên đạp đất, mượn nhờ phản xung lực, ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng kiểm tra trụ trung tâm. Oanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, xác định trình tự trụ khẽ chấn động, mặt ngoài chuyển cảm thắp sáng lên một mảnh hào quang màu vàng. Bên cạnh toàn bộ tin tức trong màn ảnh nhanh chóng nhảy ra từng hàng dữ liệu, kiểm tra mục tiêu, Lý Hạo năng lượng cường độ mát chỉ số, dê cấp năng lượng loại hình, thổ hệ, thiên hướng lực lượng cường hóa cùng phòng ngự, năng lượng khống chế ổn định độ, tốt đẹp tổng hợp bình cấp, B, tiềm lực cấp định, không tệ. Lực lượng cương mãnh, căn cơ vững chắc, không hổ là kim cương tự ra tới. Viên Sơn gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra khen ngợi, cái kế tiếp, Lâm Tuyết, tốc độ cùng phản ứng thần kinh kiểm tra. Đến, một tên thân hình xinh xắn lanh lợi, tết tóc đuôi ngựa biện, ánh mắt linh động, thiếu nữ như là nhẹ nhàng như chim én lướt đi, đứng ở một cái che kín phức tạp laser máy cảm ứng ngốn lượn chướng ngại thông đạo khởi điểm. Theo Viên Sơn ra lệnh một tiếng, thân ảnh của nàng trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại di động cao tốc chùm laser cùng không ngừng bắn ra chướng ngại vật trong thông đạo cực tốc xuyên toa, động tác trôi chảy vô cùng, mỗi lần tại lúc cực kỳ nguy cấp tránh đi công kích. Vài giây sau, nàng nhẹ nhàng rơi vào đích. Màn hình dữ liệu đổi mới, kiểm tra mục tiêu, Lâm Tuyết cực hạn tốc độ di chuyển, 473m/s động thái khả năng nhìn cùng phản ứng thần kinh trì hoãn, 0.075 giây né tránh sát xuất thành công, 98.7 tổng hợp bình cấp, B, tiềm lực cấp định, tốc độ thật nhanh. Có học viên thấp giọng sợ hãi thán phục. Viêm Quyền ôm cánh tay, thấy vậy say xương ngon lành, lời bình nói, ừm, nha đầu này thân pháp không sai, chính là lực bộc phát còn kém một chút ý nghĩa, bước chân có chút bay. Các học viên một cái tiếp một chỗ tiến lên kiểm tra, thể hiện ra đủ loại nhưng lại mỗi người đều mang đặc sắc năng lực, một tên học viên hai tay lăng không ấn xuống, trong không khí ngưng kết ra mấy chục mai băng truy, tinh chuẩn chúng đích xa xa di động điểm ngắm, một tên khác học viên thì thao túng một cái dòng nước như là linh xà loại múa, khi thì phòng ngự khi thì quân quanh, có học viên lực lượng bạo tăng, một quyền đánh xuyên đặc chế thép tấm, cũng có học viên trong mắt lóe lên dị quang. Thi triển ra tinh thần xung kích, thậm chí còn có một tên học viên thân hình một hồi mơ hồ, vậy mà tại biến mất tại chỗ mấy giây, mới lại xuất hiện. Mặc dù những học viên này hiện nay năng lượng đẳng cấp phần lớn tập trung ở D đến C trong lúc đó, nhưng cho thấy tiềm lực cùng đặc biệt dị năng phương thức vận dụng, đã làm cho người ghé mắt. Tô Tiểu Uyển ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi một người học viên, cảm giác tâm tính của bọn hắn, tâm tình ba động. Ảnh Nhận thì như là dấu ở trong bóng tối thợ săn, yên lặng ghi chép mỗi người chiến đấu quen thuộc, năng lượng vận chuyển đặc điểm cùng với tồn tại nhược điểm. Giang Vũ đứng ở đội ngũ cuối cùng, nhìn những kia người đồng lứa cho thấy đủ loại cường đại hoặc quỷ dị năng lực, rung động trong lòng không thôi. Hắn theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được một loại trước nay chưa có chênh lệch cảm cùng cảm giác cấp bách. Chính mình cần dựa vào phẫn nộ tâm tình mới có thể mạnh lên hỏa diễm, tại những ngày hệ thống tu luyện, khống chế tinh diệu dị năng trước mặt, có vẻ như thế nguyên thủy cũng không thể khống. Lúc này, Viên Sơn niệm đến một cái tên mới, cái kế tiếp, Chư Thiên. Thuật pháp uy lực cùng phạm vi kiểm tra. Một tên lỗ thai treo lấy màu xanh thái cực mặt dây chuyền, tóc dài kéo búi tóc, khuôn mặt thanh tú, khí chất xuất trần thiếu niên chậm rãi đi ra đội ngũ. Hắn cũng không như những người khác như thế trực tiếp công kích điểm ngắm, mà là không chút hoang mang mà từ trong ngực lấy ra một tấm vẽ lấy phức tạp chu sa phủ văn màu vàng phù lục. Đầu ngón tay hắn nổi lên nhàn nhạt linh quang, tại trên bùa chú nhanh chóng hư họa, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ vô hình đạo vận bắt đầu ở quanh người hắn hội tụ. Vũ lôi mạnh tướng, xe lửa tướng quân, đàng thiên ngã xuống đất, khu lôi chạy vân. Sắc. Hắn thanh quát một tiếng, đem phù lục về phía trước ném đi. Phù lục không gió tự cháy, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo chướng mắt chói mắt màu bạc lôi quang, như là vận vẹo ngân xà, mang theo phích lịch thanh âm, ở bang bổ vào xa xa một tổ dùng cho kiểm tra phạm vi sát thương đặc chế trên cột kim loại. Ầm ầm. Lôi quang quanh tạc, hồ quang điện tàn sát bừa bãi, cột kim loại kịch liệt rung động, mặt ngoài lưu lại mảng lớn cháy đen dấu vết, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu nóng chảy hiện tượng. Điện quang chói mắt nhường không ít học viên theo bản năng mà híp mắt lại. Trong màn ảnh dữ liệu điên cuồng hoạt động, kiểm tra mục tiêu, Chư Thiên thuật pháp mức năng lượng mát chỉ số, makeup, phù lục gia trì, năng lượng loại hình, đạo môn lôi pháp phạm vi công kích, trung đẳng thuật pháp ngưng luyện độ, chắc tuyệt tổng hợp bình cấp, a, tiềm lực cấp định, b cấp uy lực, hay là phạm vi công kích. Long Hổ Sơn tiểu thiên sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh cùng đè nén kêu lên. Mặc dù mượn phụ lục, nhưng năng lực ổn định phát huy ra b cấp ngưỡng cửa lôi pháp, hán tiên phú và chuyển thừa mạnh, có thể thấy được luồn lốn. Không tệ. Long Hổ Sơn lôi pháp, cương mãnh chính đạo, uy lực vô tận. Viên Sơn trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Đúng lúc này, lại một tên học viên ra khỏi hàng. Đây là người cầm lấy trường kiếm màu trắng, khí chất thanh lãnh, dung nhan thanh lệ thiếu nữ. Nàng chậm rãi rút ra trường kiếm, kiếm quang hàn khí bức người, khí tức quanh người trong nháy mắt lang liệt lên, thân kiếm nâng lên, dòng năng lượng chuyển đến trên đó, mơ hồ xuất hiện ông minh. Xung minh kiếm, phá nàng thi triển kiếm chiêu, nhất đạo như nguyệt nha kiếm quang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, tinh chuẩn bao trùm xa xa một mảnh di động cao tốc biếm ngắm. Giang giác, giang giác. Biếm ngắm bị kiếm quang đánh trúng, trong nháy mắt bạo liệt phá toái, động tác im bặt mà dừng. Màn hình dữ liệu đổi mới, kiểm tra mục tiêu, nhất nguyệt hành năng lượng cường độ mát chỉ số, C cấp năng lượng loại hình, xung minh kiếm khí thuật pháp khống chế độ chính xác, cực cao phạm vi khống chế hiệu quả, chắc tuyệt tổng hợp bình cấp, a, tiềm lực cấp định, là long tôn đệ tử nhất nguyệt hành. Thật mạnh kiếm chiêu. Các học viên lần nữa phát ra thấp giọng hô. Tay này kiếm pháp tinh diệu, không chút nào kém hơn Trương Thiên Lôi pháp. Tô Tiểu Uyển nhìn lấy thiên tài các thiếu niên, đến từ khác nhau truyền thừa, mỗi người đều mang đặc sắc, tiềm lực kinh người, bên nàng đầu, dù chỉ có bên cạnh mấy người có thể nghe được âm thanh đối với Viêm Quyền cùng ảnh nhận khẽ cười nói, nhìn tới lần này tiềm long thật đúng là tàng long ngoại hổ, quần anh hội tụ, tiếp xuống giáo quan sinh hoạt chắc hẳn sẽ mười phần đặc sắc.